qua năm, thêm tuổi mới, vui vẻ nhất chính là nhận tiền lì xì, cho dù không biết là bao nhiêu, nhưng đều là tâm ý. Khương Lệnh Uyển đưa hai tay nhận lấy, cười nạo ải, cảm ơn cứu mẫu. An Vương nhìn hình ảnh này, trong lòng đống nhiên có chút chua xót. Hơn 20 năm, mỗi lần muội muội về nhà mẹ đẻ trên mặt đều là vẻ khách khí, ngay cả cháu trai và Chu Hiệp cũng không cận với thê tử Khổng Khỉ có chút lung túng. Nhưng bây giờ Hà Nhựa tân thê tử, tuy là lần đầu gặp gỡ muội muội và Chu Hải, nhưng lại ở chung rất tốt. An Vương đống nhiên ý thức được, kỳ thực muội mù hồi đạn mà tặng mạ khách khí với Tống Diệu Nghi. An Vương không tỉ hiệp tục suy nghĩ những chuyện hẹn khổng vụ ải như thế này nữa, đại gia đình, nên thân mật trò chuyện mới đúng. Khương Lệnh Ủy không nền quá mức tiếp xúc với Chu Quý Hành, nàng chỉ cùng An Vương vì nào ỷ truy hẹn. Nào ỷ truy hẹn một lúc, nàng liền có thể cảm thấy được cứu mẫu là một người cá tính ôn hòa, hơn nữa còn rất quan tâm đến cứu cứu. Khương Lệnh Uyển tươi cười, cảm thấy cứu cứu của nàng nếu như đối xử tốt, quý trọng cứu mẫu, cũng coi như nên đón mùa xuân thứ hai. Hơn nữa, tuy rằng cứu mẫu dung mạo bình thường, nhưng đôi mắt của nàng lại cực kỳ xinh đẹp, phảng phất như bị hiệt nào ỷ ơ ỷ. Đang chuyện một tạ sai vật từ bên ngộ vài đi hứa, ghé vào thai An Vương nào ỷ mờ ỷ câu. An Vương nghe xong trên mặt liền thu liễm tươi cười, vẻ mặt khổng tởn xong nói, nghĩ cách để nàng đại đại. Người kia tuân lệnh, sau đảo đi ra ngoài. Khương Lệnh Ủy không nhờ in được đánh giá vẻ mặt của cứu cứu, thấy tâm tình quả ạ nghỉ ổng như bị ảnh hưởng, đương nhiên cũng có thể đoán được người tới là vị nào. Một lát sau, liền nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài. Mấy người bên trong nhờ ỷ không được đều đi ra ngoài. Tống Diệu Nghi đảng đường trước cửa. Hôm nay, Tống Diệu Nghi mặc một áo dài màu tím nhạt thệ ủ một cành mộc lan, trang ý một bù tóc đơn giản, trang điểm thanh lệ hơn bình thường rất nhiều, nhưng gương mặt kia vẫn tinh xảo đến lóa mắt, xinh đẹp khiến người cổ người mắt nổi. An Vương đứng chắp tay không nào y tệ. Tống Diệu Nghi bước lên ba bước, liền mắt nhìn An Vương phi đứng bên cạnh An Vương, thằng chả chỉ hiệt nào ải, Chu Trần, mắt ngươi bị mù sao? Ngươi tình nguyện cưới nàng. Giọng điều này, giống như tức giận chồng chất đã lủ, nay rốt cục bạo phát. An Vương phi lập tức đoán được người này là ai. Nàng nghe thấy lời của Tống Diệu Nghi, gương mặt chợt trở nên lung túng. Luận dung mạo, nàng xác thực cố ngảnh bằng vị tiền An Vương phi trước mắt. Nàng cũng không bị hiệt An Vương thân phận cao quý, nho nhã tuấn mỹ tại sao lại coi trọng nàng. An Vương vừa nghe thấy lời này, lông mày lập tức nhíu lại. Hôm nay là ngày đầu năm mới hẳn tựa cờ khổ ngờ mù ổ hển gây ra chủy hẹn khổng vụ ải. An Vương nghiêng đầu nhìn thê tội mộ tụt, thấy vẻ mặt nàng không tốt, cũng biết nàng bị hoa nước hành nhờ hẳn về phía Chu Thị nói, A Cẩm, muội đưa tẩu tùy vào trực đái. Chu Thị liền đưa An Vương phi vào. Tống Diệu Nghi thấy phu quân hết mà xỉ hệ ủ hương nàng ngày xưa, nhưng nay lại thương tiếc nữ nhân khác, tâm trạng dường nhờ cổng chịu nổi, đôi mắt đỏ hồng, chất vấn, tại sao? Tại sao? An Vương tất nhìn nữ nhân trước mặt, người mà bản thân y hệ ưu nhì đều năm như vậy, nhưng bây giờ, buông xuống cũng đã bù ổng xuống hăng lạnh nhờ ạt nào ải, nàng là một cổ hệ nương tốt, nàng đồng ý gả cho ta, ta đương nhờ ý hệ nẹ cố gắng quý trọng nàng ấy. Còn nàng hai người chúng ta đã khổng xuyên quan hệ, đừng tiếp tục náo loạn nữa, tránh cho mọi người cảm thở ý khổng tổ ạ ải mái. Tống Diệu Nghi nghe xong, suýt chút nữa tức giận đến nôn ra máu, sau đó mới hít xuống mồ tự ải, nhìn nam nhân trước mặt, rôi đôi tay trắng non tinh tế, nắm chặt lấy ống tay áo quả ẩn, Chu Trần, ngươi thở tựa không tỉnh ta nữa. Lúc trước nàng vẫn tâm tâm niệm niệm Khương Bách Liêu, cảm thờ ỷ khổng chia hiểm được mới là tốt nhất, nhưng hôm nay, Khương Bách Liêu cũng ở chỗ này, nàng lui khổng nhờ hẳn nhờ ỷ ủ hẳn nhờ mô tốt. Trong hai năm qua, nàng ngờ mực mở ái nhờ ở tại Thanh Lan Viện, ban đầu còn nghĩ giả nghệ chữa Chu Trần tới đón nàng về, nàng nhất đi nhẹ nhục nhờ ả ẩn, khi hiện nhờ ả đủ xin nàng. Sau này, nàng nghĩ, chỉ cụ ở ả ưa hẹ đón nàng nào ỷ hoặc cũng nhờ ẹ là được, nhưng cuối cùng, nàng vẫn chờ. Viên mắt Tống Diệu Nghi ướt lệ, mím mồ y nào ải, ta sai rồi. Chu Trần, ta biết sai rồi. An Vương nghe thấy câu này con ngươi trợn trừng, trong lòng khiếp sợ không nhở. An Vương biết, nàng xưa này tiêu căng tự mãn, có khi nào chịu túi thấp đầu nhận sai như vậy. Thấy nàng rơi lệ, An Vương đến cũng có chút đau lòng, nhưng bên nào nặng, bên mồ nhẹ hẳn vì ẹn phân bì hệ chủ rằng. Hà Nghi ớt lại ống tay áo của mình nói, nàng biết sai là tốt rồi. Ngày ấy nàng ác độc hại sán sán, xác thực là lỗi sai quá lớn. Tống Diệu Nghi sững sờ, trong mắt tràn đầy chờ mong, vậy ngươi? Nàng đại đại. Vẻ mặt An Vương khổ người có cảm xúc nói, nàng và ta, sởm đạ khổng xuyên liên quan. Thông tin. Tống Diệu Nghi lớn thì hiền nào ải, vẻ mặt có chút kích động. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, cặp một ngoại, nàng cu nghe củ hắn nhờ vậy. Nhưng giờ khắc này, trong lòng cũng không cảm thấy thoải mái, chỉ cảm thấy lúc chữa chẳng nện sớm buông tay hán đồ ải với nàng quá tốt, nhường nhịn nàng quá nhiều, mới khiến tính tình của nàng nuông chiều thành như vậy, khiến nàng sinh ra ý nghỉ hẻm đi hoại người nào ý cổ cùng, tất cả những chuyện này hẳn cùng cào một phần trách nhiệm. Dáng vẻ lần này của Tống Diệu Nghi, nơi nào còn phong quang vô hạn như khi xưa. Càng giống nhớ một người đàn bà tranh chua ngoài đường phố, chỉ là gương mặt rơi lệ kia, mới có vài phần thanh lệ, lê hoa đại vũ. Khương Lệnh Uyển ở bên trong lén lút nhìn, trong lòng thầm nghĩ, nếu như đời trước, Lục Tông cũng bỏ nàng giống như cứu cứu khổ nghỉ hệ u nàng khổng tương nàng, nàng có thể không nhờ Tống Diệu Nghi hỉ hệ ngoài hay không. Như bây giờ vậy, trong lòng cứu cứu kỳ thật vì ẻn có Tống Diệu Nghi, nhưng vẫn để ý nhất đến cảm thụ của cứu mẫu. Khương Lệnh Uyển bỗng nhiên nghĩ tới hình ảnh Lục Tông hưu nàng, cưới người khác, nhất thời trái tim liền nghẹt lại, cũng có chút hiểu được tình cảnh của Tống Diệu Nghi. Nàng cho rằng nàng khổ nghỉ hệ u tông, cảm thấy ở đời này, nàng mới tổ á nghỉ hệ u hạt mô tốt. Kỳ thực là, cả mô tổ chuyện, chỉ là bản thân nàng không phát thiện ra mà thôi. Bây giờ có Tống Diệu Nghi làm ví dụ sống sờ sờ trước mắt, nàng liền không nhờ in được thầm vui mừng nàng đời trước vẫn chưa làm ra chuyện gì quá đáng. Tống Diệu Nghi thấy An Vương đã quyết tâm, nhất thời lòng đồ cổng chỉ nổi. Nhưng dù sao náo lớn cũng khó coi, cuối cùng đành lao lệ, bước đi tập tễm, được nha hoàn đỡ ra ngoài. An Vương lặng lặng đứng tại chỗ, nhìn Tống Diệu Nghi từ tờ đi tạ, đến khi ra khỏi vương phủ, đột nhiên cảm thấy, gánh nặng trong lưng hẳn, giống như, cũng bước ra từng chút mở hai nhờ đồ nửa đời, mật đỉ trò nhiều thứ quý giá, bây giờ chỉ có thể cứu vãn từng chút mở hạ tùy hệt đối sẽ không tì hiệp tục dẫm lên vết xe đổ. Một khôi hài, xem như kết thúc. Khi An Vương định một lần nữa, bù khổng khi có chút một ngạt. Hắn nghỉ hẹn đầu nhìn thê tử, thấy nàng đang nghỉ cùng với muội muội, viền mắt có chút từng hồng, nhưng vẫn là bộ dạng khéo léo ngoan ngoãn. An Vương thấy hôm nay cũng không so người ngoài, liền dẫn thê tử vào bên trong trò chuyện. Vào trong phòng, An Vương phi mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn An Vương, hỏi, vương gia có gì phân phó? An Vương cảm thán, nàng đến cùng vẫn còn quá trẻ, cho dù tờ nhược tỷ hiệp nhận giáo dưỡng tốt, nhưng cũng chỉ là một sủ cổ hệ nưởng đầu 20. An Vương nắm chặt đôi tệ ra ở qua nàng, cảm thấy cho chút lạnh hành nằm lờ ị không bụng ông. Hai người kết hôn chưa được mấy ngày, An Vương phi cũng đã bị hiệt đựa chẳng là một nam tử ôn hòa nho nhã. Ngay cả đêm động phòng hoa chúc hẳn cùng đối xử với nàng cực kỳ thương tiếc nàng. Nhờ hẹn nghỉ hệ ngoại là ban ngày hà ổ và thân mật nắm tay nàng như vậy, khiến cho nàng có hơi kinh ngạc, sau đó khổng thời giác đỏ mắt nào ý trùy hẹn cũng có chút lắp bắp, vương vương ra. Vẻ mặt An Vương thành nào ải, chuyện hôm nay sẽ không phát sinh lần thứ hai, nàng đừng để trong lòng. An Vương phi ngẩn người không ngỡ ra ngã nhờ ẹ điển an ủi mình. Kỳ thực cho dù không nào ý ra, nhưng nàng cũng biết trước đây vương gia sủng ái vị vương phi trước biết bao nhiêu. Toàn tấn thành này, ai ai cũng đều nghe tiếng. Hôm nay gặp được Tiền An Vương phi, thấy nàng tuy chỉ trang điểm đơn giản, nhưng vẫn khó nén vẻ đẹp quốc sắc thiên hương, khiến cho nàng không khỏi cảm thấy tự ti. An Vương phi như nào ải, thiếp thân biết rồi. An Vương lùi nào ải, chuyện lúc trước đều đắc khứ. Sau này tạ sẽ đồ tốt với nàng, nàng không lo lắng những chuyện khác. Có lời này quá ẩn, nàng còn gì phải lo lắng đây. Đôi mắt hạnh xinh đẹp của An Vương phi sáng bừng, trong con ngươi còn mang theo ý cười. Trong mắt nàng chỉ tràn đầy hình ảnh của nam tử cao lớn trước mặt. Nàng gật đủ nào ải, vâng, thiếp thân biết rồi. Thiếp thân cú nghệ chăm sóc cho vương thật tốt. An Vương nắm tay nàng, tươi cười nào ải được. Chu thị ngồi bên ngoài, thấy huynh tẩu cũng đi ra trên mặt tẩu tẩu mang theo tươi cười, cũng sáng tỏ chuyện mẹ đã dư dàng. Dù xa ấu ngỡ dư dàng cũng tốt, hai phu thê có thể mở lòng mới có thể chung sống lâu dài. Bu không khí tốt hơn lúc trước nhiều, lại thấy gã sai vật kia vội vàng chạy vào, nhìn An Vương nào ải. Vương gia, Tiền An Vương phi vừa mới bị xe ngựa đụng phải. An Vương vừa nghe, sắc mặt nhất thời thay đổi, đột nhiên đứng lên hỏi, người đâu rồi? Gã sai vật nào ải, cột và tiểu thư may mắn vỡ đi chua, lúc nãy đã mạng người chuyển tới Tú Bình Cư, công tử cũng đã đi thì ổ. Tú Bình Cư là nơi ở của Chu Lâm Lang trước khi lấy chồng. An Vương cũng khổ ngoài thêm lời gì, chỉ lệnh nhờ ạt nào ải, đi mời đại phật đái. Sau đó hắn nời ạ phần cũng không sỏ ý định muốn qua xem. Gã sai vật tuân lệnh. Lúc này mới vội vàng ra ngoài mời đại phu. Ngày đầu năm mới, phát sinh chuyện này đúng là có chút khô ngơ mẩy. Nhưng truy hệ đã xả ra như vậy, đúng là không xuyến cách nào. An Vương phi ngồi hới một bên, lo lắng nhìn sắc mặt của An Vương nhờ dùng đề nghị, nghĩa ưu khổng. Thiếp thân qua đó xem mô tụt. An Vương lùi nào ải, không, có Lâm Lang là được rồi. Thê tử tính tình yên lặng, tuổi lùi nhưng ưu, bây giờ qua đó, sợ rằng nữ nhi nhìn nàng khô người mắt. Đương trường nổi giận hàn đừng nhờ ý hẹn không chơ mắt để nàng qua đó chịu hoa nữ. An Vương phi lúc này mở cổ nghe răng. An Vương thầm cảm tạ ngày hôm nay không sỏ khách nhân, nghĩa ủ khổng, chuyện như vậy xảy ra, phòng chờ nghệ bị chuyển lung tung ra ngoài. Chu thị tùy không tịt Tống Diệu Nghi, nhưng hôm nay thấy nàng ta như vậy, trong lòng cũng có chút khổng đại. Nàng thở duy mộ tự ải, lúc này mới nhìn sang bên cạnh, đồng nhiên mới thấy khuê nữ của nàng lúc này không tờ ý hình bóng đâu cả, nhất thời trái tim liền nhảy lên cuống họng, nhanh chóng nhìn về phía nha hoàn hỏi, Sán Sán đâu? Lục Tông lúc này mới vừa từ nhà cứu cứu qua ảnh trở về. Hàn vạ Phùng Hoài Viễn đánh mấy ván cờ ở tướng quân phủ, dùng xong cơm trưa, lúc này mới trở về Vinh Vương phủ. Sen A đại được một soảng, đỗ ngôn mời đi tới nào y mơ ý câu về hẳn. Lục Tông nghe xong, sắc mặt liền chìm xuống, xoài bược đi phía cửa sau. Cửa sau Vinh Vương phủ vẫn luôn đóng, ít có người ra vào. Bây giờ lại cáo một vị cổ hệ nương mặc xiêm y màu đỏ rực rỡ, lặng lặng đứng dưới cây huệ cách đảo không xa, cũng không bị hiệt nàng đà đường đó bao lâu. Hàn bị hiệt tính nàng xưa nảy khổ người có chút kiên trì, nhưng nhìn thấy nàng như vậy, sợ là đà đờ một bị sáng. Lục Tông đi hoài bước tới, thấy nàng bị lạnh đến phát tím chóp mũi cũng đỏ phừng phừng, liền hỏi, sao lại đưa ngơ một ở đây? Khương Lệnh Uyển ngẩng đầu nhìn Lục Tông, nghĩ tới kết cục hôm nay của Tống Diệu Nghi. Nàng thở ý hắn nhờ ý mày lại, bị hiệt thẳng nghi giận, lúc này mới mím mím mổ ý nào ải. Mù hồi đảng chưa minh. Lục Tông muốn trách cứ, nhưng đến quảng vi ẹn nhìn xuống. Hà nghỉ ở cánh tay ra, mở rộng áo choàng của mình, ôm lấy nàng vào trong lòng, để cho gương mặt chịu lạnh đạn nở ả ngày của nàng chôn vào trong ngợi tràn. Lúc này Lục Tông mới hít sủ mổ tựa không nhờ ý được mở mì hẹn nào ải, nếu lần tới còn làm như vậy, xem ta giao huấn muội như thế nào. Nghe hà nào ý ơ ý, Khương Lệnh Uyển cong cong khỏe miệng. Sau đó ôm chặt lấy ẻ hẳn. Chưa có thời khắc nào, nàng lại cảm thấy bản thân may mắn như vậy. Chương 119. Tuy nào ý nở ai nơi không so người nào, nhưng đến cùng cũng là bên ngoài. Bị nhìn thấy nào ý trùng cùng không tốt. Lục Tông khôi phục lý trí, rất nhanh liền buông người ra. Thấy nàng cúi đầu, đôi tệ ra ở cô chấp đặt trong ngực quà ăn sưởi ấm. Lục Tông biết nàng xưa này sợ lạnh, nhưng lại cứng đầu ở bên ngoài nửa ngày, đúng là làm khó nàng. Lục Tông yên lặng nhìn chăm chú vào nàng. Sau đó mới trầm rãi, hỏi, khó chịu. Tuy nào ý hai người bọn họ sắp sửa kết hôn, tâm tư của Lục Tông đối với nàng cũng không xuyên đơn thuần như khi còn bé, nhưng ở trong mà tàn hẳn vì ẹn luôn coi nàng là tiểu hài tử hẳn lần hơn nàng 6 tuổi, tâm tư lại thành thục hơn rất nhiều, ngoại trừ giữa nam nữ ở chung, còn có thể chen lẫn chủ tỷ hệ ủ hưởng giữa trưởng bối với tiểu bối. Nàng bình thường hoạt bát, nhưng cũng không quả tùy tính như vậy một mờ ải nhờ chạy đến. Lúc này đang là Tết, tấn thành náo nhiệt, người nhiều. Người xấu cũng nhiều, nàng ngợ một sủ cổ hệ nưởng xinh đẹp, trang phục phú quý, nếu bị người ta bắt góc, vợ ỷ hạt nhỏ hối hận cũng không kịp. Tuổi nàng cũng nhờ hứa, làm chuyện sở hữu hạ nhỏ thể bao dung nàng, dốc lòng giáo dục nàng, nhưng cáo mộ tổ việc lùi không ghi ổng. Đối với những chuyện như thế này, Lục Tông cảm giác bản thân phê hát. Ải dốc lòng dạy dỗ nàng, tránh cho sau này lại hồ đồ. Nghe ngữ khí của Lục Tông, Khương Lệnh Uyển bị hiện thà ổ và coi nàng là tiểu hải tử. Nàng lắc đủ một quai nào ỷ không pha ải. Sau mới ngẩng đầu nhìn gương mặt băng xương của Lục Tông, bất mãn lẩm bẩm một cụ, tới thăm huỳnh mộ tuột cũng không được sao. Lục Tông nghe xong có chút buồn cười. Hẳn xác thực là nên hài lòng, nhưng hôm nay đã là mùng 2, đáng lẽ nàng nên đến An Vương phủ chúc Tết mới đúng. Hẳn tờ y nàng khổ ngờ mù ô nào ải, cũng không ngoài nữa, chỉ nắm tay nàng nói, ta đưa muội trở về. Khương Lệnh Uyển gật đầu, ân mộ tỉ hiểng. Vinh Vương phủ cách An Vương khổng xạ không lủ sau liền đến. Vừa rồi Khương Lệnh Uyển chỉ cảm thấy kết cục của Tống Diệu Nhi khiến bản thân có chút xúc động, bây giờ tâm tình bình tĩnh lại, cũng cảm thấy bản thân thật xóa lỗ mãng. Chờ lát nữa trở lại, cũng không bị hiệt nên giải thích với cha mẹ như thế nào. Nàng ngợ một sủ cổ hệ nương ra, nhưng lại đơn được đi ra ngoài tìm Lục Tông, chuyển ra ngộ hủy em mất khuê danh. Hơn nữa mẫu thân nàng còn nhất đi nhẹ vấn nàng ngờ một phần. Khương Lệnh Uyển ngồi trong xe ngựa, vò đầu bức hai, quả thực sầu muốn chết. Một sau trở lại An Vương phủ. Chu thị quả thực tức giận đến muốn kéo lỗ thai nữ nhi nhà nàng, nhưng đến cũng vẫn đau lòng, thấy nàng trốn phía sau Lục Tông, liền tức đến nổ phổi nói, ta thấy ta nên cho cổ một đi trói lại trong phòng mới có thể yên tâm, tránh cho con lại chạy loạn khắp nơi. Khương Lệnh Uyển có chút oan ức chép miệng. Nương cũng quá nhẫn tâm, nàng không pha ai chó. Lúc này ở Tú Bình Cư, Tống Diệu Nghi tở trệ nghi hưởng tỉnh lại. Tống Diệu Nghi mở mắt, đập vào mắt là gương mặt tinh xảo xinh đẹp của nữ nhi, nàng lại nhìn sang chung quanh. Vẫn chưa thấy được người muốn gặp, nhất thời hạ mắt trên mặt tràn đầy vẻ thất lạc. Hắn đúng tất là nhẫn tâm, ngay cả sống chết của nàng cũng không đí. Chu Lâm Lang thấy mẫu thân tỉnh lại, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi nghe đại phu nào y mù thì không sò gì đáng ngại, chỉ có chút thường nhờ ẹ ngộ vài ra, xem như may mắn. Lúc này Chu Lâm Lang vừa thấy vẻ mặt của mẫu thân nàng, liền biết trong lòng nàng đang nghĩ đến cái gì, nhờ ý không được khuyên nhủ, nương, nữ nhi đưa ngài trở về thôi. Tống Diệu Nghi có chút nản lòng. Lại có chút không xảm. Chỉ là, nàng trước nay là một người tiêu căng tự mãn, hơn 30 năm nay đều như vậy. Lúc trước An Vương nào ý hứa nàng những lời kia, cũng đã làm mất hết tất thể ngông nên của nàng. Nàng cho dù khó chịu khổ ngờ mù ổ hển đến mức nào, cú nghẹ chẳng tật không làm ra những chuyện như khóc lóc văn mải. Nghĩ đến gương mặt bình thường của Lâm Thị, Tống Diệu Nghi lại muốn mắng An Vương mắt mù. Nàng và ảnh làm phu thê 20 năm, gương mặt quốc sắc thiên hương người hằng nhờ ảnh 20 năm, bây giờ lại nhìn Lâm Thị, giống nhờ một đoạn ăn chay, cũng làm khá hà như thể hạ miệng. Tống Diệu Nghi buồn bực đứng dậy, chuẩn bị trở về. Chu Lâm Lang thấy mẫu khổng ghi sởi, lúc này mới thở phô nhẹ nhầm. Dù sao nếu như chuyện này nào lớn, nàng làm nữ nhi, cũng cảm thấy khó xử. Nàng khổ ngờ mù ổ hển bị mất mặt. Chu Lâm Lang và Kim Xuyến cùng đỡ Tống Diệu Nghi ra ngoài. Lục Lễ đứng bên ngoài, thấy Tống Diệu Nghi liền khiêm tốn gửi mộ tỷ hiển nhạc mẫu. Tống Diệu Nghi nhìn con rể ngoan ngoãn, càng nhìn càng thỏa mãn, chỉ là hôm nay tâm tái nhở không tốt, cũng chỉ qua loa gật đầu, sau đảo đi ra ngoài. Lục Lễ vẻ mặt lạnh lẽo, chậm rãi đuổi theo. Tống Diệu Nghi một đường đi ra ngoài mới phát hiện, trong viện từng chất đầy cây sơn trà, nay lùi khổng xuyền bóng dáng, dù mộ tờ u nhưng tất cả đều chuyển thanh hồng mai. Lục Đỉnh gẳng qua tiền viện, thấy ở cây mai cách đảo không xa, An Vương và Lâm Thị đứng chủ ngờ mực. An Vương vẻ mặt ôn hòa, giơ tay ngặt mờ đoà hồng mai. Lâm Thị cười tươi vui vẻ, khẽ ngẩng đầu, vẻ mặt nàng ngượng ngùng, trong mắt tràn đầy hình ảnh của nam nhân trước mặt. Tống Diệu Nghi nhất thời liền sửng sốt. Nàng không cổng tươi á nhận, tuy rằng Lâm Thị dung mạo thanh tú, nhưng vừa tươi cười, cũng khiến cho người khác khó rời mắt. Nam nhân này y hệ u nàng dòng dã hơn 20 năm, lúc này lại cửa y một nữ nhân khác, lại càng thệ mì hệ u gường đau sủng nàng ta. Tống Diệu Nghi khổ ngờ mù ồ hên nhìn nhiều, chỉ tăng nhanh bước chân, nhân lúc nước mắt chưa kịp trào ra, liền chật vật rời khỏi An Vương phủ. Chương 120. Đưa Tống Diệu Nghi về Thanh Lan viện, Lục Lễ cùng Chu Lâm Lang mới trở lại An Vương phủ. Chu Lâm Lang tuy hoán giận An Vương quá mức nhẫn tâm với mẫu thân, nhưng chuyện hôm nay nháo lên, nàng làm nữ nhi, cũng thấy có chút mất mặt. Chu Lâm Lang thấy lung túng, cũng không nào ý một lưỡi về việc này. Nghĩ tới Lâm Thị, Chu Lâm Lang thấy kế mụ không lần hơn nàng mấy tuổi, dung sắc thường thường, gần giống như nha hoàn bên người, cũng cảm thờ ý thờ toàn ức cha mình. Nhưng dù sao người cũng đã cửa ải vào cửa, nàng cũng không ti hển nào ý tệ, chỉ là ghi mộ tỷ hiển mẫu thân đầy bất đắc dĩ. Ở An Vương phủ dùng cơm trưa, hai vợ chồng liền trở lại Lương Vương phủ. Trùng hợp ở trong sân gặp Lương Vương phi. Lương Vương phi mỹ mạo đoan trang, cùng mẫu thân Tống Diệu Nghi của Chu Lâm Lang là bạn tâm giao tờ nhượng điển lớn, nhưng từ lúc Tống Diệu Nghi bị hưu, hai người liền khổng xuyền lui tới. Mấy chục năm trước, Lương Vương phi bên ngoài cùng Tống Diệu Nghi tỉ muội tình thâm, nhưng khổ ngạ tư thái kiêu ngạo của Tống Diệu Nghi. Bây giờ thấy nàng chán nản, tâm trạng tất nhiên là khoan khoái thoải mái, nhưng đối phương lại là bà thông gia, liền cảm thấy mất mặt. Bên người Lương Vương phi có hai sủ cổ hệ nường tuổi trẻ mỹ đáng đường, dáng người xinh đẹp nhợ nhờ ảnh mộ tốt, là nữ nhi của Lương Vương phi, cũng chính là thân muội muội của Lục Lễ, Lục Xu, người bên cạnh cao gầy thức tha, lớn hơn Lục Xu lớn hơn một thải tuổi, là ngoại sinh nữ của Lương Vương phi, Cố Lan. Ngoại sinh nữ, truy bên nhà ngoại. Cố gia vốn là gia đình giàu có ở Lạc Châu, nhưng mấy năm gần đây nhà cửa quặn cũ é, từ từ suy yếu. Cố Lan xuất thân từ chi thứ hai, tuy nuôi mất cha, sau năm ngoái mâu thân đảo thị chết bệnh, liền sai Vũ Mủ một đường đến Tấn Thành nhờ vả người cậu là Lương Vương. Ban đầu Lương Vương phi cảm thấy suối quậy khổng tịt Cố Lan. Lục Xu được Lương Vương phi ỷ hệ ủ ít, mỗi ngày nghe nữ nhi nhắc tới vị biểu tỷ này tốt, hảo cảm dần dần tăng lên. Cho tới bây giờ, Lương Vương phi so sánh con dâu với Cố Lan, càng phạt thế nổ Lan dịu dàng hợp mắt hơn. Người làm mẫu thân đều hy vọng tìm được con dâu hiền lành ngoan ngoãn, Lương Vương phi cũng vậy. Nhi tử thú quý nữ Chu Lâm Lang vang dội Tấn Thành, bên mộ huy khổng bì hiệt bao nhiêu người ước ao. Lúc mới đầu Lương Vương phi cũng cảm thấy nở mày nở mặt, nhưng khi cùng con dâu Chu Lâm Lang này ở chung, nàng lại mà ngờ một bừng tức giận, nín nhịn cực kỳ. Ánh mắt Lương Vương phi không nhờ in được nhìn về phía cái bụng bằng phẳng của Chu Lâm Lang, biết mấy ngày này cuộc sống gia đình mới ổn định hơn chút, vừa giận lại vừa nhíu mày khổng bì hiệt đến khi nào bản thân mới được ôm tôn nhi. Lương Vương phi biết nhi tùy hệ ủ hưởng con dâu, chuyện cưới vợ bé cũng không nhờ à tới. Nhưng trong lòng Lương Vương phi đã sẵn có dự định, muốn để nhi tử nạp Cố Lan. Bây giờ Cố Lan dựa vào Lương Vương phủ, cũng đã điển tuổi làm ai, có thể với gia thế của nàng, quả thật không lọt mắt con cháu quý tộc trong Tấn Thành này, gả thấp quá nào ỷ ở ý lại đổ trách nhiệm lên Lương Vương phủ. Cạo không được thập không được, nếu như có thể thuyết phục nhi tử nạp Cố Lan, đó là chuyện nhất cử lưỡng tiện. Hơn nữa nàng lén lút hỏi qua Cố Lan, bộ dáng xấu hổ của Cố Lan bày ra đó, hiển nhiên là cũng có ý tứ. Lục Lễ cùng Chu Lâm Lang hành lễ xong, Cố Lan mới hiểu điệu kêu, biểu ca, biểu tẩu. Cố Lan lớn lên mày liêu mắt hạnh, thùy mị thức tha, thật mức ngào huyền chuyển êm thai dễ nghe. Mà nữ tử Lạc Châu dung nào ỷ ương như có làn điệu, tuy mềm mại nhưng lụy khổng dạ vẻ chút nào thật là thoải mái êm hay. Cố Lan chỉ nhìn Lục Mộ Tốt, liền rũ mắt khéo léo rời đi khác. Nhưng Chu Lâm Lang biết tâm tư của Cố Lan này, càng biết mưu đồ tính toán trong lòng Lương Vương Phi. Nàng mới gả đến mấy tháng, liền vội vã nhét người thật lạ không nàng trong mắt. Có điều nàng biết, Lục Lễ trộm Hoan Lạc đều cố ý giấu nàng, càng khỏi phạ y nào y cựa hại vợ bé, hạt mình khổng sỏ cái gân này. Chu Lâm Lang nhìn Cố Lạn Mộ Tốt, liền xoay lưng quay người trở về khóa viện của mình. Lương Vương Phi nhìn bóng dáng con dâu, trong lưng không nhờ ỉn được hít mở hồi thở ải, quả đúng là mẹ con, lợt một quái đức hạnh. Lại nhìn nhi tử Ngọc Thụ Lâm Phong nhà mình, càng cảm thấy oan ức. Con trai của nàng thú Chu Lâm Lang, nhưng đứa con dâu Chu Lâm Lang này chưa từng làm hết trách nhiệm quả một tiệt tử. Chu Lâm Lang không quý trọng, nàng nghe nghi cách làm nó hối hận. Con trai của nàng muốn nữ nhân nào mà không so. Trong lòng Lương Vương Phi buồn bực, càng ngày càng hạ quyết tâm, nhất định phải để nhi tử nạp Cố Lan, làm giảm nhuệ khí con dâu. Vừa tới đầu xuân, khí trời liền trở nên ấm áp dần lên. Khương Lệnh Uyển rốt cục cũng được cởi áo đông, đổi sang những bộ xiêm y xuân sàm tinh xảo xinh đẹp. Hôm nay Khương Lệnh Uyển mặc một xiêm y phủ dung thêu hoa mẫu đơn chỉ bạc, cánh tay rộng, nhắc tới quả thực năm nay xiêm y mùa xuân Cẩm Tú Phường thật là đẹp. Sơn tràn chỉ một biển, vội vàng dẻo mì hẹn nào ải, đó là bởi vì Lục tiểu thư lớn lên xinh đẹp a. Chỉ bị hiện nào mất. Khương Lệnh Uyển vui vẻ cười cười, nghĩ tới nửa tháng sau nàng liền cùng Lục Tông kết hôn, tâm trạng vui mừng khổng nào ý thay nhờ lời. Sau đó Khương Lệnh Uyển mới ra khỏi vệ quốc công phủ, tiến cung thăm Tiết Tranh. Mấy ngày nay, Khương Lệnh Uyển rất chịu khó vào cung, dù sao với tính tình Tiết Tranh, cứ như vậy dưỡng thai trong cung, nếu nàng cũng không đi thẳm, chắc chắn buồn muốn chết. Tiến cung, Khương Lệnh Uyển quen mẹo đường bước đến Đông Cung. Thấy Tiết Tranh mặc một bộ áo ngoài màu vỏ quýt thêu mẫu đơn đứng trong sân, ôm cái bụng lớn, áng chừng nhờ một xỏa dưa hấu bự. Bên cạnh là hai hàng cung tỷ, ma ma chỉnh tề. Chỉ cần Tiết Tranh hơi động, nhóm cung tỷ, ma ma liền theo bước chân của nàng di chuyển, mấy chục con mắt đồng loạt nhìn chằm chằm bụng nàng, chỉ lo có chuyện ngoài ý muốn. Điệu bộ này, Khương Lệnh Uyển cũng thấy kinh ngạc. Tiết Tranh vốn nhíu mày, vừa thấy Khương Lệnh Uyển, lại tươi cười rạng rỡ, ôm cái bụng lợn đi thời. Tợ nhượng điền lớn, Tiết Tranh xưa nay hung hăng thô bạo, dù là nam hải tử cùng tuổi, cũng không pha ai đối thủ của nàng. Bây giờ thấy nàng ôm bụng lớn, động tác chậm chậm, đúng là khiến người ta thổn thừa cổng tô ải. Khương Lệnh Uyển bước nhanh tới, đỡ lấy thân thể Tiết Tranh, vội nào ải, bụng lớn như vậy đi chậm một tốt. Tiết Tranh sờ cái bụng tròn vo của mình, ảo não đến nhíu mày lại. Cả người Tiết Tranh mập lên một vùng lớn. Lúc bé Khương Lệnh Uyển cùng Tiết Vanh giống như hai cái nắm tròn mập mạp, bây giờ hai người họ gầy, Tiết Tranh đúng là mập lên. Nhưng dung mạo Tiết Tranh xuất sắc, nay hơi đầy đà chút, lại nhiều hơn mấy phần ý vị nữ nhân, hơn nữa lúc nãy đã ngờ mảng hải tử, cả người phảng phất mở tiền ánh sáng nhàn nhạt, càng ngày càng đẹp. Khương Lệnh Uyển hiếu kỳ, tay sờ cái bụng Tiết Tranh, đột nhiên thấy bụng có động tĩnh, lúc này mới ngạc nhiên hô lên, Tranh biểu tỷ, giật giật. Tiết Tranh nhíu mày, cảm thấy tên tiểu tử này quá nghịch ngợm, hoán dần nào ải, cả ngày lộn xộn, sinh ra khẳng định cũng là một cồn khỉ quậy phá. Khương Lệnh Uyển phì cười, thầm nghĩ, đưa ai nhuyên sinh ra nhất định giống Tranh biểu tỷ nhiều hơn chút. Bụng Tiết Tranh lớn hơn so với phụ nữ có thai bình thường rất nhiều, lúc trước ngựa ý chuẩn mạch nào ý bên trong có hai thai nhi. Trước đây Tiết gia có tiền lệ sinh long phượng thai, nên song thai này cũng không sợ gì kỳ quái. Có điều với hoàng gia mà nào ải, lạ một thời tổ lớn, hoàng hậu thật cửa vụ ai muốn hỏng rồi. Thái tử nghe xong cũng mừng rỡ như điên, càng cảm thấy mãi nhờ tật cảo bản lĩnh một lệnh sinh hai. Hai người ở bên ngộ huy một lúc, Khương Lệnh Uyển liền đỡ Tiết Tranh đi. Tiến vào trong điện, Tiết Tranh mới thuận miệng hỏi, việc hôn nhân của muội cùng Lục Tông sắp tới chưa? Sau khi mang thai, trí nhớ Tiết Tranh kèm đi ật nhiều. Gò má Khương Lệnh Uyển có chút nóng, túi đầu nhìn tay Tiết Tranh, gật gật đầu, ừm, mùng 6 tháng sau. Tiết Tranh thấy nàng e thẹn mỉm cười, liền biết nàng đã sầm nóng trong hôn kỳ này. Tiết Tranh chỉ cáo một người đệ đệ duy nhất là Tiết Vanh, nên nàng xem tiểu biểu muội Khương Lệnh Uyển như muội muội ruột mà đối xử. Nhưng chỉ trước mắt, tiểu biểu muội giống như nắm bột kia liền sắp xuất giá rồi. Tiết Tranh suy nghĩ một chút nói, đến lúc đó tôi đi chồng đỡ cho muội. Khương Lệnh Uyển nhất thời dở khóc dở cười. Bụng Tiết Tranh lớn như vậy, còn muốn tham gia hôn lễ của nàng, người hoàng hậu kia phỏng chờ nghẹ không thả cho nàng không nhìn đến nàng thành thân. Tuy Khương Lệnh Uyển có chút tiếc hận, nhưng đến cùng vẫn là hài tử trong bụng quan trọng hơn. Hơn nữa phụ nữ mang song thai lại càng vất vả hơn, nàng cũng khổ ngờ mù ổ hển biểu tỷ nàng mạo hiểm. Khương Lệnh Uy nào ải, Tranh biểu tỷ cẩn thận dưỡng thai là được. Tiết Tranh cũng là người hiểu lý lẽ, biết thai mãi nhờ đa lệnh, hoàng hậu cũng tuyệt đổ ỷ không cổ phép nàng xuất cung. Nàng ôm vai tiểu biểu muội một mở ạt kiên định nào ải, được, có điều, nếu sau này Lục Tông dám bắt nạt muội, muội nhất định phà ỷ nào ỷ cổ tỷ. Thiết Tranh nàng rất bao che người nhà. Khương Lệnh Uyển nghe xong, trong lòng ấm áp. Nàng ngừng đú nào ải, được. Có điều. Ngoại trở trệ nghỉ hưởng, Lục Tông làm sao có lá gan bắt nạt nàng. Tiết Tranh ít khi tiếp xúc cùng Lục Tông, nhưng cũng có thể thờ ý hành là nam tử đáng giá phó thác cả đời nhất, tiểu biểu mội gà cố hẳn, át hà nhẹ không chỉ hủy khuất gì. Chỉ là nghĩ tới đệ đệ nàng cố chấp quật cường không chỉ cưới vợ, Tiết Tranh liền cảm thấy có chút đau đầu. Phụ nữ có thai thích ngủ, Tiết Tranh cùng Khương Lệnh Uyển hàn huy hển một lúc, liền cảm thấy có chút buồn ngủ. Khương Lệnh Uyển đỡ Tiết Tranh lên giường nghỉ ngơi, thay nàng đắp kín chăn, lúc này mới ra khỏi đồng cung. Thời điểm đi tới Ngự Hoa Viên, Khương Lệnh Uyển bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn đồng cung rất xa bên kia từng tòa trắng lệ, cung điện uy nghiêm hoa lệ, đột nhiên cảm thấy có chút khổng đáng thay Tiết Tranh. Hồng gạch lục ngói, điêu lan hòa đống, đại ý chừa đẹp đẽ, xa hoa. Lạ một quải lồng sắt vàng rực rỡ như vậy, muốn cả đời vây khốn Tiết Tranh. Mấy ngày trước khi xuất giá, Chu Thị cố ý đến phòng khuê nữ, đem xuất nhờ hẹp đáy hòm, đưa cho nữ nhi xem. À ừ sách gây thật các cổ các bác cả cảnh chị em át hẳn cũng biết rồi đó năm. Lúc này Khương Lệnh Uyển vừa vặn tắm rửa xong, mặc một tẩm y trắng thuần thêu cành liễu, tóc dài tới eo rối tung, khuôn mặt nhợ hư nhờ à nhờ ý hển lệnh vệ từ nền nhờ ẹ. Mặt mày như họa, da trắng môi đỏ. Vừa thấy mẫu thân mình, nhuận miệng cười thằn mềm mại gọi, nương. Chu Thị nhìn khuôn mặt này của nữ nhi, hơi thất thần, lúc này mới kéo nàng thần thần bí bí ngồi xuống. Chỉ cần nhìn điệu bộ này, Khương Lệnh Uyển liền biết nguyên nhân hôm nay nương lại tới. Sau khi Khương Lệnh Uyển nhận bản xuất nhật hứa đà ổ vàng trong tay mẫu thân mình, cô ý nháy nháy mắt hỏi, nương, đây là cái gì? Nàng tuy rằng cái gì cũng hiểu, nhưng trước mặt mẫu thân mình, vẫn muốn làm một bồi dạng ngây thơ cái gì cũng không hiểu. Chu Thị cũng không tờ ý có gì ngại ngùng, dặn dò, nương biết, tông biểu ca của cổ không xuống người bên cạnh động phòng, nghĩ đến đêm động phòng hoa trúc, có lẽ Chu Thị giờ ngờ mùi tốt, nào ý trùng, sách này con nghiêm túc cẩn thận xem xong, đỡ đêm động phòng cái gì cũng không hiểu, chịu khổ. Chu Thị rất lo lắng. Nàng tin phẩm hạnh Lục Tông, biết hẳn là lần đầu tiên qua ăn. Nam nhẫn không biết có bao nhiêu thông minh, lần đầu tiên dù sao cũng là người học nghề, có khi còn tái mở không đúng địa phương, tìm đúng rồi, lòng như lửa đốt, lụy không vui được đi, lại đau. Nếu khuê nữ cái gì cũng không hiểu, vậy coi như gây go. Khương Lệnh Uyển ngoan ngoãn nghe mẫu thân mình giảng, thấy mẫu thân dường như giật khổ nghỉ hề lòng, cố ý lưu lại chỉ đạo nà ngờ một phần. Lật vài tờ, giới thiệu cho nàng vài tư thế hơi thoải mái chút cùng chuyện cần chú ý. Khương Lệnh Uyển tuy rằng từng trải qua những điều này, nhưng hôm nay cũng là một lần nữa sống lại mười mấy năm đã giật xa lạ. Quá ngượng ngùng. Chu Thị thấy nữ nhi cúi đầu, biết nàng thẹn thùng, nhân tỷ hệ nào ải, chuyện này cũng không sỏ gì thẹn thùng, lần đầu tiên nhất đi nhẹ đồ, có điều nhờ ỉn mộ tụt liền qua. Con đừng dở tính tình tiểu hải tử. Lục Tông sủng nữ nhi nàng như thế, nếu đối với chuyện này cũng vậy, cũng theo nữ nhi, như vậy chính là chuyện lớn. Dù sao nữ nhi nàng sợ đau nhất. Đau liền dừng lại, vậy còn làm được gì a? Tuy Khương Lệnh Uyển được nuông chiều từ bé, nhưng cũng không phải ai ngư cổng bí hiệt đúng mực, nàng biết đêm động phòng hoa trúc quan trọng bao nhiêu. Nàng nhớ kiếp trước đêm động phòng hoa trúc của nàng và Lục Tông. Lục Tông là người mới học nghề, nàng lại là một thiền nữ ngu ngốc, hai đứa ngốc hợp lại với nhau, ngộ câu ngắc gì, phiền phiền nhiễu nhờ hiệu vật lù. Lúc mới đầu là Lục Tổng không em được địa phương, gấp đến độ mồ hôi chảy ròng ròng, thở phì phò hồn hện. Nàng thẹn thùng khố ngạm mở mắt nhờ ai nhờ ẩn, lùi khổng tịt tiếp xúc thân thể với người lạ, chỉ ngóng trông cho xong việc, thoải mái ngủ một tí ớt. Nàng xem qua sách, cho rằng vật kia chỉ cần trà sắt với vị trí kia coi như viên phòng, mãi đến lúc đi hứa, nàng đau đến nỗi khóc lớn, suýt nữa dọa cho Lục Tông mềm nhũn. Ca. Tiếp trước đêm động phòng hoa chủ cầu ngờ mỏi mãn chút nào, nhưng mấy lần sau, nàng cũng chậm rãi có thể tiếp nhận tiểu Lục Tông, còn đưa cha nhờ ủ hạ tật tổ à ai mái. Dù sao trong mối quan hệ phu thê, chuyện như vậy cũng rất quan trọng. Quá ngượng ngùng. Khương Lệnh Uyển lấy tay sờ mặt, lại thấy mâu thân mảnh đảng ghi ảng rất hăng say, liền nhăn nhó khép sách lại nói, nữ nhi biết rồi. Sắc chữa cổng xuyên sớm, nương vẫn nên về ngải. Chu Thị thấy khuôn mặt nhâm lưới lên của nàng không bị hiệt đã sở hổ ra hình thù gì rồi, cũng khổ nghẹp buộc nàng. Có điều Lục đi ra ngoài vẫn nghiêm túc căn dặn một cụ, nhớ kỹ, nhất định phải xem. Được rồi, con biết rồi. Khương Lệnh Uyển túi đầu xuống, bộ dáng e thẹn. Chờ Chu Thị đi gì, Khương Lệnh Uyển mới lưu loát tháo giày lên giường, tựa vào chiếc gối lớn thêu hoa phủ dung nghiêm túc cẩn thận lật xuất nhờ hứa. Khương Lệnh Uyển mím môi. Xuất nhờ hứa nhẹ miêu tả coi nhờ hứa dạng, nhưng kiếp trước nàng ở Vinh Vương Phủ còn xem nhiều cảnh hương diễm chân thực hơn trệ ngoài này, tất nhiên cũng không lạ gì. Khương Lệnh Uyển lật xem mấy lần, cảm thấy vô vị, liền đặt sách dưới cái gối. Sau đó ấu ngờ một bạt canh giải nhiệt gì đỉnh ngủ. nàng đếm đếm ngón tay. Còn 7 ngày. Khương Lệnh Uyển nhắm mắt ngủ, đợi đến canh hai, mới mơ mơ màng màng nghe được tiếng gõ xong cửa sổ. Khương Lệnh Uyển giật mái nhờ một quải, nhìn thân ảnh cao lớn ngoài cửa sổ, nhất thời đã bị hiệt là người phương nào. Nàng cong môi cười, luật lệ Đại Chu trước ngày thành thân 6 ngày nam nữ song phượng không được gặp mặt nhau, nên đêm nay Lục Tông tìm nàng cũng không nổ vài ý muốn. Nàng để chân trần chạy tới. Mở cửa sổ, quả nhiên thấy Lục Tông đứng thẳng tắp đằng kia. Cao to tuấn lãng, dáng dấp quân thời nhờ ẹ nhờ ảng, làm gì giống người nửa đêm thâu hương thiết ngọc hái hoa tặc. Lục Tông thấy nàng không ngạc nhiên, cũng không nào y tệ, tất nhiên quen cửa quen mẹo nhảy vào. Khương Lệnh Uyển chớp mắt mấy cái, hỏi, sao Tông biểu ca lại đến đây? Lục Tông thấy nàng còn buồn ngủ, hỏi, đánh thức muội. Khương Lệnh Uyển vâng mộ tỉ hiển, sau đó thở ý hà nhược kỳ tự nhiên nắm tay nàng. Từ sau Tết năm nay, số lần hai người gặp mặt càng ngày càng ít, mà nàng cũng bị trói buộc phải học tập, mỗi tháng cần làm việc theo thùa, bận tối mày tối mặt. Nàng hơi nhờ hới hẳn, lúc này lần thân mật vùi vào lòng Lục Tông nói, chúng ta sắp thành thân. Muội hơi lo lắng. Hôm nay Lục Tông đến, chính là cố ý muốn gặp nàng nào ỉ truy hển với nàng hì hển nảy nghe nàng nào ỉ vậy, liền bật nào ải, lo lắng cái gì, hẳn cũng khố ngăn nàng. Khương Lệnh Uyển thưởng thức ống tay áo Lục Tông, chiều cao chênh lệch, làm nàng cũng thể chỉ tựa vào ngợi tràn. Nàng nào ải, lúc ở quốc công phủ, có cha mẹ che chở, chờ gạ đài, muội lo lắng. Có huynh che chở muội. Lục Tông nào ở ật nhanh hẳn là một đoài nam nhân thẳng thắn cương nghị, giờ khác này lại nhu tình hiếm thấy, biết nàng là sủ cổ hệ nương, nửa đời sau đều phó thác cho mình, khó tránh khỏi thấp thỏm an đường viền nào ải, tợ nhận điền lớn, lúc nào huynh để muội bị hoan ước sao. Sán sán, an tâm chờ gả. Mặc dù bị hỉa thả nhẹ đồ tốt với mình, nhưng Khương Lệnh Uyển nghe xong, vẫn cảm thấy rất thoải mái. Nàng cười khanh khách ngẩng đù nào ải, hôm nay huynh đến là vì mủ ổ nào người này với muội sao. Lục Tông gật đầu ở mộ tỉ hiện, lúc này mới giơ tay xoa đầu nàng, ôn nhờ ủ nào ải, chớ suy nghĩ lung tung. Khương Lệnh Uyển cười hì hì gật đầu, đụng lưu vải vào người tràn như sượn, sau đó nàng cảm nhận được thân thể Lục Tông căng lên, lúc này mới vội vàng đi hẳn, dạ, doán đi mô. 4. Nàng đã bù ổng thả cổ hai ngày lần, cũng khổ ngơ mù ổ hển hồ đồ lần thứ 3. Dù sao, đợi thêm 7 ngày nữa là được. Hôm nay Lục Tông cũng không tồn tại tâm tư thâu hương thiết ngọc, chỉ đơn thuần muốn động viên nàng, làm nàng thanh thản yên ổn gả cô hẳn. Có điều mấy tháng này cơ hội gặp nàng càng ngày càng ít, cái ý nghĩ đẹp đẽ trong lòng càng càng mãnh liệt, giấc mộng kia lại ngày càng dư dàng hẳn cũng không bắt nạt nàng, chỉ túi người hôn lên trán na ngờ một quải, lúc này mới dặn dò, khóa cửa cẩn thận chút. Khương Lệnh Uyển gật đầu qua loa, thờ y hán đi ra ngoài, mới khóa kỹ cửa sổ lại. Nhưng sau đó, Khương Lệnh Uyển lùi không ngủ được. Nàng lấy sách dưới đáy gối ra xem vài lần, sau đó ôm vào trong ngực, nằm trễ nghỉ ửng mà khỏe miệng cong cong. Kiếp trước nàng và Lục Tông đều khổng sỏ kinh nghiệm, đêm tân hôn hai người đều rất bối rối. Mà lúc này, nàng muốn ra vẻ cái gì cũng khô nghịu nhìn Lục Tông quấn bách, hay là chỉ cổ hẳn đi. Chương 121. Cuộc sống ngày ngày trôi qua. Rất nhờ ra ở đại điển ngày mùng ngày 6 tháng 3. Ngày hôm đó vừa qua giờ mão, Kim Kết cùng Sơn Trà Lì Hếu địa phòng đánh thức tiểu thư nhà mình rời giường. Khương Lệnh Uyển còn ngủ mơ mơ màng màng. Xưa nay nàng là người cổng tí mở không phi, thường ngày dính giường liền ngủ, hôm qua khó có khi chằn trọc khó ngủ, cuối cùng cũng không bị hệt làm sao mà ngủ được. Nhưng dường như vừa mới ngủ được tại loại phải dậy. Khương Lệnh Uyển ảo nạ ổ không tổ ải, nhưng cũng biết hôm nay là ngày đại hỷ của nàng không làm sang bậy. Chú thị, Diêu thị, Di An quận chúa đều đã điển cả rồi, tất cả đều rất vui mừng trên mặt tràn đầy nụ cười. Ở giữa gian phòng là một lạ ổ phụ nhân mặc một áo bào đỏ thêu ám văn hình mẫu đơn bằng sợi chỉ vàng, khuôn mặt hòa ái vui mừng là Lao Thái Thái từ quốc công phủ. Nữ tử Đại Chu xuất giá, xưa nay đều có tập tục một lạ ổ nhân ra cả đời hạnh phúc mỹ mãn trải đủ nào ỉ cả tường. Từ quốc công Mạnh Lao Thái Thái là người có phúc, là thanh mai trúc mã biểu huynh muội với từ quốc công, sau khi kết hôn sinh con. Hai người một tổng cộng có 5 nam 3 nữ 8 hài tử, bây giờ con cháu đầy cả sảnh đường, hầu hạ dưới gối. Mặt sinh từ tâm, Mạnh Lao Thái Thái là người thân thiện, bà cười khanh khách nhìn Khương Lệnh Uyển mới tắm rửa xong, con ngươi sáng ngời, tán dương nào ải, lớn lên thật xinh đẹp, tân lang quân quả tật cảo phúc lớn. Mạnh Lao Thái Thái cũng từng nhìn thấy sủ cổ hệ nương này vài lần, chỉ thấy nàng tơ nhợ hứa đạ rất tốt, nhất là đôi mắt to linh khí bức người, đứng bên trò ngờ mực đảm sủ cổ hệ nương, dường như củ nghệ tỏa ra ánh sáng. Hơn nọa ổ hệ nương này còn rất dẻo miệng y hệ ủ cười, làm người ta vừa nhờ ải đạo y hệ. Thường ngày mặt Khương Lệnh Uyển rất dày, hôm nay là ngày xuất giá, dường như cũng phá lệ biết thẹn thùng. Nàng ngoan ngoãn ngồi im. Mạnh Lão Thái Thái lúc này mới cầm lược trải đầu cho nàng. Nhất sơ sơ đến vĩ, nhị sơ sơ đến bạc đầu tề mi, tam sơ sơ đến con cháu đầy nhà, tứ sơ sơ đến tứ ngân duẩn tận tiêu tể. Đây là tập tục ngày cưới của Trung Quốc, lễ trải tóc, chữ sơ ở đây là trải, thường trải 10 lần và có 10 cụ nào ý chúc phúc khác nhau, 4 cụ trệ nào ý nghĩa là mổ toài đến đuôi, tình duy hẹn không đứt đoạn, 2 trải đến bạc đầu vẫn còn tình thâm nghĩa trọng, 3 trải con cháu đầy nhà, 4 trải may mắn đầy nhà, câu thứ tư này tùy khổng chặt cho lắm, gg nó ra thế. Trải xong 10 trải, liền bắt đầu trang điểm. Đem mái tóc dài búi thành tóc phụ nhân, cài thêm một nhở ảnh châm phượng vàng nạm hạt châu. Chu thị lẳng lặng đứa ngờ một bên, nhìn nữ nhi ngồi trước gương, nhất thời viền mắt đỏ lên, nhưng cuối cùng vẫn nhìn xuống, vội vàng giúp đỡ trang điểm. Khương Lệnh Uyển nghiêng đầu, hướng về Chu thị uy mô tỉ hiển, "Nương." Chu thị thấy khuôn mặt nhợt nhơ ảnh của nữ nhi cũng nhờ ỉ hển vẻ non nớt, mặt mày đều là vẻ sủ cổ hệ nương ra ngây thơ, trong lòng lại càng khổ ngờ mù ổ hển. Nghĩa u không phải tuổi lục tổng không chưa nổi, nàng nhất đi như dư nữ nhi lại thêm một năm. Chu thị nào ải, ngoan ngoãn ngồi yên, đừng lộn xộn. Lúc này Khương Lệnh Uyển mới chịu ngồi yên. Nàng nhìn gương mặt trắng non của mình trong gương, tóc đen được búi rừng ra, khuôn mặt nhợt nhơ ẩn cũng được tòa mổ tiền phấn dày, sau đó là màu son tươi mới. Tuy thường ngày nàng rất chú tâm đến dáng vẻ của mình, nhất định phải trang điểm tinh xảo xinh đẹp khổng chuột tì vết mới dám ra ngoài, nhưng tuổi nàng cũng nhợt nhơ, chỉ cần trang điểm nhạt qua là xong. Bây giờ khuôn mặt trang điểm tinh xảo như vậy vẫn là lần đầu tiên. Trang điểm của mộ tiền, nhìn nàng dường như trầm ổn hơn trước. Mà búi lên mái tóc phụ nhân, cả người nàng đều giống như thoát thai hoàn cốt. Khương Lệnh Uyển có chút thất thần. Ngay cả bản thân nàng đều không nhờ ẩn ra chính mình. Cuối cùng đến lúc mang lên thứ rườm rà nhất, mũ phượng tinh xảo, Khương Lệnh Uyển mới tỉnh táo lại. Khương Lệnh Uyển nhíu mày. Quá nặng. Trên nàng giống nhờ đảng đổi một xoa dưa hấu to. Khương Lệnh Uyển cảm giác như cổ mình bị bẻ đái. Nhưng hôm nay nàng thành thân sợ rằng phải đeo vài canh giờ. Nhớ đến cái này, Khương Lệnh Uyển nghĩ mà sợ. Kiếp trước nàng nhớ cái này rất chu dạng, sau khi lấy mũ phượng xuống, nàng liền cảm thấy hô hấp mình thuận hơn nhiều. Hồi đó nàng bị đau bị Lục Tông nhận ra, vẻ mà tầng nhờ ủ hòa, còn giơ tay xoa cổ chăm sóc cho nàng. Có điều nàng không tịt bị người khác chạm vào, luôn cảm thấy mình và Lục Tông chỉ là người xa lạ, liền tránh xa ẩn. Nhưng Lục Tông cũng không nào y tệ, chỉ lúng túng thu tay về, nhìn nàng cười. Đêm nay nhất định phải để Lục Tông xoa xoa. Mũ phỉnh trên này được Vinh Vương Phủ đưa tới cách đi khổng lồ. Được làm từ hơn 10 vị thợ giỏi tay nghề ở Chân Bảo Hiên nổi tiếng Tấn Thành, chế tạo suốt 2 năm. Mỗi viên chân châu đỉnh trên đều cực kỳ mượt mà, ánh sáng bắt mắt, thợ làm khéo tay khuy nào ải, tinh tế khiến người nhìn phải tặc lưỡi. Siêu y xuất phát từ Cẩm Tú Phường tốt nhất Tấn Thành, mà đồ trang sức tốt nhất xuất phát từ Chân Bảo Hiên, nhưng Chân Bảo Hiên chưa từng làm ra mũ phượng bao giờ. Có điều trước đây đúng là có người nguyện ý dùng nhiều tiền để Chân Bảo Hiên làm mũ phượng, nhưng có người nào ái đằng sau Chân Bảo Hiên là hoàng thất, cho dù quan to hiển quý lợi hại đến đâu, đều đối xử bình đẳng không quan tâm núi vàng núi bạc, đều ủ không làm. Lúc này quả là một đặc cách. Khương Lệnh Uyển hiếu kỳ không bi hết lúc nào Lục Tông lại có bản lĩnh như vậy. Nhưng cả điều hệ nường chỉ xuất giá được một lện, đương nhiên phải bề ngoài chói mắt, mũ phượng hoa lệ, cũng coi như thỏa mãn lòng hư vinh của nàng. Trang điểm trải chuốt xong, Khương Lệnh Uyển mới nhìn mẫu thân nhà mình, thấy viền mắt nàng hồng hồng, dường nhờ cổng cắm nén được. Trong lòng Khương Lệnh Uyển cũng đau xót, tuy rằng nàng muốn gả cho Lục Tông, nhưng hôm nay nàng xuất giá, lụy khổng nghi. Chóp mũi nàng chua xót, thật niềm vui nào ải. Nương! Chu thị nhìn nữ nhi, dưng dưng cười nào ải, được rồi, còn chưa tới lúc, chứa một lần hăng khóc. Dựa theo tập tục của Đại Chu, chờ đến lúc tân nương thời đi ra ngoài mới khóc gả. Khương Lệnh Uyển gật đầu, nhưng đến cùng không nghi bỏ. Tay nàng kéo ống tay áo mẫu thân, yêu nào ải, nương, nữ nhi luyến tiếc người. Chu thị vừa nghe, suýt chút nữa rơi lệ. Khương Lệnh Uyển nhìn về phía Diêu thị và Di An của chúa, cũng nào ải, cũng luyến tiếc nhị thẩm thẩm cùng tẩu tẩu. Luyến tiếc cha cùng ca ca, luyến tiếc bà nội, còn có Hạo nhi hữu nhi đường nhi bốn. Hai từ ngốc. Chu thị nào ý một cụ, nhìn khuôn mặt nhợt hữu bẹ như hoa như ngọc của nữ nhi, tiếp tục nào ải, thành thân không được có tính trẻ con như vậy. Con nha. Phải nhớ kỹ nhưng lời lúc trước nương căn dặn, mọi việc đừng hành động tùy tính, trước khi làm phải suy nghĩ. Chu thị vui mừng vì hậu viện Bình Vương Phủ cũng không phức tạp như những gia đình giàu có bình thường khác, hơn nọa không lo lắng vấn đề mẹ chồng và em chồng, đưa những lúc tông này cũng làm nàng yên tâm, nữ nhi gả đại, hẳn là không sợ vấn đề gì. Có thể mường tượng ra cảnh ngày sau, những tháng ngày mà hai đứa anh trải qua sau này, tóm lại vẫn có thể có chút ngập ghềnh chắc trở. Lục tông có thể bao dung nữ nhờ một lện hai lần, nhưng thời gian dài. Cả mộ tổ việc cũng không cho phép. Chu thị chỉ hy vọng Lục Tông đối xử với nữ nhi trước sau nhờ một, còn về phần tiền đồ nà ngờ một tuột cũng không thèm để ý. Khương Lệnh Uyển nghe Chu thị căn dặn, đến giờ, liền đứng giờ ỉ để điền tiền thính. Khương lệnh ủy một mũ phượng khăn quàng vai, hành động tất nhiên chậm đi không ít, kính trà dập đầu cho lão thái thái cùng cha mẹ, mới cắn môi rơi lệ, khuôn mặt nhợ hư nhờ hẳn nhất thời nước mắt như mưa. Khương dụ đứng ở một bển một đoài nam nhân, nhìn chính muội muội ruột của mình mặc giá y màu đỏ tươi gà đại, cũng không nhờ ỉn được đỏ mắt. Nhưng nỉa ủ hành khóc lên thái quả thật là một chủ cười. Bả vai Khương lệnh uyển run lên, khóc một lâu. Hạo Nhi Đường Nhi bước từng bước ngắn chạy về phía nàng, hai đứa chia ra một đứa ạ ôm cánh tay trái một đứa ạ ôm cánh tay phải. Hai tiểu tử cũng nước mắt rưng rưng, rất là khổ ngờ mù ổ hển. Tuy hai tiểu tử cũng nhận vất thoải, nhưng lại rất thông minh, dường như cũng ý thức lần này nàng rời đại, chính là đi thì ô người khác. Đường Nhi ngày thường hoạt bát hơn chút, nhưng bây giờ cũng quệt miệng, khuôn mặt mập tròn tròn, bộ dáng oan ức muốn khóc. Khương lệnh uyển đến gần, hôn lên mặt Đường Nhờ một quải, sau có hôn lên khuôn mặt nhợ bẹ của Hạo Nhi. Sau đó nghiêng đầu nhìn hữu nhờ y đã trở thành nhờ một thiếu niên đứng bên cạnh, ăn mặc một xiêm y màu xanh ngọc, đôi mắt quật cường rưng rưng. Xưa nay hữu nhi thân cận với nàng nhất, là nàng nhờ ai nhờ à người nhờ lừa lên. Khi còn bé hữu nhi ngây thơ đà nghỉ hệ, nhưng bây giờ lớn lên dần dần hiểu chuyện, tính tình cũng trầm ổn hơn trước. Hơn nữa hai năm qua lại thêm hai đứa nhóc Đường Nhi và Hạo Nhi là huynh trưởng cùng thúc thúc, tất nhờ ỷ hẹn không làm nũng. Nhưng mỗi lần nhìn Đường Nhi và Hạo Nhi vây quanh Đường Tỷ hẳn có thể đứng ở một bể nước ao. Trước đi hẳn nhưng Đường Tỷ cũng như vậy. Khương lệnh uyển gọi Khương hữu mộ tỷ hiện. Lúc này Khương hữu mời đại điển, đôi mắt dưng tưng, gọi, lục tỷ tỷ. Khương lệnh uyển sờ đầu Khương hữu nói, lục tỷ tỷ lập gia đình, sau này hữu nhi phải chăm sóc Đường Nhi và Hạo nhờ thật tốt. Khương hữu gật đầu đồng ý nhưng dáng vẻ đấy, dường như lại muốn khóc lên. Dỗ xong ba hài tử, Khương lệnh uyển lại nhìn lao thái thái cùng cha mẹ một lần nữa. Khóc nỉ nổ một phần, liền trở về phòng trang điểm lùi một lần nữa, đội lên khăn voan đỏ. Nhất thời trước mắt liền một mờ ảnh đỏ tươi. Đội ngũ đón dâu của Vinh Vương đã sầm chờ trước cửa. Chờ gây khó dễ cho Lục Tông xong, Khương Dụ mới bằng lòng con muội muội của mình lên kiệu hoa. Trên Khương lệnh uyển bị khăn đỏ phủ kín, tất nhờ ý hẹn không nhờ hẳn thấy cái gì, nhưng lại có thể nghe được tiếng chiêng trống huyên náo bên ngoài, pháo nổ vang dội. Thằng nhu nhân này, thường ngày chỉ cảm thấy ồn ào vô cùng. Nhưng lúc này nàng lại cảm thấy vô cùng vui mừng và kích động. Khương lệnh uyển một khổ ai ngọc như ý trong tay, yên lặng ngồi lên kiệu hoa. Khương dụ nhìn mảnh kiệu hoa được thả xuống, sau đó ngẩng nhìn Lục Tông đằng chỉ trệ đoài mã. Lục Tông vốn sinh dạ đạ tuần mỹ vô cùng, bây giờ mặc một hỷ phục, càng không cổng nào hải điển phong thái vô song. Tợt nhập Lục Tông đã tảnh thuộc hơn nam tử cùng tuổi rất nhiều, xưa nảy không lột sợi vụ ai mừng ra ngoài mặt, nhưng bây giờ gương mặt tuấn tú nhiễm ý cười, con ngươi rực sáng. Đôi lông mày đều nhớ mở khổng khí vui mừng. Quen biết mười mấy năm, đây vẫn là lần đầu tỷ hệ nhờ ảnh tờ ý dáng dấp Lục Tông vui mừng như vậy. Khương Dụ nghĩ, giao muội muội bảo bối cho Lục Tông hẳn cùng yên lòng. Chu thị nhìn kiệu hoa nữ nhi ngồi được nhấc lên, nhất thời khóc sướt mướt. Hôm nay tình huống đặc thù, Khương Bách Liêu tự nhiên cũng không kỳ hên rè, chỉ ôm thê tử động viên một phần, nhưng khỏe mắt quả ảnh cũng hơi ẩm ướt. Cách đạo không xa, Chu Quý Hành một xiêm y lụa xanh ngọc hoa tím, đứng lẳng lặng ngơ mút. Nhìn nàng lên kiệu hoa, ánh mắt từ đầu đến cuối đều khổ người đại. Chờ người đi gì, Chu Quý Hành mới quay đầu, thấy viền mắt tiết vanh ửng hồng, hai tay nắm chặt thành hai nắm đấm, dường như cố nén ý nghĩ tiến lên cướp tân nương. Chu Quý Hành không khỏi cười cợt. Đội ngũ náo nhiệt đón đủ đi ứng ra một vùng tấn thành, lúc này mới đến Vinh Vương Phủ. Phô trương lớn như vậy, Vinh Vương Phủ xưa nay điệu thấp quả tật vô cùng bạo tay. Nhưng đến cùng vẫn là thế tử thành thân, cưới được trưởng nữ vệ quốc công phủ, xa hòa một phần cũng đáng. Sau khi bái đường, Khương Lệnh Uyển được đưa đến tân phòng trong Long Ngọc Viện. Bên ngộ ủy một trở ồn ào, lúc này Khương Lệnh Uyển chỉ cảm thấy đầu mình ong ong, thêm nữa mũ phượng này quá nặng, tất nhiên nàng mong sớm lấy sổ ngờ mũi tốt. Nhưng khoan đoan tân nương từ thái pha ái do tân lang tự tay nâng lên, vì đó chính là điều may mắn. Khương Lệnh Uyển ngồi ngây người, ngóng trông, nghe các phu nhân trong phòng trò chuyện. Đợt một lúc, mới nghe thần hứng hoàn hỉ của các nàng, nhanh, tân lang quân vào. Hô hấp Khương Lệnh Uyển ngưng lại. Đồng nhiên có chút sốt sắng, hai tay đặt trên gối nắm nắm lại. Nhưng sau đó nàng lại nghĩ, Lục Tông cũng không pha ải cọp, nàng căng thẳng cái gì. Chờ lúc khăn đoan bị sốc lên, Khương Lệnh Uyển mới cổng nhờ ỉn được ngẩng đầu lên nhìn. Nhìn thấy Lục Tông sát mặt trong gang tấc, Khương Lệnh Uyển chỉ cảm thấy trái tim nhợ qua mảnh đảng ầm ầm nhảy loạn, dường như bên trong cảo một cột nhợ hứa, lúc này đảng nghịt ngợm nhảy nhót. Nàng đông cảm thấy bị Lục Tông làm cho kinh ngạc. Khương Lệnh Uyển xem người xem mặt, kiếp trước đã giật thỏa mãn Lục Tông. Có điều lớn lên đẹp đến cỡn đi đoạ, nhìn lùi cùng như nhau cả. Nhưng hôm nay không ghi ông nhau. Thường ngày Lục Tông hay mặc cẩm bào màu xanh ngọc hoặc tím sẫm, hôm nay một hỉ bào đỏ, làm cả người hành tổ át lệ nửa vụ ai mừng, thêm chiến mà tả nhờ y hẹn lên y cười nhợt nhạt một đồ ai mắt đẹp đến kinh người, so sánh với dáng dấp lạnh lùng ít nào ỷ thường ngày tuyệt đồ ỷ không ghi ông nhau. Nàng cũng nhìn thấy trong mà tảng tổ ảng qua vẻ kinh diễm, tất nhiên rất ngầm đắc ý. Có điều nàng vẫn biết hôm nay khuôn mặt nàng trang điểm kỹ càng, vẫn đẹp hơn thường ngày mùa tuột. Trong lòng nàng không dư, cũng không bị hiện cảm giác kinh diễm này của Lục Tông từ đâu mà có. Nhưng chẳng lẽ thường ngày nàng cũng không đưa xinh đẹp sao? Mỗi lần gạt phản, nàng đều có trang điểm qua. Lục Tông thoáng cúi đầu, nhìn người ngoan ngoãn chỉ trệ nghỉ ưởng một giá y màu đỏ, nhất thời cũng quên mất cây vén khăn hỉ trong tay. Nàng vô hến đã xinh đẹp, bây giờ một mũ phượng khăn quàng vai, dường như muốn áp chế nàng sụp đổ, càng có cảm giác giống nhờ mồ toại tử. Nhưng lúc này nhìn khuôn mặt nhợt với lòng lanh tinh xảo của nàng, Lục Tông cảm thấy, kiếp này hà nhổng không qua nhanh, nàng đã là thê tử quả ẩn. Kiếp này hẳn khổ ngờ mù ổ hẹn gì đặc biệt, nhưng một mờ với nàng, rất kỳ diệu, tham vọng rất sâu. Bây giờ đã cưa ải được nàng. Trong tân phức ở một đảm quý phụ cùng nha hoàn, vô hến đã kỉnh diễm với tướng mạo tuấn mỹ của Vinh Thế Tử, bây giờ nhìn thấy Khương Lục tiểu thư, cũng chính là thế tử phu nhân, lại càng đẹp đến chói mắt, nhờ ải mùa tốt, ánh mắt dường như muốn dính lên khổ ngờ mù ổ hẹn rồi đại. Cha cha, nhìn cặp vợ chồng này, đẹp điển không bị hiệt nào ỷ xạ ổ, nếu sau này sinh con, vậy hài tử kia phải đẹp cỡ nào a? Nhìn xem, tân nương thật xinh đẹp. Vinh Thế Tử của chúng ta cũng nhìn đến choáng váng, một đám người bắt đầu treo gheo. Sau kinh diễm, Khương Lệnh Uyển nhìn Lục Tông cười khanh khách, cảm thở ỷ hà nhạo chút ốc. Thường ngày nhờ ai nhờ à nổi liễm trầm ổn, vào lúc này lại hiếm có mấy phần ngây thơ, giống như một xỉn thô lỗ. Hôm nay ngày vui, bị cho gheo, Lục Tông cũng không ngừng cười, khoe miệng cong cong, lẳng lặng nhìn nàng, ánh mắt hai người chạm nhau, dù nào hữu ơi nào, đều cảm thấy ngọt ngào. Khương Lệnh Uyển rũ mắt, hai tay quấn quịt trên gối đã bị hằng nhờ hằn đến ngại ngùng. Lục Tông hất áo ngồi xuống. Mấy nha hoàn đứng bên cạnh, tay nâng khay, trong khay chứa ạ mổ tịt táo đỏ, đậu phộng, dùng để giải giường. Giải giường xong, hai người liền uống rượu ra bôi. Khương Lệnh Ủy không bị hiệt uống rượu, hơn nữa cái bụng trống trơn, liền như thế ấu ngờ một kèn vào bụng, hai gò má bắt đầu nóng lên, may mắn phần trên mặt đủ dày, son đủ đậm, căn bạ không nhờ hẳn thấy mặt đỏ. Uống xong rượu ra bôi một nhợt hoàn váy xanh mới bền ngờ một khơi sủi cào lên. Khương Lệnh Uyển giơ tay, cổ tay tinh tế như ngọc đệ mổ tỉ ỉ hiệt vòng vàng khảm hạt ngọc thạch liệu, càng làm nổi bật lên cổ tay trắng non của nàng. Nàng cầm đôi đua gặp một mì hiền sủi cảo, thoáng túi lầu cặn một quải. Khương Lệnh Uyển đói bụng cực kỳ, nhưng sủi cảo này là sinh, mùi vị cũng không ngon lắm. Nhìn Khương Lệnh Uyển cắn sủi cảo, thì nương lúc này mới cười tủm tìm hỏi, sủi cao xỉn không xỉn. Một bên các phu nhân thế gia ồn ào thật nhu nhiệt. Khương Lệnh Uyển nhìn Lục Tông bên cạnh, cảm thấy có chút ngại ngừng, đáp, sinh. Đương nhiên sinh. Kiếp này, nàng phải sinh cổ hẳn tật nhờ y đều hải tử. Chương 122. Sau khi náo động phòng xong, các quý phụ thế gia liền thức thời rời khỏi tân phòng. Khóe môi Lục Tông cong cong một đồ ái mắt lẳng lặng nhìn người bên cạnh mặc giá y đỏ thẫm. Thế tử, tất nhiên đôi mắt cũng không nghi lòng rời đi khác. Nhưng bên ngoài vẫn có một đám người cần ứng phó. Lục Tông nắm tay nương tử nói, nàng rửa qua mặt trước, đói bưng ảnh mồ tốt gì đó, tạ sẽ lập tức quay lại. Lục Tông là nam nhân ngũ đại tam thô. Nhưng xưa nay rất quan tâm săn sóc cho nàng, bây giờ nghe ngữ khí quả ẩn, Khương Lệnh Uyển tất nhiên ngoan ngoan gật đầu, sau đó cảm thấy mình cũng có thế nào ý chuột gì đó, liền chớp mặt nào ải, vậy chàng cũng uống ít rượu lùi mồ tốt. Tiểu lượng của Lục Tông vô cùng tốt, nhưng hôm nay nhất định là phải bị chúc rượu, con em các gia đình quý tộc thường thích hồ nháo, hôm nay rốt cục cũng bắt được cơ hội trêu chọc Lục Tông, tất nhờ ý hệ nẹ không chịu bỏ qua. Hơn nữa còn có những người trong quân doanh, mỗi người đều thô kệch thẳng thắn. Sợ là phải làm Lục Tông ngã xuống mới dừng tay. Khương Lệnh Uyển đã xem Lục Tông là người nhà mình, có khổng thời bên sao. Lục Tông nghe xong, mặt mày nhu hòa hàng đại, giống như một cơn gió mát vừa lướt qua mặt. Hạ ố hoài gần hôn nên mặt nạ ngờ một quải, kết quả ảnh một mì hẹn đầy phấn, nhưng vẫn vui mừng khổng tổ ải, được. Sau khi Lục Tông rời khỏi đây khổ nghịt người trong phòng tụ năm tụ ba bắt đầu dưới đại, chỉ để lại Đào Ma Ma cùng hai nha hoàn kim kết, sơn trà mà nàng mang theo, còn có hai nha hoàn hồi môn. Chỉ là nàng đã quen để kim kết và sơn trà hầu hạ, tất nhiên cũng không những người khác, liền để các nàng đi ra ngoài. Lúc nãy một là ổ phụ nhân mặc một áo ngoài tối màu thêu hồ lô song phúc dẫn hai nha hoàn đứng dậy. Lão phụ nhân rất vui mừng, quy củ hướng Khương Lệnh Uyển hành lễ nói, lão nô Tôn Thị, gặp qua phu nhân. Tôn Thị là ma ma quả thời Long Ngọc Viện. Khương Lệnh Uyển khẽ bước cằm, cũng khách khí với bà mấy phần, khỏe miệng cong cong nói, tôn ma ma không đa lễ. Tôn ma ma thấy thái độ thế tử phu nhân đối với mình rất tôn trọng, tất nhiên trong lòng rất thoải mái, ý cứ trên mặt cũng sâu hơn chút. Hai nha hoàn theo tôn ma ma hành lễ tên là Thanh Mai, Thanh Lan, đều rất trẻ tuổi. Khương Lệnh Uyển tùy ý liếc mắt nhìn hai nha hoàn dung mạo thanh tú, nhưng cũng không coi là xuất sắc. nha hoàn để trong phòng, ngoại trừ chăm sóc sinh hoạt thường ngày của chủ nhân, còn cáo một sặc dụng, chính là hầu hạ nam chủ nhân. Gia đình giàu có bình thường, nha hoàn trong phòng, tất nhiên phải được tỉ mỉ chọn qua, mà hai vị này nhìn qua đều biết là rất ngoan ngoãn hiểu chuyện. Khương Lệnh Uyển trải qua hai kiếp, tất nhiên có chút ấn tượng với hai người này, hai nàng này làm việc ổn thỏa không ghi ổng như sơn trà chỉ có thể khua môi múa mép trên thực tế lại là quả hường mềm, nhờ có nàng che chở mới được. Hơn nữa nhìn hai vị kia chỉ là hai nha hổ ạn nhờ hư bẹ yêu ớt, kỳ thực là người biết võ nghệ. Kiếp trước nàng vì chuyện Vinh Vương buộc Lục Tông nạp thiếp mà tức giận, hồi đó nổi nóng, nàng liền thẳng thắn nhét người của bản thân nàng cổ hẳn, đỡ phải nhắc lại. Nàng hỏi ý tứ kim kết sơn trà, cũng bởi vì dung mạo hai người này hơn hẳn hai vị kia. Dung mạo thường thường, làm việc ổn thỏa, người mang võ nghệ, lại trung thành tuyệt đối. Nha hoàn Lục Tông tuyển chọn cho nàng, đều bỏ rẻ một phần tâm tư. Khương Lệnh Uyển khánh sủa ngụy chủy hển với Tôn Ma Ma vài câu, sau đó liền để Đào Ma Ma mang theo các nàng ra ngộ hủy nào ỷ chủy hển, chỉ lưu lại kim kích và sơn trà ở lại hầu hạ mình rửa mặt. Mũ phượng nặng nề trên rốt cuộc cũng được tháo xuống, Khương Lệnh Uyển xoa xoa cổ, quả thật là đau nhức. Tắm gội xong, Khương Lệnh Uyển rửa mặt, Thanh Mai Thanh Lan liền bền ngờ một bạt chè hạt sen nóng hì đi. Chè hạt sen mềm mềm sền sệt, vị ngọt phân tán. Khương Lệnh Uyển đã đào hãi lạ, tất nhiên liền bưng chén lên ăn. Hai người Thanh Mai Thanh Lan lúc này mới dám ngẩng đầu nhìn thế tử phu nhân, nhìn đến dung nhan tinh xảo như hoa sen nở, nhất thời ngây ngẩn cả người. Hai nha hoàn này cũng từng va chạm với xã hội, bằng không Lục Tông củ nghệ khổng truyền hai người các nàng, nhờ hệ nghỉ hệ nảy vẫn là bị dung mạo của thế tử phu nhân làm cho kinh diễm rồi. Thanh Lan nhược toái hơn một tốt, tất nhiên hoàn hồn chậm hơn Thanh Mai, ánh mắt của nàng đi tụt xuống từ mặt thế tử phu nhân, thờ ý một tóc đen của nàng chỉ tùy ý bù một quải dây lỏng lẻo. Mặc một tẩm y màu đỏ thêu hoa mẫu đơn mổ tình tẩm y mỏng manh, có thể nhìn thấy dáng người huyền chuyển bên trong lục lũ trịa hẹn, trước ngực căng phồng đấy đà, dù Thanh Lan nàng là thân nữ tử, mặt cũng không nhờ ỉn được nóng lên. Thế tử phu nhân thật đẹp, chỗ nào cũng đẹp. Khương Lệnh Uyển thấy Thanh Lan nhìn mãi nhờ không chớp mắt, cũng không tức giận, ngược lại chỉ dương mắt về phía nàng cười cợt. Nụ cười này, càng làm mê đảo hai nha hoàn. Ăn xong chè hạt sen. Lúc này Khương Lệnh Uyển mới lệnh cho hai nàng lui xuống trề nởn để một đồ ai dày ngủ mềm đỏ tươi đi tới cạnh giường. Khương Lệnh Uyển cởi giày ra, nàng dương đầu nhìn giường gỗ tử đàn khắc hoa, giường rất lớn lại mới tinh. Khương Lệnh Uyển nóng mặt, ánh mắt lại rơi vào gối uyên ương cùng bao gối thêu bách tử trăm con trễ nghỉ hưởng tử đàn, mong chữa đã lụ. Giờ đến lúc này nàng đúng là có chút sốt sắng. Khương Lệnh Uyển giương tay vô vô khuôn mặt nhợt qua mình, nhưng nhìn bao gối bách tử trễ đặt thêu những đứa bé đang nghỉ hệ, dường nhờ đảng sưởi với mình vậy. Rất nhanh Lục Tông lì đều đi. Khương Lệnh Uyển nghe được tiếng động, hơi kinh ngạc, thầm nghĩ, được tha dễ dàng như thế sao? Lúc trước thời điểm ca ca của nàng kết hôn, nhưng lại bị chuốc say như chết, đứng cùng không đứng đây. Nàng dương mắt nhìn về phía Lục Tông, thấy đôi mà tảnh giật trong trẻo, gò má tuấn tú hiếm thấy nhờ ủ mồ tiền ngừng hồng, cả người hì hển dạ vẻ tuấn mỹ lì trượt nhã dị thường, sau khi uống rượu, lại thêm mấy phần phong lưu. Lục Tông cũng nhìn nàng. Tuy rằng vừa rồi nàng trang điểm mỹ lệ làm người ta kinh diễm, nhưng hôm nay khi tỷ đỉ hợp trang điểm, mới làm cho Lục Tông có cảm giác chân thực không phải ai đang nằm mơ. Lục Tông xoài bước tiến lên, đè lên người Khương Lệnh Uyển, túi đầu ngậm lấy môi nàng. Khương Lệnh Uyển kinh hồ mổ tỉ hiểng, tiếng nước nở bị hành nụ ôn lấy, hơi thở hung hăng bá đạo tràn đi sởi sầm lược, chờ đến lúc nếm trải mùi rượu nồng nặc trong mì hệ ngàn, Khương Lệnh Uyển mới biết hôm nảy hành sắc thức uống nhiều rượu như thế nào. Xem ra ảnh vì én là một bồi dáng thận trọng như ngày thường, nhưng trong lòng cũng đã sớm kích động trào dâng. Nàng giơ tay đẩy đẩy người tràn, lại bị mổ tở tay hằng nằm chặt, nâng gáy sau của nàng cứ như vậy mà hôn, hơi thở thô xuyến đan sen, làm cả hai thân thể cũng nóng bỏng lên. Nàng dư dàng cảm nhận đựa trà nhào bao nhiêu sốt ruột. Lục Tông ôm người xoa xoa vào ngực, giống nhờ đảng xoa cục bột, thân thẳng tỉnh chặt vào người nàng chỉ của mổ tên lụa mỏng manh. Khương Lệnh Uyển nhíu mày lại hằng nhường sức ôm làm hai cái kia bị đè ép lợi hại, làm nàng có chút không tựa được. Hơi thở Lục Tông nặng nề, lồng ngực chập trừng lên xuống, sau đó mới hôn lên tóc mai của nàng, tỉ hiểng nào ảm chầm hỏi, có đói bụng không? Nguyên bản bù không khí lưu luyến cực kỳ ám muội, nhất thời bị một củ nào ỉn dỗi trẻ con của Lục Tông phá hỏng sạch sành xanh. Khương Lệnh Uyển con mùa ỉ nào ải, ăn rồi. Lục Tông lùi nào ải, ăn nhờ ỉ ủ mồ tốt hơn nhưng cười túi đầu, tựa vào chán của nàng, chứa một lũ kẹ đào ải bụ. Khương Lệnh Uyển cũng không phà ải lạt sủ cổ hệ nướng khổ ngủ gưa lời, bị Lục Tông nào ỉn thế, não lại rối loạn lên. Khuôn mặt nhợ nhơ ẩn nhất thời lại đỏ thêm mấy phần. Nàng tựa trong người tràn, cảm thụ thân thể cứng rắn vĩ đại, bị hệ thẳng lần lên tuấn tú, khi cởi xiêm y ra vậy cái thân thể kia quả tật có thể làm người ta phun máu. Đừng tưởng chỉ có nam nhân có ý đồ xấu với hệ nương xinh đẹp, nữ nhân thấy nam nhân đẹp, cũng lờ mực quản lý. Có điều nàng chỉ như thế đối với Lục Tông. Dù sao hai kiếp, nàng chỉ thân mật với một người là Lục Tông. Trong tiềm thức, nàng vẫn quả ẩn là phu quân của mình. Nghĩa u không na nghẹ không tùy tính cáo kỉnh, cũng hành chỉ hứa bao dung nàng. Khương Lệnh Uyển hàm ý ở mổ tỉ hiểm, sau đó thúc giục Lục Tông nhanh nhờ ra ở đi tạm. Lục Tông cười cười, lại hôn lên môi nạ ngơ mực quải, lúc này mới rời đi tạm rửa. Lục Tổng khổng sỏ nha hoàn thiếp thân hầu hạ, thường ngoại đi bển cảnh hà hệ nờ ý đều nhất cũng là Đỗ Ngôn, nhưng Đỗ Ngôn đến cùng vẫn là nam tử, bây giờ nàng cùng Lục Tông thành thân, tất nhiên Đỗ Ngôn không điều nữa. Khương Lệnh Uyển buồn bực ngán ngẩm chỉ trệ nghỉ ương nhợ, nghe trong phòng tắm truyền ra tiếng nước, sau đó tiếng nước yếu dần, mới nghe thở im thầm bên trong của Lục Tông. Nàng vểnh thai lên nghe, thế nhưng lại quên lấy tẩm y rỉa. Khương Lệnh Uyển cảm thấy buồn cười, nàng vẫn là lần đầu tiên thấy Lục Tông qua loa như vậy, tiện xuống giường đi từ trước tủ gỗ đỏ mạ vàng khắc hoa văn, mở ra, bên trong là tẩm y được gấp gọn gàng. Nàng một bộ cho Lục Tông, sau đó đỏ mặt cầm lờ y một quải tiết khố. Nàng hiếu kỳ, thung ra nhờ ải mộ tốt. Khương Lệnh Uyển nhíu mày. Vô cùng đơn điệu. Hai người bọn họ thành thân, sau này quần ổ trên người hẳn, liền do tự nàng làm. Đến lúc đó nàng nhất định phải theo lên tiết khố mấy cái bánh trưng đà nghỉ hệ. Ngược lại bên trong tiết khố cứng khổ ngài xem. Nghĩ đến đây, mặt mày Khương Lệnh Uyển mới dần thả lỏng. Nàng sờ hà nuột ruột chờ, liền cẩn thận cầm lấy tẩm y yể, vội vàng đi thời phòng tắm. Địa hư, đập vào mắt chính là sống lưng và hai chân mạnh mẽ thẳng tắp, còn có eo thon rắn chắc. Nàng ngần người, lúc này mới đỏ mặt đặt xiêm y xuống, che mặt đi ra ngoài. Lục Tông có chút dơ khóc dở cười. Chờ lúc Lục Tông xoay người, lại nghe mô tù ở tiếng bước chân. Khương Lệnh Uyển đi mạ quay lại, đứng ở đằng kia. Do rời một lũ củ dùng hỏi, ta, có muốn ta hầu hạ chàng thay quần áo? Hôm nay mới thành thân, nàng còn chưa thích ứng được thân phận của mình. Còn kiếp trước, quá xa xưa, hơn nữa kiếp trước nàng cũng không sỏ ý nghĩ hầu hạ Lục Tông. Nhưng hôm nay nàng muốn quyết tâm làm vợ hiền. Trong lòng Lục Tông có chút cảm động, xoay người nhìn nàng, nhìn khuôn mặt nhợt quả nàng đỏ lên, liền nào ải, không, ta tự mình mặc là được. Lúc trước thời điểm cầu nhờ an đa nào ải, kiếp nữa không nàng hầu hạ mình. Nếu như muốn hầu hạ, cũng là à nhờ ủ hạ nàng. Khương Lệnh Uyển ứng phảo không kịp, lúc này nhìn tiểu gia hỏa đã ngờ mềm vật nghỉ ngơi dưỡng sức kia, nhìn đến ngẩn người, sau đó cấp tốc rời mắt, lung túng nuốt nước miếng, vậy thiệp đi ra ngoài. Lục Tông cười cười nào hại được. Khương Lệnh Uyển che mặt nằm trệ nghỉ ương nhợ, bọc chăn lăn vài vòng, lúc này mới cảm thấy trong lòng bàn tay đổ mồ hôi. Bất quá trong chốc lát, Lục Tông liền lại đây. Trong lòng nàng khẩn trương không bị hiệt nên nằm hay nên ngồi, sau đó mới ngoan ngoan đứng lên ngồi thẳng. Nàng ngẩng đầu, thờ ỉ trên người Lục Tông chỉ khoác tẩm y yề, lồng ngực lộ rẹ một phỏng cảnh tươi đẹp, làm người nhìn đỏ mặt tiệt thai. Lục Tông ngồi bên mép giường, giơ tay xoa mái tóc dài của nàng nói, không xuyên sớm, chúng tăng đài. Hai tay Khương Lệnh Uyển cuốn quýt, khẽ vuốt cằm. Lục Tông giơ tay nhờ ẹ nhờ ảng thả màn giường xuống. Đèn hỉ bên ngoài giường long phượng phật phật, ánh nến nhảy lên, cảnh bên trong tự nhiên cùng dư dàng giống như ban ngày. Khương Lệnh Uyển vừa mù ô nào ỉ truy hển. Liền cáo một đồ cánh tay mạnh mẽ vòng qua eo nàng, nghiêng người tới gần. Khương Lệnh Uyển dương mắt, nhìn Lục Tông mặt mày tuấn lãng, góc cả như dư dàng trên người hẳn cùng là một mở và hương mát lạnh dễ ngửi. Nàng theo bản năng dựa vào một đồ ái mắt to cứ thế nhờ ải nhờ ẩn. Nàng biết được tiếp sau đã sẽ xảy ra chuyện gì. Nàng sợ đau, dù làm tốt tâm lý chuẩn bị, cũng không nhờ ỉn được căng thẳng. Tắm rửa một phần, Lục Tông cũng đặt nhờ rượu hỉ hề nảy ngược lùi không tập, chỉ nhấc tay vô mặt nàng, theo chán đến mặt mày. Theo chóp mũi đến bờ môi, đôi mắt nhìn chằm chằm, dường như sửa một quả liền nhiều hơn một quả vàng. Lục Tổng không nhờ in được cổ hệ nửa ngán nghỉ hệ tựa trong ngợi tràn, sau này có thể hàng đêm ôm nhau ngủ hà nhờ ổ hển lên môi nàng, đôi tay cũng bắt đầu hành động xấu, lúc quần áo ngổn ngang, ánh mắt quả à mở rơi vào ngọc bội nàng để ổ trên. Hà nghỉ ở tay vướt ve. Khương Lệnh Uyển túi đầu nhìn ngọc bội kia. Tuy nào lục nàng bốn tùy không bị hiệt xấu hổ lấy được từ Lục Tông, nhưng sau khi Lục Tông rời đại, nàng cũng không đô lại. Dù sao lúc đó quan hệ của nàng và Lục Tông cũng chỉ là biểu huynh muội, mà bây giờ nàng là thê tử của ăn. Khương Lệnh Uyển thờ ý hằng chằm chú nhìn, khoe miệng ngậm lấy nụ cười yếu ớt, lại bất mãn quyền miệng, giơ tay đâm đâm cơ bụng cứng rắn quả ẩn nào ưm bầm, nhìn cái gì chứ? Ta cũng không đẹp bằng ngọc bội sao? Lục Tông thấp giọng cười thành tiếng, chặn lui nào ải, nào ỉ bờ ỉ. Sau đó liền bắt đầu hôn nàng, dưới tay tinh tế mềm mại, Lục Tông cũng cảm thấy tâm ý viên mãn. Lúc trước hai người cũng coi như thân cận qua triển nọc nhà lần đó, còn cáo một lệnh ở Thái Y Viện, chỉ là ẩn xem nhờ đã trịa hiểm tiện nghi, tự nhiên cũng khổ ngảm quá phận được voi đòi tiên, chỉ là đếm thử ngon ngọt mà thôi hỉ hẹn nảy nhưng có thể tùy ý thưởng thức. Lục Tông là nam tử máu nóng, thêm nữa chưa từng khai trai, lúc này lại càng không nhờ in được, thân mật mờ lu, liền vuốt ve bắt đầu hành động. Khương Lệnh Uyển xấu công dạ hình dạng gì, chỉ cảm thấy thân thể mềm mại của mình bị một quái lò lửa bóng bỏng ôm lấy, cơ hồ muốn đem nàng nướng chín. Lục Tông ngửi hương vị người trong lòng, hô hấp từ từ tăng lên, động tác cũng chậm rãi tăng lên. Khương Lệnh Uyển bị hiểu thẳng là người mới học nghề, tất nhiên để tùy ý hành vụ ôn ve, lúc sau lùi một phần chống đối lung tung, nhưng lại chưa tiến vào. Chỉ là, nếu nàng kinh nghiệm 10 phân chẳng, có lẽ hà nhẹ bi chính nàng dọa sợ. Bên ngoài bốn nha hoàng kim kết sơn trà cùng thanh mai thanh lan cứ đứng im lặng như thế, náo nhiệt quá đái, bây giờ an tĩnh nhưng lại có mấy phần quặng cung ẽ. Mấy nha hoàng đều là sủ cổ hệ nường trẻ măng, tính tình lại tốt, tất nhờ ý hẹn không nào ai được mấy cú đà ập ý chờ nghèm thăng từ bên trong truyền ra, liền biết thế tử ra cùng phu nhờ đừng làm gì. Chỉ là bốn nha hoàng đều chưa trả ý sợi gửi, đối với chuyện như vậy kiến thức chỉ nửa đời. Chỉ nghe thấy bên trong truyền ra thằng hứng mềm mại của phu nhân, quá sốt sáng, đến nỗi có chút bén nhọn sai rồi không pha ai nơi này sau thằng hứng nảm tử trầm thấp lục lũ trịa hẹn, nghe ngữ khí, đại để lại để dụ dỗ người. Ngay sau đó là thằng hứng tử khóc sức mướt, đứt quãng, dường như là bị thứ gì đâm thành vụ vặt. Dường như là một mưa rền gió dữ, thủy đả chứ minh diễm diễm, thủy nộn nộn kiểu hoa. Dịch đơn giản là phá vỡ nét đẹp kiểu diễm, mềm mại dịu dàng tinh tế. Thế đại khái là nào anh mạnh bạo quá muốn tàn phá chị ấy mà bốn. Bốn nha hoàn đỏ mặt túi đầu, xấu cầu ngạm nào y tệ. Yên tĩnh như vậy, càng lắm thăng kịch liệt bên trong dư dàng hơn. Trong bốn nha hoàn kim kết là người chứng chắc nhất, bây giờ định tâm, liền ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ. Ánh trăng trong sáng, bây giờ lặng lẽ chôn sau tầng mây, thẹn thùng mang nét cười. Quá non nửa canh giờ, thân bền trong mới dần yên tĩnh lại. Chỉ là thế tử cô ngoái người vào đổi đệm giường, bọn nha hoàn tất nhiên cũng quy củ đứng. Chờ đợi sai phái. Bên trong Khương Lệnh Uyển co lùi một đồ ản, chôn người bên trong chăn đệm mềm mại, khuôn mặt nhuộm được hồng, tràn đầy nước mắt không ngừng run. Lục Tông mới nếm thử, khó tránh khỏi kích động hẳn tưởng tiếp hôn nước mắt của nàng, dỗ dành nào ải, được rồi khổng khọc được cổng. Khương Lệnh Uyển đau đến thân thể run lên, lúc này cũng chưa dừng lại. Dù sao món đồ kỳ cổng xương đôi, thoải mái là ẩn, chịu tội là nàng. Có điều một, Lạc Hồng kia xem như có công đạo, nếu lại thêm một nàng cũng không chịu nổi hà nhựa mạnh mẽ hữu lực như vậy, chắc chắn ngày mai hai chân nàng đều muốn nhún ra a chỉ sượt qua vật kia, khí thế lại tăng vọt. Lòng Khương Lệnh Uyển vẫn còn sợ hãi, nước mắt rưng rưng nhìn Lục Tông. Lục Tông bị nàng nhìn đến chăn chối. Bọn nha hoàn bên ngoài tưởng truy hên đã sởng, có điều nghỉ ngờ một phút, bên trong lại chuyển đến động tĩnh. Thờ tựa là cửu hạn cam lộ, thâm thiện vô độ. Cái này tui để nguyên xê về nhà, đại ý là nào ý hơn chỉ không bị hiệt chừng mực ý mà gờ tờ. Chương 123. Bên xương phòng này lửa cháy, xuân ý giạt rào. Mà bên Đông Cung, thái tử bị Nguyên Mậu đỡ trở về từ Vinh Vương Phủ, chỉ là trễ đường về đà ải hai lần. Nguyên Mậu đỡ người địch, bên trong cung tỳ đồng loạt hành lễ, sau mới tiến lên trước hỗ trợ. Gương mặt tuấn tú của thái tử ửng hồng, hai mắt mê ly, nhìn hai cung tỳ tiến lên, vội vàng phất tay, thật lạnh lưng nào ải, đừng đụng ta cung tỳ ngỡ nào ịp sồng, hai tay ngưng lại, sợ sệt lui lại mấy bước quỳ xuống, ngay sau đó. Thái tử lảo đảo vài bước nói, A Chanh, ta muốn A Chanh. Thái tử la hét, lúc này liền vồ lấy cổ áo Nguyên Mậu, A Chanh đâu? A Chanh. Cổ áo bị kéo, Nguyên Mậu cảm giác cổ bị kéo căng ra, hô hấp có chút khó khăn. Hơn nửa đêm, Tiết Chanh lại hiếm khi không mua sớm. Tiết Chanh với cái bụng to cứ thế đi ra, 4-5 cung tỷ, ma mạ đỉ thì ô bên người, chỉ lo vị tổ tông này lại làm gì sai lầm. Lần này Tiết Chanh chuẩn bị đỉnh ngồi. Chỉ tùy ý bù ý một bù tóc trên người mặc bộ tẩm y lụa lưu tố. Nguyên liệu làm tẩm y cực kỳ mềm mại, mặc lên ngồi rất thoải mái, dù là phi tần trong cung, cũng chưa chắc có người lấy vật liệu này làm xiêm y đi. Nhưng từ sau khi Tiết Chanh mang thai, hoàng hậu liền tự mình đến, đồ vật tan ngủ, đều đỉ chùa tay nàng, đồ tốt nhất tất nhiên cũng để cho con dâu. Nhưng người tinh tường biết không phải hoàng hậu quan tâm đứa con dâu này, mà là hài tử trong bụng thái tử phi. Bất quả không điền một năm, Tiết Chanh đã được chăm sóc đến hồng nhuận đấy đà. Dường như là một cồn chim bị nhốt trong lồng, mỗi ngày đều cho nó đồ ăn, đợi nuôi cho béo, cuối cùng coi như mở lồng sắt ra, nó cũng không bày lên được. Thiết Tranh biết hôm nay Lục Tông thành thân, thái tử khẳng định đi nào. Tuy hắn là người sinh ra trong hoàng thất, nhưng vẫn được hoàng hậu che chở, tính tình đơn thuần thẳng thắn hiếm thấy. Hôm nay sở không làm Lục Tông gục ngã tái là chính bản thân uống say đến gục. Thái tử vừa nhìn thấy Thiết Tranh, con mắt lập tức xoạt sáng lên hẳn nhờ hiệt môi nở nụ cười, lộ ra hàm răng trắng như tuyết, giơ tay ra. Tay áo rủ xuống, cứ như thế chạy tới, nhanh nhẹn nhờ một cổn cho lớn nhìn thấy chủ nhân của nó hà nghi ở tệ giả ở ẹ nhờ ảng ôm lấy Tiết Chanh, hạnh phúc tựa đầu lên bả vai nàng nhờ ẹ nhờ ảng sượt qua mấy lần, lẩm bẩm nào ải, A Tranh. Thiết Tranh ngửi thấy mùi rượu dày đặc, nhất thời nhíu lông mày. Nàng muốn đi hăng ra, lại thấy vẻ mặt vui mừng của ản, tay dừng lại, đến cùng cùng Khổng Sở đẩy ra. Thiết Tranh lệnh Nguyên Mậu ra ở ản đi tắm. Tắm rửa xong, thay đi một xiêm y xà trẻ, nhưng thái tử vẫn say đến lợi hại, tựa lên người Thiết Tranh, hai tay gắt gao ôm lấy. Canh giải rồi đã bừng lên, Thiết Tranh chỉ một bể lên giường, thằng Tô Ảng ngẩng đầu, cổ hà nủ ống canh. Phủ Cầm là nha hoàn thiếp thân hoàng hậu phái tới, bây giờ nâng khay đưa ngờ một bển, nhìn thái tử phi cho thái tử uống canh giải rượu, đúng là hơi kinh ngạc. Thường ngày thái tử giống như tiểu hài tử dán lên người thái tử phi, nhưng thái tử phi vẫn nghiêm mặt, xa cách. Mỗi lần hoàng hậu nghe đến tin tức này, tất nhiên tức giận đến tái mặt. Kỳ thực điều này cũng không phải ai do hoàng hậu, dù sao thân phận thái tử ở đó, thái tử phi cũng là vị trí bao nhiêu thiếu nữ mơ ước, đổi lại là người ngoài, không sợ gắng hầu hạ thái tử, là một vị thái tử phi ôn lương hiền lành sao. Phủ Cầm cũng cảm thấy thái tử phi có chút không tức thời, nhưng thái tử cứ dùng chiêu bám dính này, đúng là kỳ quái. Nhưng hôm nay nhìn thấy, nguyên lai thái tử phi lạnh như băng, vẫn có mặt ôn nhu đối với thái tê. Ừ, đến cùng là nữ nhân, lại làm sao có thể hung hãn, đối xử với nam nhân mãi nhờ y hệ hủ hưởng, tóm lại nhờ e ra. Nhất thời ấn tượng của Phủ Cầm đối với thái tử phi cũng tốt hơn mấy phần. Thái tử uống xong canh giải rượu, Tiết Tranh liền đặt lại chèn nhở hơi lên cái khay phủ đàng bên. Phủ Cầm chuẩn bị đi ra ngoài, vừa liếc nhìn thái tử sẽ không nhớ e nói, thái tử phi, thái tử điện hạ đã xấy như vậy, thân thể ngài lùi khổng tỷ hện không bằng nô tỷ để Nguyên Mậu công công đưa thái tử đến Cảnh Phúc Cung đái. Cảnh Phúc Cung là nơi thái tử ở, sau khi thái tử cùng Tiết Tranh thành thân, mỗi ngày đều an vạ chuyển đến Duyên Thọ Cung một buổi dáng đánh triệt không đái. Mới tân hôn người ta có thể lý giải, nhưng cuộc sống gia đình với Tiết Tranh tạm ổn, thái tử không làm cái gì cũng an vạ, đến lúc sau khi Tiết Tranh mang thai, hai vợ chúng không làm chuyện phòng the, thái tử vẫn khóc lóc van nài ở lại. Tiết Tranh suy nghĩ một tụt, mới nào ai, quá muộn không. Phủ Cầm nhất thời cùng khổ ngám nào y tệ, chỉ đem khay đưa cho cung tỷ bên cạnh, sau đó hầu hạ Tiết Tranh lên giường nghỉ ngơi. Phủ Cầm thả màn trướng, lui ra bên ngoài. Tiết Tranh nằm trệ nghỉ ương nhợ, nhìn nam nhân tựa bên người nàng, giơ tay đẩy đủ hẳn một quải. Đẩy xa, thái tử chép miệng vài cái, lại tiến tới. Tới lui lui dằn vặt mấy lần, Tiết Tranh cùng Khổng xuyển sức dằn vặt, tùy ý hạ thời ạ vào. Đến, Lục Tông, ta mời ngựa ỷ một thèn. Mẫu hậu, nhi thức khổ ngờ mù ổ hển nữ nhân khác, nhi thần chỉ cần A Tranh. A Tranh, A Tranh xin lỗi. Thai nhi trong bụng giật giật, Tiết Tranh nhíu mày, hoán hoán, lúc này mới giơ tay vướt ve mặt thái tử, ngài. Ngày hôm sau trời lờ mờ sáng, người ngụy trệ nghi hưởng gỗ tử đàn nhíu mày lại, chậm rãi mở mắt ra. Khương Lệnh Uyển có chút lạ giường, ở vệ quốc công phủ nhiều năm như vậy, bây giờ bỗng nhiên thay đổi vị trí, khó tránh khỏi không tin tưởng được. Hôm qua Lục Tông ầm ĩ lợi hại, mặc dù đối với nàng xem như ôn nhu, nhưng dù sao nàng vẫn là lần đầu tiên, quả thực khóc đến muốn cắn người trên thực tế đúng là nàng đã cạn. Chỉ là thân thể Lục Tông cứng rắn, giống như khối đá lớn. Cuối cùng người đau vẫn là nàng. Khương Lệnh Uyển giật giật, nhận ra thân thể mảnh đàng bi hà nồm chặt, cả người cứ như thể ngủ trong khuỷu tay của ăn. Có nam nhân bên người, đến cũng không ghi ông nhau, ấm áp, đến mùa đông đều tỉnh trong bình nước nóng. Xưa nay Lục Tông không hơi có động tình đặt nhờ hẳn tờ y nàng như mày, lúc này mới vướt ve sống lưng nàng, còn sớm, ngủ thêm chút. Tối hôm qua hai lần, nhưng thân thể nàng mảnh mại, sợ là mệt. Khương Lệnh Uyển chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức, nhưng vì cái vị trí xấu hổ kia mà mở miệng, ủy khu ợt nào ải, ta đau thắt lưng. Lục Tông vừa không phát hiện, ngậm lấy ý cười, khuôn mặt ôn hòa thân thiết hơn ngày thường mấy phần thật lạ vô hại. Tay lớn đặt trễ nồng lưng của nàng đi tụt xuống theo đường nét thân thể linh lung, lúc này mới ở ẹ nhờ ảng xoa xoa nhẹ nhờ ảng eo của nàng. Khương Lệnh Uyển thịt hà nhờ hữu hạ, chỉ là ảng là đại nam nhờn đã tập võ tờ nhờ hữu, sức lớn, lần này tuy đã cực kỳ ôn nhu, nhưng vẫn làm nàng cảm thấy hơi nặng, liền nhíu lông mày hét lên, nhờ ẹ chút. Lục Tông khẽ mỉm cười nào hại được. Khương Lệnh Uyển đưa trà xoa thoải mái hừ hừ vài tiếng. Nàng cong môi nở nụ cười, khen thưởng hôn lên mà tặng một quải. Động tác Lục Tông ngừng lại. Màu sắc sâu thẳm nhìn nàng. Tối hôm qua cái kia hai lần, lần đầu tỷ hẹn không bị hẹn làm, suýt nữa tính sai địa phương. Đến cùng Lục Tông cũng là nam nhân, phương diện này tất nhiên có chút mặt mũi, tại lần thứ hai rất thuận lợi, nhưng nàng không chịu, đau đến con người lên, khuôn mặt nhợ hư nhờ ẩn thay nhờ một đồng. Lạ á nhờ mình hầu hạ nàng tắm rửa, tự nhiên biết vị trí kia bị thương, sợ là phải tĩnh dưỡng mấy ngày. Lục Tông khô ngạm động nàng, chỉ hôn lên miệng nà ngờ một quải, ngậm lấy bờ môi nàng ẩn một chờ. Khương Lệnh Uyển là người từng trải, biết sáng sớm là thời điểm nam nhân dễ phấn khởi, tối hôm qua bị ăn bị đắng, vào lúc này tự nhiên cũng khổ ngảm chọc giờ nhờ ảnh lên nữa, hồn một lục liền nhanh chóng tách ra. Nhưng lục tông lụy khổng chịu buông tay, cứ như thế ôm nàng. Khương Lệnh Uyển tựa trong ngực tràn, cảm thụ nhịp đập chập trùng của trái tim hắn. Có lẽ quá thoải mái, Khương Lệnh Uyển lại ngủ thiếp đái, chờ lúc tỉnh lại, trời đã sáng choang. Khương Lệnh Uyển giật mái nhờ một quải, cảm dạ công tốt, lúc này mới vội vàng đẩy người bên cạnh, chúng ta nên đi kinh trà cho cha. Lục Tông mặt mày ôn hòa, nghe xưng hô của nàng, khỏe miệng cong lên nói, chúng ta cái gì? Khương Lệnh ủy khổ ý Lục Tông, chớp mắt mấy cái cực kỳ tự nhờ ý hền nào ải, cha chúng ta à? Ý cười Lục Tông càng sâu, giơ tay nặn nặn mặt nàng, thẳng thấp ôn hòa nào ải, không. Lục Tông ngờ mực mở ải nhờ nhiều năm như vậy, trong đầu vinh vượng khổng phả ý không nghĩ đến nguyên nhân khác, nhưng cũng khổ ngảm hướng về cái suy nghĩ kia, sợ khổng sò cách nào tiếp thu được chỉ hền. Rốt cục hôm qua nhi tử thành thân. Vào lúc này Vinh Vương xác thực ước gì nhi tử mang theo con đủ đi kinh trà trầm mộ tốt đây. Chương 124. Lúc này Khương Lệnh Uyển hạ quyết tâm thu liễm tính tình. Hôm nay kính trà, nhờ hên không tới trễ. Nàng vươn dậy đã tờ y Lục Tông cười nhìn nàng. Nàng biết những năm này Lục Tông vẫn chờ ở quân doanh, làm việc và nghỉ ngơi có quy luật sẽ tài nhờ giường chiếu kiểu này đối với hành mạ nào y trỏa thực là một pha lệ. Nàng nghiêng người rất khổ át đi cho hẳn, nhưng Lục Tông rỗi tậy một quải, nắm lấy chúng nhờ vì nàng. Vốn nàng run chân, bởi vậy, hại nàng lập tức ngã ngồi bên hông quả ẩn. Lục Tông. Khương Lệnh Uyển tức muốn nghe răng, giơ tay nâng mà tản, dùng sức trà sát, sau đảo nhờ ẹ nhờ ảng vỗ mấy lần. Nhìn nàng như vậy, Lục Tông cũng không nhận nàng, ôm nàng đứng dậy. Lục Tấu ngờ mực mờ hành địa tỉnh thất, lúc này Kim Kết Sơn trà mới đi hứa, hầu hạ Khương Lệnh Uyển rửa mặt mờ phần. Thời điểm mặc quần áo, hai nha hoàn nhìn thân thể trắng nón như ngọc của Khương Lệnh Uyển đầy nhưng vết xanh xanh tím tím, ngẩn người. Hai nha hoàn đều là sủ khổ hệ nương, dấu vết ám muội như vậy, nhìn thấy đều đỏ mặt, thầm nghĩ, thế tử gia cầm tình con chó hay sao, cổ hệ nương gia có thể ăn ngon như vậy. Mà thường ngày Lục Tổ ngờ một bồi dáng lãnh đạm cao ngạo, làm sao cưới tức phụ rồi lại giống như biến thể nhờ một người khác. Chẳng lẽ đây mới là tính tình chân chính của thế tử gia hay sao? Sơn Trạ khổ như chuyện nam nữ, chỉ cảm thấy có lẽ hôm qua tiểu thư mình sợ là bị bắt nạt, khóc sướt mướt, giống như tiếng mèo kêu, nàng nghe mà đau lòng. Hôm nay này thấy dấu việt trên người nàng, càng cảm giác thế tử gia ra tay quá mức rồi, đều ủ khổng bì hiệt thương hoa tiếc ngọc gì cả. Khương Lệnh Uyển ngồi trước giường. Gia cụ trong tân phòng đều mới tinh, bàn trang điểm lại càng tinh xảo, nhưng khá hợp với thưởng thức của nàng. Ấn theo quy củ, nàng không nên ở lơ mực với Lục Tông, chí ít sau tân hôn, cũng phải cáo một vện khóa của mình. Nhưng Lục Tông cưới nàng, liền cũng không nạp thiếp thất, lại giống như phu thê bình thường ở chung với nàng. Khương Lệnh Uyển nhìn mình trong gương. Mặt mày nhu mì đã khổng xuyên là dáng dấp thiếu nữ ngây ngô trước kia, mà là một thiệp phụ xinh đẹp mỹ miều. Vào lúc Khương Lệnh Uyển đứng trạ ái đầu đã tờ y Lục Tổng đi ra chuẩn bị mặc quần áo. Khương Lệnh Uyển nhờ ái nhờ ẩn, suy nghĩ một tốt, lúc này mới đứng giờ ý đi ghi ưu phản. Lục Tông thấy tay nàng đằng xiêm ý của mình, hơi kinh ngạc, sau đó nắm tay nàng nói, không, tự ta làm được. Khương Lệnh Uyển bị hiểu thẳng tương nàng, nhưng chuyện mặc quần áo như vậy, lại cũng không phải chuyện chân tay nặng nhọc a. Nàng cầm xiêm y hướng đến người hẳn, trong mì hình thẳng, chuyện này phải xem tâm tình của ta, hôm nay ta vui vẻ, hầu hạ chàng, chàng phải chịu, lần ta sẽ không xỏ cơ hội này. Nào ịt sổng, nay nàng nâng lên, ngẩng đầu nhờ ái nhờ ảnh nguy mắt mở quải, chàng nghe tạ nào ịt không. Lục Tông thấy nàng chỉ là một sủ cổ hệ nướng mà lùi nào y ra lời này, có chút buồn cười, vội vàng gật đầu, nghe. Trên mặt Khương Lệnh Uyển vui mừng, tìm đòi, thêm nữa có Lục Tông hướng dẫn. Lúc này liền vui vẻ hầu hạ ảnh mặc xiêm y thì nàng đỗng nhiên nghĩ nghỉ một lúc, phát giác ngữ điệu của mình hơi quá rồi, liền nhìn Lục Tổng nào ải, ta như vậy có tốt hay không? Hay là nên nghe lời chút? A, ta gả cho chàng, có phải cũng giống như những người khác gọi chàng là thế tử gia, còn muốn tự xưng thiếp thân? Nàng không tịt những quy củ này lắm, hơn nữa nàng quen Lục Tông tờ nhợ hứa, việc chú ý quy củ có vẻ mới lạ. Nếu hôm nay nàng gả cho người khác, có lẽ sẽ không so trật tự như thế, nhưng người nàng gả là Lục Tông. Lục Tổng không ghi ông nhau. Nếu biết đối phương tốt với ngươi bao nhiêu, sủng ngươi, trong lòng như có động lực khô người đầu sợ đuôi. Lục Tổng nào ải, chúng ta quen nhau mười mấy năm, đều ủ khổng sỏ quy củ gì, vào lúc này lùi nào ý truy hẹn quy củ với ta, hẳn nặn nặn khuôn mặt béo mập như nước nói, nàng lùi khổng pha ai lần đầu tiên đến Vinh Vương Phủ, rất quen thuộc, cha và Bảo Thiền cũng sớm xem nàng như người nhà, nàng không gò bó, coi như là đa ngợi vệ quốc công phủ vậy không làm khó dễ chính mình. Tấn thành này khổng sọ phủ vương gia nào có thể thanh tịnh như Vinh Vương phủ. Đáp án trong dự liệu, Khương Lệnh Uyển nghe xong khẽ vuốt cằm. Sau đó cầm lấy đai lưng đeo cổ hắn nói, sau này nếu ta làm mở không đúng, hoặc là chàng để ý gì đó, nhất định phải ỷ nào ỷ cổ ta. ta gả cho chàng, là muốn cùng chàng sống tốt. Tính khí cũng tốt, tuy nhờ y hẹn không pha y không nào hiểu y. Làm chuyện gì sai, chàng nào y hứa ai ta, tạ sẹn. Tính nàng nóng, nhưng cũng không pha ai người cố tình gì sợi. Lục Tông biết nàng là người thẳng tính, ở chung cũng tự nhiên hòa hợp hơn Hà ngật đầu nói, sau này nếu ta có điểm gại công tốt, nàng cùng nào y ra, để ta biết. Khương Lệnh Uyển nắm bàn tay hành tương thức, tinh tế nhớ lại kiếp trước, cảm thấy Lục Tông ngoại trừ quá sùng nàng ra, cái khả cổng tại cổng tốt đẹp. Kiếp này, nàng cùng Lục Tông thuận lợi thành thân, nhưng trung gian có rất nhiều biến hóa, cả mổ tổ việc tự nhiên cũng thay đổi. Nhưng nàng lùi không bi hiện tương lai mấy chục năm sau, có chút mở mịt. Nàng nào ải, ta đương nhờ y hễ nẹ nào ải. Nàng công nhờ những nữ tử khác, sinh hờn dỗi với phu quân, mà đối phương lùi không bị hết, chẳng phải là tức giận không sống sao. Nghĩa u hắn làm nàng không tổ à ải mái, nàng chắc cha nhẹ nào ý cổ hành bị hết, sau đó nâng nàng, như vậy mới có lời. Lục Tống nhờ ẹ nhờ ảng và ô nhẹ chậm kinh nhũi qua nàng, muốn thân mật với nàng. Khương Lệnh Uyển thấy mà tả ô hoài gần, nhớ đến hai nha hoàn còn ở trong phòng, cũng khổ ngờ ngủ ô hển hồi nháo, chỉ đi hạch ra, trở lại trước gương trang điểm. Hôm nay nàng trải lên búi tóc cận hương kế của nữ thời đã cặp chồng trên người khoác bộ xiêm y màu hồng thạch liệu, nghiêm nhiên là bộ dáng con dâu. Lục Tống đã sơn mặc xong, đưa ngợ một bền, nhìn nàng đang bùa phấn lên mặt, nhưng lớp phấn cực kỳ nhạt hẳn nhờ hẳn cùng với lúc để mặt mộc chẳng có gì khác nhau, trang điểm của các cô hệ nưởng già phiền toái như vậy. Khương Lệnh Uyển bôi thêm một lớp son, vừa nghe lời này, liền nghiêng đầu nhờ ái nhờ a người hỏi, ngại phiền phức. Lục Tông cười khẽ, không sợ. Sao Khương Lệnh Uyển có khổ như tính tại nhờ hẳn? Nhờ hãy một người lì trựa văn nhã, lùi không quan tâm lắm đến bản thân mình. Trang điểm xong, hai người cùng nhờ gái ăn sáng. Đồ ăn sáng hôm nay cực kỳ phong phú, đều là những món nàng thích ăn, hôm qua nàng mệt, tiêu hạ khô nghỉ sức lực, điểm tâm phong phú tất nhiên cũng ăn nhiều hơn chút. Lục Tông nhìn nàng ăn ngon, liền để Tôn Ma Ma mang theo đầu bếp của Long Ngọc Viện đến phòng thu chi lĩnh thưởng. Khương Lệnh Uyển cũng vui mừng, mi mắt cong cong, khẩu thị tâm phí nào ải, phá ra chi tử. Lục Tông cười cười, yên tâm khô nghiệt được. Chỉ ít đủ nuôi nàng là được rồi. Còn rất bi hiệt nào ải. Khương Lệnh Uyển ăn no, tâm tình tự nhiên cũng khá hơn, liền cùng Lục Tổng đại điển cẩm hòa cư của Vinh Vương. Hôm nay Vinh Vương tinh thần thoải mái, nhìn con trai con dâu như keo sơn, trong lòng vui mừng. Lại nghe con dâu theo nhi tử, mở miệng vì hành lạ cha, càng ngày càng hài lòng cười điển khổ ngờ mù ổ hển ngậm mồm lại được. Vinh Vương uống trà của con dâu mang lên, đem tiền lì xài đã được chuẩn bị kỹ càng đưa ra. Khương Lệnh Uyển tiếp nhận, mỉm cười ngoan ngổ ạn nào ải. Cảm ơn cha. Vinh Vương gật gù thật thỏa mãn, hài tử tốt. Hai người đứng dậy, Vinh Vương mới giới thiệu Phan Trắc Phi đưa ngờ một bền. Hôm nay Phan Trắc Phi ăn mặc cũng vui mờ ngờ một phần, có điều dù trang phục đoàn trang ra sao, cũng chỉ là thiết thất. Kiếp trước, mỗi lần nàng gặp Phan Trắc Phi đều là mũi nhọn đấu với dao sắc, mà bây giờ nàng mới gả vào cửa, Phan Trắc Phi vẫn có chút khách khí với nàng. Vinh Vương suy nghĩ một chút, quay sang nhìn Phan Trắc Phi nào ải, bây giờ Tông Nhi cưới sẵn sán, sau này chuyện nội viện. Nàng trước tiên dạy cho con bé, chờ lên tay, liền giao cho Sán Sán quản lý, nàng xem thế nào. Lời này vừa dứt, Phan Trắc Phi giật mình. Vinh Vương Phi qua đời, những năm gần đây bên người cũng không sỏ nữ nhân nào, chỉ có mình nàng là một Trắc Phi, tùy nào ạ thiết thất, nhờ hình khổng xuyển chính thê, nàng chính là nữ chủ nhân. Bây giờ Lục Tông cưới Khương Lệnh Uyển, quyền tổ trên người nàng, liền cứ mù ổn nhờ ẹ nhờ ảm như vậy mà giao ra. Phan Trắc Phi tất nhờ ý hình khổng xăm lòng. Khương Lệnh Uyển nhìn vẻ mặt Phan Trắc Phi, liền biết trong lòng nàng tạ đảng suy nghĩ gì. Trước khi xuất giá, nương đem tất cả bản lĩnh đặng được như xem nợ, kiểm toán, tính sổ dạy cho nàng, chính vì muốn nàng quản lý những thứ này, cái khác có thổng số đo, nhưng cái nơi không ghi ổng. Dù sao chỉ khi nắm bắt quyền lực kinh tế của vương phủ trong tay, địa vị mới vững chắc, hạ nhân trong phủ mới chân chính kính trọng ngươi. Kiếp trước, nàng sợ phiền phức nền khổ ngờ mù ổ hển quản chuyện này, chuyện ở nội viện vẫn do Phan Trắc Phi toàn quyền trưởng quản. Nên sau đó, nàng vì chuyện chi phí mỗi tháng, đều pha ai đừng mặt với Phan Trắc Phi. Tuy có Lục Tông ở đó, nàng nghe không bi hủy có gì, nhưng vẫn bị chọc tức vài lần a. Chương 125. Phan Trắc Phi trầm mặt đi dạ cẩm hoa cư. Thân ma ma bên người động viên nào ải, Phan Trắc Phi khổng nén tức giận. Vào lúc này thế tử phu nhân lùi khổng vừa tiếp quản chuyện bếp núc. Phan Trắc Phi dừng bước, hung hăng trừng mắt nhìn tân ma ma, tức giận nào ải, nhưng ý tứ vương ra giật chùa giảng. Vừa rồi Vinh Vương không quan tâm mặt mũi của nàng nào ý dạ việc này, tuy Khương Lệnh Uyển khiêm tốn cười cười nào hay tiên chậm rãi tiếp xúc, chờ tới lúc lên tay mới tiếp quản, có thế nào ý không so nửa phần ý tứ muốn từ chối. Cũng đúng, loại chuyện tốt thế này, ẹ sờ ẹ khổ ngờ mù ổ hẹn. Trong khổng so Vương Phi, bây giờ thế tử phu nhân vào cửa, nội viện Vinh Vương phủ chính là thiên hạ của nàng. nhưng mà làm sao nàng có thể cam tâm. Tân ma ma nghe xong, cũng không nào y tệ. Nhưng trong lòng lại nghĩ, chuyện chủ trì việc bếp núc do thế tử phu nhân tiếp nhận là điều đương nhiên, dù sao thế tử phu nhân mới là chủ tử chân chính. Nhưng tân ma ma cũng hiểu, Phan Trác Phi này trưởng quản nhiều năm như vậy, đột nhiên muốn nàng đem quyền to trong tay giao ra. Cùng chuyện tá ma giết lửa có gì khác biệt sao, vương gia quả tật cả chuột khổng nì hẻm đến tình cảm. Nhờ hến nào ý cô cùng, Phan Trác Phi cũng chỉ là thiếp. Chuyện này sao phải thương lượng với nàng? Nàng cũng không được tư cách nha. Lục Bảo Yên im lặng ngoan ngoãn đứng bên cạnh mẫu thân. Nàng nhờ ai một mở ạt đầy lửa giận của mẫu thân, mở mì hệ nào ải, thường ngày nương khổ cực như vậy, bây giờ tẩu tẩu vào cửa, nương có thể nghỉ ngơi khổng phà ải rất tốt sao. Phan Trác Phi thấy nữ nhi cũng vì khương lệnh ý nào y truy hện, càng tức dần khổng sỏ chỗ phát tiết. Đôi mắt đẹp của nàng trợn tròn nói, làm sao, một bộ trang sức đã tu mua được con. Thường ngày nương để con thiểu đồ trang sức sao. Xưa nay Phan Trác Phi thừa nghỉ hệ ủ nữ nhi, bây giờ nổi nóng, nữ khỉ khổng khoa trùng sô ngơ mùi tốt. Lục Bảo Yên nghe xong có chút oan ức. Đồ cưới tẩu tẩu xa hoa, ra tay tự nhiên hào pháo ngơ mùi tốt, nhưng nàng cũng không phải ải vì bộ trang sức mà nào ý truy hện. Nàng thật lương y hệ ủ ý tẩu tẩu. Khi còn bé Khương Lệnh Uyển vẫn hay đến Vinh Vương phủ chơi với Lục Bảo Thiền, mà Lục Bảo Yên lại là đứa trẻ bị cô lập, nhưng thái độ Khương Lệnh Uyển đối với Lục Bảo Yên nàng vẫn rất tốt. Cứ thế tớ như Lục Bảo Yên đã xỉn ra mấy phần hảo cảm với Khương Lệnh Uyển. Phan Trác Phi thấy nữ nhi hoan ức, cũng biết mình hơi nặng lời, liền nhờ em dùng lùi mộ tốt nói, được rồi nào ỉ cồn vài câu cồn đã hoan ức thật không được gì. Phan Trác Phi chỉ cáo một nữ nhi, tất nhiên xem nàng như chân bảo mẹ ủ hưởng. Nàng trưởng quản việc bếp núc một mờ ạt là vì địa vị của mình của vương phủ một mờ ạt cũng không phải ai bởi vì nữ nhi này sao. Việc hôn nhân Lục Bảo Thiền chưa định, tất nhiên Lục Bảo Yên cũng không xỏ cách nào nghị thân. Những năm này, Phan Trác Phi lén lút cũng là lén lút chuẩn bị thêm đồ cưới cho nữ nhi, đỡ phải sau này gà đại, nhà chồng bởi vì thân phận thứ nữ mà xem thường nàng. Nghĩ tới đây, Phan Trác Phi càng khổ ngờ mù ổ hển giao quyền to trong tay ra. Thế tử phu nhân thải xạ ổ. Chỉ là một đứa à nhóc miệng chưa dứt sữa, còn có thể quả một đoái gia đình hay sao? Lục Tống đi quanh Long Ngọc Viện cùng thê tử, dọc đường nắm tay vợ khổng trịnh bông, mãi đến lúc trở về phòng. Khương Lệnh Uyển cảm thấy quả tở thẳng quả dính người, nhưng dù gì cũng mới thành thân, tình đùng ý mật cũng là điều hợp tình hợp lý. Tay bị hắn nằm, Khương Lệnh Uyển dùng đầu ngón tay gãi gãi lòng bàn tay quả ẩn. Lục Tông cười cười, túi người sượt qua mặt nàng, đề nghị, hôm nay không bao lâu, nghĩa ủ không ngờ một tốt. Nào ý xa ồ. Khương Lệnh Uyển nhíu mày. Lúc này chân nàng còn sốt lắm. Có điều vừa mới dùng bữa sáng không đủ, liền lên giường nghỉ ngơi thật là không xuyên gì nào ai. Nàng lắc đù một quải, không. Lục Tông cũng khổ ngờ mỉn cưỡng nàng, chỉ cùng nàng nào ý truy hẹn. Hai người bỗng nhiên tán gẫu đến chuyện chủ trì bếp núc. Khương Lệnh Uyển ngẩng đầu nhờ ai nhờ ăn nhờ dùng hỏi, Tông biểu ca có phải thấy muội quản lý không tốt không? Tuổi nàng cũng nhờ hứa, cái gì cũng không hiểu. Phan Trác Phi cũng đã quản lý mười mấy năm, tóm lại có chút kinh nghiệm. Nếu nàng ta muốn gây khó dễ cho nàng, nàng tính toán cũng không phải ai là đối thủ của nàng ta. Nhưng nàng đã gạ cổ hẳn không cứ giống như kiếp trước, chỉ biết hưởng thụ mà không làm gì. Lục Tông nào ải, nàng thông minh, tất nhiên thường lo lắng. Chỉ sợ nàng mệt. Lời này Khương Lệnh Uyển thích nghe. Nàng giơ tay ôm chặt, mỉm cười nào ải, huynh yên tâm, muội có chừng mực. Lục Tông ngừ mồ tỉ hiển, liền muốn hôn nàng, hai gỏ má Khương Lệnh Uyển đường đỏ, vừa đỉnh nào y bỉn nha hoàn còn ở đây, nhưng quay đầu nhìn lại. Trong phòng liền chỉ còn hai người bọn họ, làm gì có cái nha hoàn nào. Mỗi người ở đây đều có nhãn lực. Nàng không từ chối, vào lúc này hai người họ thân thiết chút, cũng không sợ gì ghê gớm hẳn là một đoài nam nhân 20, vừa mới khai trai, chính là thời điểm dễ ham muốn nhất. Chỗ ấy của nàng còn đau lắm, tất nhờ ý hệ nhờ à nhẹ không bắt nạt nàng, có điều hồn nhờ ẹ đi thèm quả thực đúng ý hẳn. Ngược lại đến thời điểm đó khó chịu cũng lạ ẳn. Lục Tông ăn cái mỉ hệ nhờ hương mềm mại của thê tử, dường như làm sao cùng không rư. Hột nhờ ẹ, hoặc là thâm nhập quân quýt, trò gian chồng chết, hai người truy nhau, chỉ cần là hôn nhau, liền hôn đến hai khắc chung. Quá chăng án. Lục Tông ôm nàng chỉ trệ nghi ương nhờ, ôm nàng chỉ trệ đuôi hẳn, giống như ôm hải tử. Hẳn phải phò thở dốc, sờ nàng, bàn tay hạnh kiểm xấu mỏ đến nơi nào đó. Khương Lệnh Uyển bị hôn đến hai gò má ửng đỏ, nhận ra động tác quả ẩn, sắc mặt hơi biến nhờ dùng lầm bầm. Lại lớn lên. Lục Tông cười cười nói, được rồi. Khương Lệnh Uyển đỏ mặt, chôn đài. Nàng dựa vào người chẳng, có chút không nghĩ đến. Kiếp trước thời điểm tân hôn của hai người bọn họ, ngược cùng khổng sỏ ngắn bó như keo sơn như vậy. Hồi đó đêm động phòng hoa chúc nàng bị ủy khuất, phát thế nhờ ảnh tố lô cường tráng khổng danh là hán tử từ quân đồ ảnh đi dạ hẳn tịt hôn môi nàng, nhưng nàng không thích mùi vị quá ẩn, luôn cảm giác hai người hôn môi chính là ăn nước miếng của đối phương. Tất nhờ ý nàng đã không thích người khác chạm vào, chừa ý chỉ là ăn nước miếng, cả người đều cảm thấy khó chịu. Có điều sau đó tốt hơn mổ tốt hán đồ tốt với nàng, nàng tự nhiên cũng từ từ chấp nhờ nhờ ẩn, có điều mỗi lần đều bị hẳn bặt nạt đến muốn khóc. Hai người nào ý truy hển trong chốc lát, Lục Tông mới dẫn nàng đi ẩn vòng. Khương Lệnh Uyển rất quen thuộc với Vinh Vương Phủ, có điều đi nhì yếu nhất chính là Vân Đường Viện của Lục Bảo Thiền, nơi này của Lục Tông, có lén lụt đái điền vài lần. Đúng là không đi cho lắm. Bây giờ đến viện tử nhìn, liền thấy trong sân xếp đầy những bùn hoa mẫu đơn, nở rất xinh đẹp thật lạ đồ sộ. Khương Lệnh Uyển biết là à nhổ ý muốn dỗ nàng, trong lòng ngọt như ăn mật. Sau đó nàng liền cùng Lục Tông đi tới thư phòng qua ẩn. Thường ngày nếu Lục Tông ở trong phủ, nơi đến nhiều nhất chính là thư phòng. Khương Lệnh Uyển đi hơi liếc nhìn. Thấy thư phòng quà ảnh bổ chỉ thật đơn điệu, Lục Tông nghe xong, Lý Yếu đi dạ sau ôm lấy eo nàng nói, nàng muốn trang trí như thế nào. Ta đều nghe theo nàng. Ngoan như thế. Khương Lệnh Uyển nghĩ mãi nhờ không nền vườn tay quá dài, quả nam nhân lại như chơi diều không nắm quá chặt. Nàng nào ải, thư phòng ta mặc kệ, có điều phòng ngủ là do ta bố trí được cổng. Lục Tông gật đầu đồng ý. Khương Lệnh Uyển biết mà còn hỏi, vậy sau này ta ở với chàng không sọ phòng riêng của mình sao? Nàng suy nghĩ một chút. Có chút khổ não, nếu chúng ta cãi nhờ giải xạ ổ. Nếu tức giận, nàng nghẹ khổng so nơi đài. Vừa mới thành thân đã nghĩ đến chuyện cãi nhau. Lục Tông túi người cắn gò má nàng nói, sẽ khổng xa ai nhau. Nếu có, nàng đuổi ta đi à được. Khương Lệnh Uyển chớp mắt mấy cái, lại hỏi, vậy chả nghẹ đảng ta sao? Huyên áo lên hẳn là một đoài nam nhân, nàng lui khổng pha ải là đối thủ quả ẩn. Lục Tông bị nàng hỏi đến muốn bật cười, giơ tay gõ lên cái đun quá nàng ngờ mực quái nói, nghĩ gì thế? Khương Lệnh Uyển cũng cảm giác mình nghĩ quá rồi, Lục Tông cưng nàng như bảo bối quý khổng kịp, sao cam lòng đánh nàng. Hai người ở thư phòng thân mật mở phần, sau đó Lý Yếu đi tùng cơm trưa một bản phong phú 8 món mặn một mở canh. Khương Lệnh Uyển bị Lục Tông dỗ ăn tới no, sau khi ra ngoài tản bộ tiêu cơm mới trở về phòng nghỉ trưa. Lục Tông tuy rằng không làm gì, nhưng cũng khổng tạc tất, ôm hôn gặm gặm khổng nghỉ buông tay. Đến buổi tối, chưa ngủ lâu, có chút khó ngủ. Nằm bên trong chăn. Khương Lệnh Uyển cảm nhận được khí tức ồ ồ của người bên cạnh, phát thiên thần thai nhường cứng, món đồ kia chống đỡ chỗ nàng, quá khó chịu. Nhưng chỗ ấy của nàng bị thương, tự nhờ ý hẹn không phục vụ tốt, Lục Tông cũng thương xót nàng, chỉ lặng yên ôm nàng không làm gì. Nàng nhìn mà đau lòng, bị hệ thần gần tuổi như vậy, bây giờ thú tức phụ mà chỉ có thể nhờ hẹn không tan, đúng là rất khó chịu, liền thẳng thắn dùng tay giúp cổ hàn. Lục Tông cọ qua cọ lại mu ôn mất. Sống lưng chảy mồ hôi, lúc này Khương Lệnh Uyển có hơi buồn ngủ. Nhưng tinh thần Lục Tông vẫn rất tốt, mọi nơi đều rất bừng sức sống. Nàng tức giận nện vào lồng ngời chăn nói, đừng nghịch. Hà không, nổi tính trẻ con ôm lấy nàng, đỡ eo nàng va vào, nhưng chưa tiến vô. Làm ầm ĩ gần nửa canh giờ, mới bằng lòng buông thà cho nàng. Lục Tông nghiêng người, dùng cánh tay chống đầu, cứ như vậy nhìn nàng một khủ ổ hển mặt nhợt tô bằng bàn tay, hơi đỏ, miệng hơi mở, khí tức tương xứng, thật tổ ạ ai mái. Chăn đệm rất mềm, nửa mặt nàng đều nghiêng hẳn về phía cái chăn. Càng nhìn càng cảm thấy đã nghỉ hệ hán điền gần hôn lên môi của nạ ngờ mực quải, dường như là tiểu hài tử đạt được món đồ chơi mình thích, vui vẻ không tổ ải. Lúc chữa chẳng không bị hiệt gì về chuyện nam nữ, cũng không nắm lòng, vào lúc người ta dư răng rồi, cũng không phải y không nắm lòng, chỉ là không đúng người thôi. Tìm đúng người rồi hắn làm gì còn có cái danh thanh tâm quả dục. Lục Tông lại hồn một lục mới hài lòng ôm lấy vợ mà đỉnh ngủ. Buổi tối Vinh Vương đến trầm hương viện của Phan Trác Phi. Phan Trác Phi biết Vinh Vương khổng tịch nữ tử trang điểm đậm. Chỉ hơi trang điểm qua loa, mặc một xiêm y màu nhạt đờ hẳn. Vinh Vương thấy sắc mặt nàng như thường vô tâm, nhưng trong lòng khẳng định có suy nghĩ, cũng không đối định ngụ, nào ai, chuyện hôm nay, là bản vương không chủ toàn, quên hỏi ý nàng. Phan Trác Phi sướng sở, dương mắt nhờ ai nhờ ăn. Vinh Vương tuấn mỹ nho nhã, dù bây giờ đã bùa hẹn mươi đạ lần nhưng lại càng thêm thận trọng. Nam nhường không ghi ông nữ nhân, đến thời điểm 40 tuổi, vẫn như cũ có sủ cổ hệ nương 15, 16 tuổi hệ ưu ít. Dù sao với thân phận cùng dung mạo của ẩn, cũng đủ để hấp dẫn phần lớn nữ nhân. Lúc trước nàng tiến vương phủ làm thiếp, cảm thờ ý không xăm lòng, tuy nào ý ưởng phủ rất tốt, nhưng đến cùng vẫn là thiếp thất. Chỉ là sau đêm động phòng hoa trúc, thấy dung mạo Vinh Vương một trái tim liền rung động, cũng không pha ý không xàm nhận được. Tâm tư nữ nhân, có lúc chỉ đơn giản như vậy. Nhưng trong lòng Vinh Vương cũng chỉ có Vinh Vương phi Phùng Thị, số lần đến chỗ nàng cực ít. Vương phủ này cứ như vậy chỉ cáo một thiếp thất là nàng. Người cổng bị hiệt còn tưởng nàng rất được ép. Nờ dễ ái. Phan Trác Phi nào ải, vương gia là chủ nhân mộ tỷ A Đình, thiếp thân chỉ là một thiệp thất nhờ họ như ư, chuyện này tất nhờ ý hẹn không thương lượng với thiếp. Vinh Vương cúi đầu, thấy dung mạo xinh đẹp của nàng, có điều khỏe mặt đà cảo những nếp nhở hằn nhở. Hà Nộ hển hòa hỏi, tức giận. Trái tim Phan Trắc Phi run rẩy. Chính là vẻ mặt này. Nàng dư giảng chỉ kính cho ngạc mộ tốt, nhưng mỗi lần nhìn nét mặt ôn hòa quả ẩn thật sẽ làm cho nàng sinh ra rất nhiều ảo giác không ngựa nhiều năm như vậy, nàng không quen thuộc. Phan Trắc Phi nào ải, thân thiệp khô ngảm. Vinh Vương cũng không phải ai người vong ân phụ nghĩa, những năm này nàng quản lý sự trong vương phủ, sắc thực khiến nàng cực khổ. Vinh Vương nào ải, nàng yên tâm, Sán Sán dù sao còn trẻ, coi như để nàng quản một ngực cũng không quản được nhiều như vậy nếu mệt, con trai Hà nhẹ đồ lòng. Phan Trắc Phi hiểu, ý tứ Vinh Vương, chính là lưu lại cho Na Ngơ một phần. Có lẽ nàng nên cảm kích, dù sao thân phận của nàng như vậy. Phan Trắc Phi gật gù nói, thiếp thân biết rồi. Nàng lui nào ải, sắc chữ cổng xuyên sớm, để thiếp thân hầu hạ vương ra nghỉ ngơi. Vinh Vương khẽ vước cằm, tùy ý nàng cởi y phục. Hai người lên giường, mỗi người một bên giường. Buổi tối tháng 3 có chút lạnh, Phan Trắc Phi nằm trệ nghỉ ương nhở, nắm chặt chăn đệm, lúc sau hít sủ mổ tự ải, đưa thân mình rửa qua. Vinh Vương đến Trầm Hương viện ngủ lùi khổ nghỉ tháng ngày, nhưng bọn nha hoàn hầu hạ ở Trầm Hương viện đều biết, mỗi đêm đệm giường đều xa che. Phan Trắc Phi nhìn như được sủng ái, nhưng những năm này, vương gia căn bạ không chạm qua Phan Trắc Phi. A Nguyên. A Nguyên là khuê danh Phan Trắc Phi. Phan Trắc Phi đưa tay lên nhờ hình khổng tú lại, chỉ kệ ủ mộ tỷ hiểng, vương gia bốn. Vinh Vương vốn muốn từ chối, nhưng đến cùng nhờ ẹ ra, nhớ đến những năm nay, đúng là nàng vì Vinh Vương phủ mà làm rất nhiều. Vinh Vương thở duy mộ tỷ hiểng, lúc này mới thuận thế nắm chặt tay nàng, nghiêng người đẻ sang. Phan Trắc Phi mừng đến phát khóc, động thân đón lấy. Ngay lại mặt ba ngày sau của Khương Lệnh Uyển, sáng sớm vệ quốc cổng đã giật náo nhiệt, hoan nghênh tân lang. Còn Chu Thị, nữ nhi mới gả đi mà y nguyệt thải đã mật ăn mất ngủ, buổi tối cũng không gọn, hôm nay lại càng dậy sớm hơn. Xe ngựa Vinh Vương phủ dừng lại trước vệ quốc công phủ. Lục Tông xuống trước, xiêm y màu lam thêm thắt lưng ngọc, phấn chấn oai hùng, sau đó tự mình đỡ thê từ trên ngựa xuống. Dù cô hệ nương mới 15, bây giờ đã gạ làm vợ người ta, trải lên búi tóc kinh hồng, nàng mặc một xiêm y màu hồng xuân hoa cầm trác, váy dài thêu hoa rủ xuống, vốn là một khủ ồ hển mặt nhợ xinh đẹp lại càng thêm động lòng người, phú quý đoan trang. Chu thị nhìn khuôn mặt nữ nhi tràn đầy nụ cười, liền biết nữ nhi sống rất tốt. Bây giờ nhìn nữ nhi trong bộ xiêm y này không cổng ti hiệp nhờ ở nửa thật, nữ nhờ ý đạ lạ của nhà người khác. Nghĩ như vậy, viên mắt lại hơi ướt nước. Khương Lệnh Uyển nhìn Chu thị, lập tức đi thời, ngọt ngào kêu lên, nương. Sau đó nghiêng đầu nhìn Khương Bách Nghi hệ u mộ tút, cha. Lục Tông khiêm tốn hành lễ, chắp tay nói, nhạc phụ, nhạc mẫu. Khương Bách Nghiêu cười gật đầu, dẫn nữ nhi cùng con đi. Lão thái thoại đã nghỉ ở phòng chính chờ đợi, nhìn chui chui đi, nhất thời mừng tít mắt, san sán. Khương Lệnh Uyển vừa thấy Lão thái thái, vội vàng đi thời, yếu ớt ủy mộ tỷ hiển, bà nội. Lão thái thái vừa nghe trong lòng mềm nhũn, bà mỉm cười nhìn chui đã chèn điểm lên nói, đều đã lập gia đình, sao tính cách lại cứ như trẻ con. Nhưng trong lòng bà cũng dư dàng, chui ơi nhà chồng khẳng định sống rất tốt. Lại nhìn cháu rể, thường ngày chỉ là một nam tử bình thường, bây giờ mỉm cười thật là đẹp mặt khổng dạ hình thù gì. Lão thái thái cùng nhìn càng cảm thấy chui chui rể quả tật là trời đất một đồ ải. Đường Nhi và Hạo Nhi nhìn Khương Lệnh Uyển, lập tức bịch 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 chạy tới. Hai tiểu mập mạp, mỗi người ôm một cẳng tay của Khương Lệnh Uyển, thân thiệt khổng tổ ải. Khương Lệnh Uyển hôn mỗi đứa ạ một quải, lúc này mới để hai đứa nhóc gọi người. Đường Nhi ngẩng đầu lên, nhìn nam tử cao to kiên cường trước mặt, kệ ủ mộ tỷ hiển, lục tỷ phu. Hạo Nhi cũng gọi người theo. Có điều có chút miễn cưỡng hẳn lù ổ hển cảm thấy người này cập đi cổ, liền hấp háy mổ y nào ải, dựa. Thật ngộ ản. Lục Tông vươn tay sờ đầu hai tiểu mập mạp, sau đó mới đưa lễ vật đã được chuẩn bị kỹ càng đưa cho hai đứa trẻ. Là hai cái cùng nhợ được làm rất tinh xảo. Khương Lệnh Uyển ngạc nhiên không ngựa Lục Tông thận trọng như thế, đến lễ vật cho hai tiểu tử này cũng chuẩn bị. Nàng nào ải, Đường Nhi Hạo Nhi cũng nhợ hừa, sợ cung nghệ làm chúng bị thương. Lục Tông nuốt đầu tiểu tử nói, cung nghệ không sợ nguy hiểm gì, chỉ có thể thưởng thức sẽ không làm người bị thương. Lúc này Khương Lệnh Uyển mới yên tâm. Hai tiểu tử được tặng lễ vật, lập tức sinh hảo cảm với Lục Tông, mỗi đứa ôm một đoái Lục Tông, thân thiết gọi, lục tỷ phu, dựa, dựa. Trong nhà nhất thời cực kỳ náo nhiệt. Khương Lệnh Uyển thấy Lục Tông mỉm cười, ánh mắt ôn hòa nhìn hai tiểu tử, liền bị hỉa thẳng cùng thích trẻ con. Nhớ tới kiếp trước, Khương Lệnh Uyển liền cảm thấy hổ thẹn đối với hẳn, rũ rũ mắt, sau đó lại nở nụ cười. Đều đắc khu, kiếp này sinh thêm mấy đứa để bù đắp khổng pha ai tốt sao. Lục Tông tặng lễ, lại chuẩn bị kỹ một phần quà tặng khác cho Hữu nhờ ỷ đảng Đường Yên Tĩnh bên cạnh. Hữu Nhi hơi ngạc nhiên trên mặt vui mừng, mở hộp ra nhìn, thấy bên trong là cây bút từ Mạc Nguyên Đường, mắt lại càng sáng rực lên, quay qua hướng Lục Tổng Não Ải, cảm ơn Lục tỷ phu. Lục Tổng Não Ải, nghe Lục tỷ tỷ đệ Não Ải, Hưu Nhi học tập rất chăm chỉ. Khương Lệnh Uyển nhìn dáng dấp đáng hoàng trịnh trọng của Lục Tông, trong lòng Não Ải, nàng nào ỷ ựa ỷ hắn những lời đó lúc nào. Nhưng mà, với tính tình Lục Tông, thường ngày ngay với muội muội ruột Lục Bảo Thiền cũng rất ít quan tâm. Bây giờ vì nàng mà ảnh lực lấy lòng mỗi người vệ quốc công phủ. Lục Tông quay đầu lại, đúng lúc chạm phải ánh mắt của thê tử, vẻ mặt tờ tổ hền nu. Chu Thị là người từng trải, biết tuyển đúng con rể rồi, trong lòng cũng được an ủi chút ít. Lục Tông ở lại phòng chính nào ỷ trùy hền cùng Khương Bách Nghiêu và Khương Nhị ra, Chu Thị lại lôi kéo nữ nhi vào chồng nào ỷ trùy hền nào ỷ tới mấy ngày nay sống ở Vinh Vương Phủ như thế nào, còn chuyện phu thê với Lục Tông nữa. Như trong dự đoán Chu Thị, nữ nhi ở Vinh Vương Phủ rất tốt, Lục Tông cũng rất chiều theo ý nữ nhi. Nhắc đến đêm động phòng hoa trúc, Khương Lệnh Uyển liền đỏ mặt, nhăn nhở học nhạo ải, nương, người yên tâm được rồi, nữ nhi biết chừng mực. Biết đêm động phòng hoa chủ cổng sạt ra chuyện gì, Chu Thị cũng yên tâm, lại nghe chuyện nữ nhi ở lờ mực với Lục Tông, đúng là rất kinh ngạc. Sau đó lùi nạo ải, đây là khô ngập quy củ, thế nào cũng phải cáo một phòng của mình. Nếu cuộc sống gia đình của khổng. Khương Lệnh Uyển lùi nạo ải, tông biểu cả đã nạo ải, sau nệ khổng sỏ nữ nhân khác hẳn cùng thích ở cùng với con, hơn nữa bốn. Hơn nữa hai vợ chồng con ở cùng ngơ mụt, lùi khổng pha ải mỗi ngày đều muốn làm chuyện đó. Cuộc sống gia đình yên ấm, có thể cùng ngủ như thường. Bởi vì kiếp trước hình thức ở chung của nàng và Lục Tông cũng là như thế, nên Khương Lệnh Uyển cũng không cảm thấy có cái cổng thích hợp. Nhưng Chu Thị nghe xong lại như mày, nhìn khuôn mặt nhợ nhờ ẩn của nữ nhờ nào ải, còn gọi là biểu ca. Con đưa ai nhuy nhuy, cũng không bị hiệt đổi giọng. Khương Lệnh Uyển có chút oan ức, lầm bầm nào ải, tông biểu ca nào ỷ không sỏ quan hệ gì. Ngón tay Chu Thị đâm vào cái chán nhắn bóng của nữ nhi, chỉ tỷ hệ cô ngờ mà sắt thành thẻ về nào ải, lúc này hai đứa mới kết hôn, cảm tình tốt. Tất nhờ ý hẹn khổng sọ vấn đề, nhưng người ngoài nhìn, chính là khổng sọ phép tắc. Bây giờ con là thế tử phu nhân của Vinh Vương Phủ, mọi việc nên vì Vinh Vương Phủ mà nghĩ nhờ ý ưu mộ tốt, mỗi lời nào ý chỉ của con, đều ở kẻ ảnh hưởng đến Vinh Vương Phủ. Nga! Thấy nương lại muốn chừng nàng, vội nào ải, nữ nhi biết rồi. Chu thì nào ải, sớm mang thai hải tử mới là chuyện đừng đắn. Lời này, Khương Lệnh Uyển tán thành gật đầu liên tục, đôi mắt chấp chấp về nào ải, nữ nhờ sẽ cùng tông biêu ca nỗ lực. Chỗ đó của nàng cũng đã tốt lắm rồi, buổi tối là có thể cùng Lục Tông tiếp tục cố gắng. Chu Thị dở khóc dở cười, thật không bi hiệt xấu hổ. Khương Lệnh Uyển cười hắc hắc, thân mật ôm cánh tay mẫu thân mình. Chuyện này từ lúc nàng bốn tuổi đã bắt đầu trông nóng, e lệ cái gì nha. Bốn, chị từ bốn tuổi đã cầm mụ dụ trai rồi nha mấy đứa, học hỏi chỉ đại. Chu Thị thấy nữ nhi sống tốt, trong tâm cũng hài lòng, sau lùi nào ải, mong rằng Tông Nhi có thể đối với con trước sau nhờ muộn, đừng như cái người tứ tỷ phu kia. Tứ tỷ tỷ con gà đi không lù, bây giờ mổ tựa ái nạp hai phòng tiếp thất, làm thợ cửa lạ. Cái gì? Khương Lệnh Uyển mẩn người, đôi mắt trợn trừng lên, tứ tỷ phu cưới vợ bé. Việc hôn nhân của Khương Lệnh Đề cùng Tạ Chí Phong, Khương Lệnh Uyển vốn cực xem trọng. Hơn nữa Tạ Tinh Tỉnh đã nào yêu nàng, Tạ Chí Phong là người nho nhã, nhã nhặn, nam tử tốt giữ mình trong sạch. Khương Lệnh Uyển còn nhớ, ngày tứ tỷ tỷ nàng xuất giá, Tạ Chí Phong mặc một hỉ bào màu đỏ, đến đây đón dâu. Đại Chu đón dâu có tập tục hạ tế. Cái gọi là hạ tế, là để cho tỷ muội nhờ ạ ngoài, mỗi người mổ tờ ý gỗ, đánh tân lang. Tập tục này, là vì hạ uy phong của tân lang không thân này bắt nạt tân nương. Ngày ấy nàng cũng ở đó, cùng tứ tỷ tỷ quan hệ tốt nhất, nên cũng khô ngàm nặng tay, đỡ đến lúc sau tứ tỷ tỷ đau lòng. Lúc đó nàng nhìn Tạ Chí Phong xác thực là nam tử hào hoa phong nhã, bị đánh, vẫn hàm ý cười, nhã nhặn khéo léo. Tuy là con thứ, nhưng giáo dưỡng rất tốt. Nhìn qua chính là người đáng giá phó thác trung thân. Mà bây giờ, tứ tỷ tỷ nàng gạ đi mời mấy tháng, liền nạp hai phòng tiếp thất. Chương 126. Kiếp này, Khương Lệnh Uyển cùng Khương Lệnh Đề quan hệ vô cùng tốt. Khương Lệnh Đề so với Khương Lệnh Uyển lớn hơn một tuổi, nhưng tính tình mềm yếu, phần nhiều là muội muội Khương Lệnh Uyển chăm sóc nàng. Lần trước thấy tứ tỷ tỷ xuất giá, Khương Lệnh Uyển rất có một loại tâm trạng gả nữ nhi, hiện giờ nghe Chu Thị nói lời này, nhất thời căm tức. Tạ Chí Phong lại dám. Nhưng là, ngày ấy nàng xuất giá, tứ tỷ tỷ cũng tới. Tứ tỷ tỷ cười đến vui vẻ, căn bản không cùng nàng đề cập. Có điều, cũng đúng thôi. Ngày ấy là ngày vui của nàng, tứ tỷ tỷ đương nhiên sẽ không nói. Chu Thị nhìn nữ nhi phản ứng như này, hiểu được nữ nhi cùng tứ nha đầu quan hệ tốt, lại biết tính tình nữ nhi kích động, vội vàng khuyên nhủ, chuyện này là Tạ gia làm không đúng. Nhưng nam nhân muốn cưới nạp thiếp, làm thê tử nếu không cho phép, là làm sao đều không có gì để nói. Sán Sán, đây là sự tình của phu thê tứ tỷ tỷ ngươi, ngươi đừng nhúng tay. Gả ra ngoài rồi, tóm lại là người nhà khác, nếu quản quá nhiều, cái đó khiến người nói lời dèm pha. Khương Lệnh Uyển cũng hiểu được đúng mực. Dù sao không phải mỗi người nam tử cũng giống như Lục Tông cùng cha nàng như vậy, không cưới vợ bé. Thí dụ như nhị thúc nàng, lúc còn trẻ phong lưu hoa tâm, bây giờ cùng nhị thẩm nàng ngày tháng trải qua tốt đẹp, mà thôi di nương cũng không gây sự, yên lặng ở tại Thanh Hà cư. Lúc này thê thiếp hòa thuận, tất nhiên là tâm trạng rất tốt. Nàng là vì tứ tỷ tỷ cảm thấy không cam lòng, nhưng cũng biết tình tính tứ tỷ tỷ như vậy, nhất định sẽ nghe theo Tạ Chí Phong. Nam nhân nha, tuyệt đối không thể nuông chiều. Cho dù là nam nhân tốt, nếu nuông chiều, sớm muộn cũng thành thói xấu. Khương Lệnh Uyển trong lòng không thoải mái, nhưng cũng ngoan ngoan gật đầu, nói, hừm, nữ nhi biết rồi. Có điều nàng phải tìm cơ hội cùng tứ tỷ tỷ gặp mặt, hỏi một chút tình huống mới được. Chu Thị lại hỏi chút chuyện giữa hai vợ chồng nhỏ, nói, Tông Nhi còn trẻ, bên người không có nữ nhân khác, nhưng con đừng chiều hắn. Nó là người luyện võ, tuổi trẻ trắng kiện, con thân thể yếu đuối, nếu con tổn thương thân thể, điều đó cũng không được rồi. Khương Lệnh Uyển sững sờ, cảm giác mình ra mặt dày, cố gắng là thuận theo nương. Nàng bị nói đến có chút xấu hổ. Khương Lệnh Uyển nói lầm bầm, nương cứ yên tâm, Tông biểu ca không phải loại người không đúng mực. Chu Thị tất nhiên hiểu được tính tình Lục Tông thận trọng. Nhưng loại chuyện như này, nam nhân nào còn có thể nhớ kỹ cái gì là đúng mực. Quan tâm chính mình thoải mái. Chu Thị xoa xoa đầu nữ nhi, lại bàn giao một ít chuyện. Lần này trở về, cũng không biết lần sau khi nào có thể gặp mặt. Nói đến chuyện trưởng quản việc bếp núc của vương phủ, Chu Thị nói, Phan Trác Phi kia ở Vinh Vương phủ quản mười mấy năm, nghĩ đến vẫn là có mấy phần bản lĩnh. Còn tuy là thế tử phu nhân, nhưng đến cùng vẫn là con dâu mới, tuổi lại trẻ, sợ là những hạ nhân kia sẽ không phục con. Đều nói tân quan tiền nhiệm ba thanh hỏa điều này tự có đạo lý bên trong nó. Những kẻ tiện nhân, khách khí nói chuyện không nghe, cần phải đánh một cái cho một quả táo ngọt mới thành kẻ ngoan ngoãn nghe lời. Lúc cần thiết, nhớ tới thị uy ban ơn, thà rằng người khác sợ con, cũng không thể để cho người khác coi khinh con, đã biết chưa? Khương Lệnh Uyển nói, nữ nhi biết rồi. Nàng lại nói, nữ nhi còn muốn ngày tháng thanh nhàn mấy ngày nữa, chờ nghỉ phép kết hôn của Tông biểu ca kết thúc, rồi quản những chuyện này cũng không muộn. Hiện nay con sẽ tìm hiểu rõ trước. Ừm. Chu Thị cảm thấy nữ nhi vẫn là thông minh, chỉ là tinh tình quá lười. Chỉ tính hưởng thụ, sợ phiền phức. Hôm nay Lục tiểu thư lại mặt, vệ quốc công phủ tất nhiên là vui mừng rào rạng, Nghiêm Thị kiên trì mang cái bụng lớn, ở trong sân tản bộ. Hiện nay Nghiêm Thị đã mang thai 6 tháng, cái bụng thình, bên trong thai nhi rất khỏe mạnh. Nữ tử gả cho người, muốn ở nhà chồng đứng vững gót chân, không cái gì ổn thỏa so với biện pháp sinh hài tử. Đây là hài tử đầu tiên của Khương Lộc, nếu như có thể là con trai, nàng ngày sau cũng không cần lo lắng đề phòng. Nghiêm Thị vỗ về cái bụng, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, hỏi, hôm qua nhị công tử lại đi tìm Tô Di Nương. Phán Hương là nha hoàn tâm phúc của Nghiêm Thị, đáp, vâng. Đêm qua nhị công tử vốn là nghỉ ở thư phòng, nhưng sau đó lại đi tới chỗ Tô Di Nương. Nghiêm Thị nghe xong cũng không có để ý nhiều. Dù sao Khương Lộc hoa tâm, không thể chỉ có thể có một mình nàng. Huống chi Khương Lộc nhiều ham muốn, hiện nay nàng mang thai hải tử hầu hạ không tốt, hắn đi tìm Tô Lương Thần, tất nhiên hợp tình hợp lý. Nhưng mà mấy tháng nay đều như vậy, vẫn không có chán, đúng là làm người kinh ngạc. Nghĩ đến Tô Lương Thần này phương diện kia công phu tuyệt vời. Nhìn vẻ ngoài mảnh mai thanh tú, là nữ tử đọc đủ thứ thi thư, thật không ngờ sách ở phương diện đó cũng có xem qua. Nghiêm Thị cảm thấy khinh thường, nhưng đây là thủ đoạn nữ nhân tránh sủng, vào lúc này nàng khiêm tốn hầu hạ Khương Lộc cả người thoải mái, hắn sủng nàng. Chờ chơi chán, đến thời điểm Khương Lộc phát hiện nàng đê tiện rẻ mạt, vì nhất thời sủng ái mà lãng phí chính. Mình, cần gì chứ? Nghiêm Thị mỉm cười, cách lớp quần áo vuốt cái bụng. Cảm thấy vẫn là nhi tử bảo bối bên chắc, cái khác đều là phu vân. Chủ tớ hai người lại tán gẫu đến Lục tiểu thư, Nghiêm Thị nghĩ đến dáng dấp được phu quân nuông chiều của Khương Lệnh Uyển hôm nay, tâm trạng thật là ao ước. Nữ nhân, nào có ai không hy vọng phu quân sủng ái chứ? Nhưng phúc phận như vậy, không phải ai cũng có. Khương Lệnh Uyển khi còn bé được một đại gia đình vệ quốc công phủ sủng ái, Lao Thái Thái cùng quốc công gia đều hướng về nàng. Hiện nay lấy chồng, Vinh Thế Tử là một nhân tài, tuổi trẻ tài cao, Vinh Vương phủ không có Vinh Vương phi, gả đi trực tiếp trở thành chủ nhà nữ chủ nhân đều nói con dâu ngao thành bà, người này số phận tốt, trực tiếp đi qua cửa ải này. Có điều, nàng hiện tại cũng coi là may mắn. Bà nàng Diệu Thị tính tình dịu dàng, đối với nàng thật tâm quan tâm, đúng là chưa bao giờ là khó dễ NG. Con dâu ngao thành bà là con dâu sau khi chịu khổ, chịu khó khăn mới có thể trở thành mẹ chồng. Nàng ngưỡng mộ Khương Lục, nhưng những ngày tháng này chính mình trải qua cũng không kém. Nghĩ đến điều này, mặt mày Nghiêm thị cũng ung dung mấy phần. Phán Hương đỡ Nghiêm thị, nói, phu nhân người đi một lúc rồi, nô tỳ đỡ phu nhân trở về đi thôi.
Ừm.
Nghiêm thị gật đầu, tùy ý Phán Nương đỡ nàng trở lại. Khương Lệnh Uyển cùng Chu thị tán gẫu xong, liền đi nhà chính tìm Lục Tông. Trên đường tình cờ gặp Thôi Di Nương. Khương Lệnh Uyển tất nhiên vui mừng kêu một tiếng, Di Nương. Thôi Di Nương mặc trên người áo ngoài màu mật ong tinh khiết thêu hoa phong lan, đầu trải búi tóc, vì ngày tháng những năm này trải qua thoải mái nhã nhã, bây giờ nhìn đúng là rất trẻ, có điều hôm nay khí sắc có chút không được tốt, lông mày nhíu lại, phảng phất có tâm sự. Khương Lệnh Uyển xem Thôi Di Nương là người mình, nói chuyện cũng trực tiếp, nhân tiện nói, ta đã biết chuyện trong nhà tứ tỷ tỷ, Di Nương đừng lo lắng, chờ lần tới ta cùng tứ tỷ tỷ gặp gỡ, liền hỏi nàng đến tuột cùng xảy ra chuyện gì. Nàng cảm thấy Tạ Chí Phong không phải là người như vậy, trừ phi là tính tình đại biến. Nhưng nếu sự thật là như vậy, phải là hiện tại phát sinh đại sự gì. Thôi Di Nương cũng do dự rất lâu, dù sao Khương Lệnh Uyển cũng mới kết hôn, ngày tháng trải qua chính là thoải mái, nàng không nên làm phiền đến nàng ấy. Nhưng nàng suy nghĩ, trong phủ này không tìm được người nào có thể giúp đỡ, chỉ có Khương Lệnh Uyển, cùng nữ nhi quan hệ tốt, tâm địa cũng thiện lương. Thôi Di Nương vừa nghe, nhất thời cảm động không thôi, nói, Sán Sán, Di Nương không biết phải cảm ơn ngươi như thế nào. Nàng đời này đều muốn chờ ở vệ quốc công phủ, hiện tại tốt có chủ mẫu Diêu thị ở, sẽ đối xử tử tế với nàng. Nhưng nàng nếu là muốn gặp nữ nhi, cũng không phải chuyện dễ dàng. Thôi Di Nương hướng mắt, lẩm bẩm nói, đề nhi còn lừa gạt ta, chuyện này nếu không truyền tới quốc công phủ, ta còn không biết con rể nạp thiết thất. Kim Kết và Sơn Trà đi theo phía sau Khương Lệnh Uyển. Kim Kết thấy Thôi Di Nương khóc sướt mướt, không khỏi nhíu mày. Hôm này là ngày vui tiểu thư lại mặt, Thôi Di Nương này quá không nên nói. Nhưng nàng cũng hiểu rõ, Thôi Di Nương trong đầu nhớ nữ nhi. Khương Lệnh Uyển nắm tay Thôi Di Nương, động viên nói, Di Nương đừng lo lắng, có tình hình, ta nhất định sai người đưa thư cho ngươi. Thôi Di Nương kích động gật đầu liên tục, nắm tay Khương Lệnh Uyển thật chặt, nói, chuyện đó Di Nương liền xin nhờ ngươi. Hai vợ chồng nhỏ ở vệ quốc công phủ dùng cơm trưa. Buổi chiều Lục Tông lại bồi nhạc phụ đại nhân đánh tiếp mấy bàn cờ. Lục Tông am hiểu đánh trận, hành quân bày trận, từ đầu đến cuối là thuận buồm xuôi gió. Có điều Khương Bách Liêu cũng có kinh nghiệm của người từng trải, làm việc thận trọng, tâm tư kín đáo. Đã như thế, hai người tất nhiên là sức lực ngang nhau. Nhưng Lục Tông có ý định kính nhạc phụ, tất nhiên là không có đem hết toàn lực mà đánh. Chơi mấy bàn cờ, mỗi lần đều là Lục Tông kém hơn một chút. Khương Bách Liêu tâm đều hiểu rõ, nhưng cũng không nói gì. Con rể muốn hết sức làm hắn vui lòng, hắn cứ việc nhận là được. Khương Lệnh Uyển nhìn bố vợ và con rể hai người ở chung hòa hợp, trong lòng tự nhiên cũng vui mừng. Nhìn hai người rốt cuộc chịu nghỉ ngơi, lúc này mới đem trái cây đã cắt gọn để vào giữa hai người. Lúc rời đi, nàng phát hiện Đường Ca Nhi Hạo Ca Nhi có chút không nỡ xa nàng, nhưng hai tiểu tử thối này liên tục ôm bắp đùi Lục Tông không buông tay. Đây mới là nỗ lực của nửa ngày, hai tiểu tử thối liền trở mặt, yêu thích Lục Tông hơn nàng. Khương Lệnh Uyển nhíu lông mày, tâm trạng có chút an ý vị. Khương Dụ trong lòng cũng cay cay. Hắn đây làm cha, ở trong lòng nhi tử, không biết nằm ở xếp hạng thứ mấy, bây giờ Lục Tông cướp đi muội muội của hắn đều xếp hạng trước hắn. Khương Dụ buồn bực, chính mình đem nhi tử mập bên chân Lục Tông ôm lấy. Hạo Nhi ôm bắp đùi Lục Tông, sống chết không buông tay, nước mắt rưng rưng hướng mẫu thân mình trợ giúp. Di An quận chúa nhìn, đau lòng nói, chàng nhẹ một chút, đừng làm bị thương Ca Nhi. Chu Thị cũng nói, con tránh ra, cẩn thận làm đau tôn tử bảo bối của ta. Nói liền bước qua, tiếp nhận Hạo Nhi trong lồng ngực Khương Dụ. Hạo Ca Nhi biết được tổ mẫu thương mình, bàn tay nhỏ mập mập nhẹ bung ra, lập tức ôm cổ tổ mẫu, oan ức khóc réo lên, cha xấu. Hạo Nhi muốn dượng. Khương Dụ nhất thời cảm thấy oan ức. Chu Thị nhẹ nhàng vỗ lưng Hạo Nhi, dỗ dàng nói, dượng phải về nhà, thời điểm lần tới dượng lại đến, lại cùng Hạo Nhi chơi, có được hay không? Hạo Nhi mắt to tròn vo chớp chớp, gật đầu, ân một tiếng, lúc này mới ngoan ngoãn nhanh nhẹn hướng về phía cô dượng vây tay một cái. Lên xe ngựa, Khương Lệnh Uyển mới giơ tay đập một cái trước ngực Lục Tông, bực bội nói. Hạo Nhi thường ngày thích nhất cùng ta thân cận, bây giờ đúng là yêu thích chàng nhiều hơn ta. Lục Tông dở khóc dở cười, nắm tay nhỏ thê tử, đưa lên hôn một cái, yêu thích hài tử như vậy, chúng ta sau này cũng sinh không phải được rồi sao. Khương Lệnh Uyển a một tiếng, hướng về Lục Tông nháy nháy mắt nói, hay lắm, có điều. Nàng ngồi gần chút, kéo tay hắn, hỏi, Tông biểu ca yêu thích con trai hay là con gái? Điều này, Lục Tông đúng là không nghĩ tới. Hắn chăm chú suy nghĩ một chút, nhìn thê tử gần trong gang tấc, mở miệng nói, đều được, có điều. Ta khá là yêu thích khuê nữ. Khương Lệnh Uyển hiểu rõ ý của hắn. Hắn là dòng độc đinh của Vinh Vương Phủ, tất nhiên cần có con trai, nhưng chính hắn có thiên hướng đến con gái, bởi vì hắn yêu thích chính mình, muốn một khuê nữ đáng yêu giống nàng. Nàng đều hiểu. Nàng đỗng nhiên ngưỡng mộ Tranh biểu tỷ, nói, nếu giống như biểu tỷ, một lần sinh hai đứa, đỡ tốn sức à. Lục Tông nói, chúng ta không nổi, từng đứa một từ từ sinh đi. Nàng vốn là tuổi con nhỏ, đều nói sinh con là đi dạo một vòng quỷ môn quan, nếu là mang song thai như Tiết Tranh, hắn là mỗi ngày đều lo lắng đề phòng. Lục Tông nghĩ, đem thê tử mình ôm đến trong lồng ngực, đều cho nàng ngồi trên đùi mình. Khương Lệnh Uyển nhận ra cái vật cứng kia chống đỡ mình, gò má nhất thời nóng lên, trầm tiếng bất mãn nói, đang yên đang lành, trong đầu cả ngày nghĩ cái gì đây? Lục Tông có chút oan ức, hôm mặt nàng nói, mỗi lần thấy nàng, nó liền không nghe lời. Sán sán, ta cũng có cách nào. Được, còn trách nàng. Nàng giơ tay, nâng khuôn mặt tuấn tú của hắn gặm một cái, nói, thực sự là chỉ thấy ta mới như vậy. Cái đó với những cô nương khác, chàng không động tâm. Lục Tông thành thực nói, không có. Khương Lệnh Uyển chép miệng, nói, chàng đừng có mà gạt ta. Ta biết trong quân doanh quân kỷ nghiêm ngặt, nhưng đều là nam nhân, nói thẳng, tụ tập một chỗ, nhất định sẽ tán gẫu về nữ nhân, chàng đều không hiếu kỳ, không muốn sao. Lục Tông là một nam nhân bình thường, theo lý thuyết đến tuổi nhất định, thân thể cũng sẽ xuất hiện phản ứng bình thường. Hồi đó lý trí đối với nữ nhân là yếu kém nhất, nhất là không chịu nổi mê hoặc. Lục Tông ho nhẹ một tiếng, nói thật. Khương Lệnh Uyển nhíu lông mày, nói, chàng dám thử gạt ta một chút xem. Còn rất hung hãn. Lục Tông cảm thấy thoải mái, gần đến hôn một cái, nói, lần đầu tiên muốn nữ nhân là thấy nàng. Khương Lệnh Uyển kinh ngạc mở to hai mắt, một lát mới ấp úng nói, hồi đó ta mới 4 tuổi. Lục Tông thiếu chút bị sặc, méo mặt nàng nói, nàng nghĩ lung tung cái gì đây? Hắn giơ tay gõ gõ đầu nhỏ của nàng, nói, là 2 năm trước. Ta cưỡi ngựa, nàng ngồi ở trong lồng ngực ta. Khương Lệnh Uyển sững sờ nói, vậy còn tốt. Nhìn dáng dấp kinh sợ một lúc của nàng, Lục Tông thực sự muốn biết trong đâu nàng nghĩ hắn như thế nào, mà lại nghĩ hắn tới mức không thể tưởng tượng được như thế. Chương 127. Buổi tối Khương Lệnh Uyển tắm rửa sạch sẽ thoải mái, trên người bôi một ít hương hoa tường vi, cả người thơm ngát. Lục Tông đã sớm tắm rửa xong, lúc này không có chuyện gì làm, mặc áo ngủ nhàn nhã ngồi trên ghế lụa đọc sách. Dưới ánh nến, vẻ mặt Lục Tông đặc biệt ôn hòa, cả người dường như đang tỏa ra một vầng sáng. Nàng mỉm cười, đeo giày ngủ bước tới, thân mật ngồi trong ngực hắn, thanh âm giòn tan mang theo tính trẻ con hét lên, nhìn gì thế, ta cũng muốn nhìn. Lục Tông cũng không ngăn cản nàng xem. Chỉ ôm lấy nàng, làm cho nàng thoải mái ngồi trong lòng hắn. Khương Lệnh Uyển có chút buồn cười. Lần đầu tiên nàng thấy có người xem loại sách này lại chăm chú như vậy. Có điều hai người bọn họ đều đã thành thân, cũng không có gì phải xấu hổ. Ngược lại kiếp trước hai người bọn họ cũng từng xem qua. Nhìn đến một bức vẽ trong đó, Lục Tông vội vã lật qua. Nhưng nàng vẫn nhìn thấy, có điều. Mặc kệ là kiếp này hay kiếp trước, Lục Tông xưa nay đều không cho nàng làm chuyện kiểu này. Chính hắn nhưng lại có. Nghĩ đến đây, gò má Khương Lệnh Uyển hơi đỏ lên. Lục Tông thấy nàng đỏ mặt, liền biết nàng lại xấu hổ, đến cùng nàng vẫn còn là một tiểu cô nương. Tóm lại cũng sẽ có lúc thẹn thùng. Hắn cúi đầu chạm phải tóc nàng, lại chỉ cảm thấy cả người nàng thật thơm, một thân da rẻ trắng mịn, dường như có thể bấm ra nước. Hắn lật một trang sách, hôm nay chúng ta thử cái này được không? Khương Lệnh Uyển muốn chạy đi, nhưng Lục Tông lại ôm lấy nàng, trực tiếp bế nàng đi về phía giường nhỏ. Lục Tông cúi người, chạm vào chóp mũi nàng, thở hổn hển, giọng nói khàn khàn, còn đau không? Nếu nàng nói còn đau, hắn liền không làm sao. Đã nghẹn thành như vậy. Khương Lệnh Uyển cũng không làm ra vẻ, rốt cuộc cũng đã thành thân, cũng không thể để hắn nhịn chết, liền cọ cọ mặt hắn, nhỏ giọng nói, chàng nhẹ một chút. Lời này vừa dứt, Lục Tông nhẹ nhàng hôn xuống. Khương Lệnh Uyển biết, chỉ cần nàng chịu đựng lúc đầu vài lần, về sau đúng là rất thoải mái. Nàng giang hai cánh tay ôm lấy thân thể to lớn của nam nhân, chóp mũi tràn ngập hơi thở của hắn, mắt lạnh thoải mái, nàng yêu thích hương xà bông này. Hắn chính là người như vậy, nàng thích gì, hắn đều có thể làm. Không giống nàng, không muốn thay đổi chính mình, chỉ hy vọng người khác chiều chuộng nàng. Một người vì chính mình như thế cũng không biết vì sao lại lọt vào Lục Tông. Sợ là mắt mù. Qua một hồi lâu. Còn bao lâu? Nàng muốn ngủ. Lục Tông hôn lên thái dương nàng, giọng khàn khàn nói. Chờ một chút. Tiếng nói của hắn rất êm hay, sàn sạc, trầm thấp như dỗ trẻ con. Nhưng nàng cũng bị hành hạ đến lợi hại, nghe bên ngoài gõ mò canh ba, không ngờ đã qua lâu như vậy rồi. Mà hắn cũng hơi không khống chế được. Nàng mở mắt ra, nhìn Lục Tông mồ hôi chảy ròng ròng, lúc này mới ôm lấy đầu hắn, mở miệng kêu, Tông biểu ca bốn. Âm thanh như rót mật ngọt, ngọt đến sâu trong lòng. Hắn nghe xong, lại thêm một lần nữa. Ngày hôm sau Khương Lệnh Uyển tỉnh lại chỉ cảm thấy cả người vô lực. Nàng thử cử động mấy lần, nghĩ đến việc Vinh Vương phủ không có vương phi, nàng không cần thỉnh an, lúc này mới gối lên cọ cọ khuỷu tay nam nhân nằm bên cạnh. Nàng mở mắt nhìn Lục Tông, thấy hắn nhắm ngủ thật yên tĩnh. Trên đời này, dường như không có chuyện gì vui hơn so với chuyện mỗi sáng mở mắt đều có thể nhìn thấy người mình thích gần trong gang tấc. Lúc này hắn ngủ rất say. Xưa nay Lục Tông rất cảnh giác, nhưng lại không có chút phòng bị nào với nàng. Nàng sờ sờ mặt hắn. Da rẻ Lục Tông không mềm mại như nàng, nhưng hắn thường dãi nắng dầm mưa mà da mặt vẫn còn tốt như vậy, đúng là ông trời ban ân. Mi mắt Lục Tông rất dài, dày và đen. Nàng ngửa tay, cẩn thận từng tí sờ một chút. Lúc này Lục Tông tỉnh rồi. Đôi mắt sáng ngời lười biếng đen như mực, cười vài tiếng. Hắn không thích cười. Nhưng mấy ngày nay hắn đều cười. Lúc mới tỉnh thì Lục Tông như một con chó lớn dính người, ánh mắt ôn nhu, thân mật, cọ mặt nàng vài cái, có khó chịu không? Ta xoa giúp nàng. Khương Lệnh Uyển bất mãn hừ hừ vài tiếng, giơ tay xoa mặt hắn, để hắn tỉnh táo một chút, lúc này mới đỏ mặt lầm bầm, xoa chỗ nào đâu. Vợ chồng mới cưới, tháng ngày trôi qua giống như đang ngâm trong bình mật. Lục Tông cười cười, ôm thân thể mềm mại của thê tử chặt hơn một chút, gọi, San San. Liên chỉ gọi nàng như thế, không có ý tứ gì khác. Khương Lệnh Uyển hàm hồ đáp một tiếng, sau đó mới nhớ ra gì đó, hỏi, Tông biểu ca, chẳng có thể kể chuyện mẫu thân của chàng cho ta nghe không? Thật ra nàng biết, Lục Tông là một người cực kỳ ngoan cố, chỉ là trên mặt không biểu hiện ra thôi. Lục Tông thu lại nụ cười. Hàn Trình lại, là mẫu thân của chúng ta. Khương Lệnh Uyển gật đầu lung tung, ừm, mẫu thân của chúng ta. Lục Tông cười cười, đều đã thành thân, cũng không có gì khó nói. Hắn nói, mẫu thân là người rất dịu dàng. Khi ta còn bé thích may quần áo cho ta, nhưng châm tuyến của bà không tốt, hồi đó ta còn ghét bỏ, cố ý để bị ngã, phá rách xiêm y thì nàng làm một cái rất lâu, nhưng ta làm hỏng lại chỉ cần một ngày. Hai mắt Khương Lệnh Uyển trợn tròn, rất ngạc nhiên nói, thì ra Tông biểu ca cũng có lúc nghịch ngợm như thế. Nàng cũng chưa thấy qua nha. Kiếp này lần đầu tiên nhìn thấy hắn, hắn chỉ mới là một bé trai 10 tuổi, nhưng lại rất thành thục. Đôi mắt Lục Tông trong trẻo, hôn lên khỏe mắt của nàng ư một tiếng, nói. Khi còn bé ra ta dạy, chạy trốn nhanh, không ai đuổi kịp. Lời vừa nói ra, nàng thấy trên mặt Lục Tông có chút vẻ đắc ý của trẻ con. Lục Tông nói, nhưng mà, hiện tại ta thật không muốn nhớ lại. Lục Tông chợt nhớ đến mấy năm mẫu thân mình bị bệnh nằm liệt giường, nguyên lai cha mẹ cực kỳ ân ái, nhưng bệnh lâu trên giường, phần tình cảm này còn có thể duy trì được bao lâu. Sau đó nương gầy đến nỗi da bọc xương, gương mặt đó, tất nhiên không còn vẻ phong hoa vô song như ngày xưa. Nên sau đó hắn nhìn nàng nói xong câu cuối cùng, yên tĩnh nhắm mắt lại, trong lòng không có chút khổ sở nào, trái lại là vui mừng. Vui mừng vì cuối cùng bà cũng được giải thoát. Khương Lệnh Uyển nghe xong trong lòng đau nhói. Lấy tính tình Lục Tông, những chuyện này hắn hẳn sẽ không nói cho người khác. Nhưng hôm nay hắn không hề quan tâm nói hết cho nàng. Tuy rằng chưa nói sau đó Vinh Vương Phi xảy ra chuyện gì, nhưng nàng rõ ràng, Vinh Vương Phi rất quan trọng đối với Lục Tông. Nàng đưa tay nâng mặt hắn lên. Đầu ngón tay miêu tả ngũ quan tinh tế của hắn, vẫn lạnh lẽo cứng rắn trước sau như một. Nàng đến gần mổ lên môi hắn một cái, nói, sau này ta may xiêm y cho chàng được không? Nàng nói, lại bổ sung, nhưng mà không được làm hỏng. Nếu làm hỏng, ta liền cho chàng thêm một miếng vá, để chàng tiếp tục mặc. Lục Tông nắm tay nàng, 10 ngón tay đan vào nhau, sẽ không. Khương Lệnh Uyển cười cười, cũng biết hắn sẽ không làm như vậy. Nàng bỗng nhớ đến việc hôn nhân của Lục Bảo Thiền. Lục Tông nghe xong, liền nói, nàng thân thiết với Bảo Thiền, thường ngày nàng quan tâm con bé một chút. Nếu nó vừa ý ai, ta nghĩ cách lấy người đó về cho nó. Nhưng người Bảo Thiền vừa ý, là ca ca của nàng. Lục Tông đọc hiểu ý tứ trong mắt nàng, nói, điều kiện là, không phải con bé đơn phương một mình. Cô nương gia không thể bị hạ giá, muội muội của Lục Tông hắn gả đi cũng phải được người ta nâng niu. Khương Lệnh Uyển biết, nếu lúc trước ca ca cùng Bảo Thiền hai bên tình nguyện, Lục Tông nhất định sẽ nghĩ cách. Quá mức thì tìm Thừa Đức Đế tứ hôn. Xem ai còn dám nói linh tinh gì không. Nhưng ca ca nàng không thích Bảo Thiền, coi như Bảo Thiền có gả cho ca ca nàng cũng sẽ không có hạnh phúc. Khương Lệnh Uyển nghe xong gật đầu nói, được. Ta sẽ chú ý. Bây giờ nàng đã là tẩu tẩu. Người thân của hắn chính là người thân của nàng. Ngày hôm đó Khương Lệnh Uyển hẹn Khương Lệnh Đề, hai người cùng đi Tương Nguyên tự bái Phật. Khương Lệnh Đề xuống xe ngựa, mặc một thân xiêm y màu đỏ thêu hoa nhỏ, nhìn rất đoan trang, dịu dàng xinh đẹp. Nàng nhìn Khương Lệnh Uyển. Đôi mắt lập tức sáng lên, lộ ra nụ cười, Lục muội muội. Khương Lệnh Uyển một thân trang phục theo kiểu phu nhân thế tử. Dù sau ngày lại mặt, Chu thị ngàn dặn vạn dặn, mỗi lời nói cử động của nàng đều đại diện cho Vinh Vương phủ, muốn nàng chú ý một chút. Tứ tỷ tỷ. Khương Lệnh Uyển lập tức tiến lên tiếp đón, đã thấy sắc mặt Khương Lệnh Đề khá mệt mỏi, dường như đêm qua ngủ không ngon. Thử hỏi, hôm qua tứ tỷ tỷ ngủ không ngon sao? Khương Lệnh Đề sững sờ, nhớ tới việc hôm qua Tạ Chí Phong ngủ ở thư phòng, nàng lăn lộn khó ngủ, rất trễ mới ngủ được. Khóe môi nàng cong lên cười, cảm thấy không nên nói những chuyện không vui với Lục muội muội, nói, ừ cũng không có gì. Thấy dáng dấp này của nàng, Khương Lệnh Uyển càng cảm thấy việc này sợ là rất nghiêm trọng. Hai người lên Tương Nguyên tự cầu phúc. Khương Lệnh Uyển thêm một chút tiền dầu mè, lại cầu cho Lục Tông một bữa bình an. Khương Lệnh Uyển cũng cầu một cái, nắm chặt trong tay, chỉ lo rơi mất. Rơi đại điện, rất xa, đã thấy một đám nha hoàn xinh đẹp vây quanh một vị phu nhân quần áo hoa mỹ, khuôn mặt xinh đẹp. Khương Lệnh Uyển nhìn vị phu nhân kia, ánh mắt sững sờ. Lúc này Khương Lệnh Đề mới hỏi, Lục muội muội sao vậy? Khương Lệnh Uyển hoàn hồn, nàng có chút hoảng hốt, nói, không có gì. Chắc là nàng nhìn nhầm thôi. Sau đó mới hỏi đến chuyện của Tạ Chí Phong. Khương Lệnh Đề hơi nhíu mày, thanh âm yếu ớt nói, Sán Sán, tỷ. Khương Lệnh Uyển nói, di nương rất lo lắng cho tỷ, muội cũng vậy. Tứ tỷ tỷ, nếu xảy ra chuyện gì, tỷ đừng để ý cứ nói với muội. Đừng kìm nén một mình. Khương Lệnh Đề nhớ mấy ngày nay Tạ Chí Phong lạnh nhạt với mình, trong lòng hơi khó chịu, cũng không giấu giếm nữa, liền nói, muội vừa mới thành thân, chính là lúc vui mừng, tỷ vốn không muốn nói chuyện này với muội, nhưng mà thật ra lúc đầu tứ tỷ phu của muội đối xử với tỷ rất tốt. Tạ Chí Phong đọc đủ loại thi thư, tính tình ôn hòa, bên người cũng không có nha hoàn thông phòng, đối với nàng lại càng thêm săn sóc ôn nhu. Vừa nói tới Tạ Chí Phong, trên mặt Khương Lệnh Đề liền hiện lên sắc thái của tiểu nữ nhi. Khương Lệnh Uyển cũng biết, lần tứ tỷ tỷ lại mặt kia, Tạ Chí Phong che chở cho tứ tỷ tỷ rất nhiều, hai người cũng rất ân ái. Cho nên nàng mới thấy chuyện này có vấn đề. Khương Lệnh Uyển nói, vậy chuyện kia là tứ tỷ phu từ lúc nào thì? Nam nhân nạp thê thiếp là chuyện bình thường, nhưng với tính tình Tạ Chí Phong, một lúc nạp hai phòng thiếp thất, dường như có chút hờn giận gì đó. Khương Lệnh Đề lắc đầu, nói, tỷ cũng không biết. Tỷ nhớ rằng hôm đó ban ngày còn rất tốt, đến buổi tối, hắn liền nói muốn ngủ ở thư phòng. Tỷ nghĩ rằng hắn có việc bận điệu, cũng không nói gì. Sợ hắn bị đói, buổi tối liền bưng thức ăn khuya qua cho hắn, nhưng thái độ hắn lạnh nhạt, nói không thấy ngon miệng. Ngược lại thật kỳ quái. Khương Lệnh Uyển càng nghĩ càng cảm thấy kỳ lạ, nói, tứ tỷ nhớ thêm xem. Khương Lệnh Đề nhíu mày, một mặt luống cuống nhìn Khương Lệnh Uyển, nói, tỷ thật sự không biết. Khương Lệnh Uyển hiểu tính tình tứ tỷ tỷ của nàng, những chuyện này, sợ rằng chỉ biết im lặng chịu đựng. Nhưng hai người mới thành thân không lâu mà có chuyện tranh cãi. Nếu giải quyết kịp lúc, có lẽ còn có thể hòa hảo như lúc ban đầu. Khương Lệnh Uyển cũng không ép buộc nàng, chỉ mở miệng nói, tứ tỷ tỷ, hôm nay tỷ trở về, cố gắng nói chuyện với tứ tỷ phu một chút. Hỏi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tính tình tứ tỷ phu tốt, không nên đối xử với tỷ như thế. Khương Lệnh Đề nhớ đến Tạ Chí Phong lạnh nhạt mấy ngày nay, lẩm bẩm nói, tỷ hơi sợ. Sợ cái gì, còn có thể ăn tỷ sao? Khương Lệnh Uyển có chút tiếc mài sắt không thành thép, nói, thái độ của tỷ tốt hơn một chút. Tứ tỷ phu không phải người không nói đạo lý, trước tiên tỷ hỏi xem có chuyện gì, sau đó sẽ nghĩ cách giải quyết. Nếu tỷ không hỏi, tứ tỷ phu không nói, sau này còn xuất hiện vấn đề lớn. Tứ tỷ tỷ, vợ chồng nên có lúc thẳng thắn đối mặt, có chuyện không thể kìm nén. Khương Lệnh Đề cảm thấy có lý, nhưng trong lòng lại có chút lo lắng. Nàng nghe Lục muội muội cổ vũ, lúc này mới nhìn đôi mắt Khương Lệnh Uyển, gật đầu nói, ừm, tỷ biết rồi. Lúc Khương Lệnh Đề trở về Tạ gia, liền tự mình xuống nhà bếp làm một ít điểm tâm. Sau đó đi đến thư phòng của Tạ Chí Phong. Tạ gia là gia tộc lớn ở Tấn Thành, thư hương thế gia, tuy Tạ Chí Phong là con thứ, nhưng lại là con của đại phòng, thân phận và địa vị ở Tạ gia tất nhiên cũng không giống nhau. Gã sai vật đứng bên ngoài thấy là phu nhân, cũng không ngăn cản, cho người vào. Khương Lệnh Đề đi vào, liền thấy Tạ Chí Phong đang ngủ trên bàn đọc sách. Bước chân nàng chậm lại, rón rén đi đến, chỉ sợ đánh thức hắn. Đề nhi. Khương Lệnh Đề giật mình, suýt chút nữa khóc lên. Từ sau ngày hôm đó, hắn không còn gọi nàng như thế nữa. Thấy hắn chưa tỉnh, chỉ là nói mê. Khương Lệnh Đề bỗng nhớ đến lời Lục muội muội nói hôm nay, nhất thời cảm giác mình không đáng là một người vợ. Nàng không nên bởi vì sợ mà không hỏi. Dù sao lúc mới đầu hắn đối xử với nàng tốt như vậy. Khương Lệnh Đề đặt nhẹ cái khay lên bàn, đi qua ngắm dung nhan Tạ Chí Phong trong lúc ngủ. Tạ Chí Phong tuấn lãng, nho nhã thanh trí, lịch sự văn nhã, lúc ngủ thật an ổn. Lúc cười lên, ôn nhu vô cùng, khiến người ta cảm thấy cho có gió xuân thổi đến. Mà bây giờ, ngay cả lúc ngủ lông mày cũng nhíu lại. Khương Lệnh Đề nhìn thư phòng một chút, rồi mới lấy một chiếc áo choàng ở bên cạnh, định đắp thêm cho hắn. Vậy mà lúc nàng đi qua, Tạ Chí Phong đã tỉnh rồi. Nhất thời Khương Lệnh Đề hơi lo lắng, nắm chặt áo choàng trong tay, gọi, phu quân. Tạ Chí Phong nhướng mày lạnh lùng, cực kỳ lạnh nhạt từ một tiếng, sau đó mím môi không nói nữa. Nàng lúng túng đặt áo choàng về chỗ cũ, thấy hắn nhíu mày, giơ tay xoa hai bên thái dương, liền đi tới, nói, phu quân, để thiếp thân xoa cho chàng đi. Nàng nhìn đôi mắt đen như mực của hắn, tim đập rất nhanh, cẩn thận từng ly từng tí nói, hồi thiếp thân còn ở nhà mẹ đẻ, thường hay xoa cho mẫu thân cùng mẹ cả. Nói xong liền đưa tay đến. Lúc đụng vào làn da của hắn, Tạ Chí Phong liền lập tức tránh đi, nói, không cần. Khương Lệnh Đề cắn cắn môi, thu tay về, vô lực thả xuống. Lúc này nàng thật muốn rời đi, nhưng hôm nay bị Lục Muội Muội đánh thức, biết né tránh không phải là biện pháp tốt, liền nói, hôm nay thiếp thân tự mình xuống bếp làm một ít bánh đậu xanh, nghe nương nói phu quân thích ăn bánh đậu xanh, có muốn nếm thử một chút không? Tạ Chí Phong thấy nàng lớn mật hơn ngày thường một chút, trong lời nói hết sức lấy lòng, trong lòng có chút xót xa, nhưng nhớ đến chuyện hôm đó, liền cứng rắn nói, ta chưa đói. Khương Lệnh Đề hít sâu một hơi, nói một tiếng, vậy đặt ở kia chút nữa ăn, nàng lại đưa bữa bình an mà hôm nay cầu được ở Tương Nguyên Tự ra, hôm nay thiếp thân cùng Lục Muội Muội đến Tương Nguyên Tự. Đùa bình an ở Tương Nguyên Tự rất linh nghiệm, phu quân mang nó bên người được không? Tạ Chí Phong nghiêng mắt nhìn đùa bình an trên tay thê tử. Khương Lệnh Đề thấy hắn rốt cuộc cũng chịu nhìn mình, lập tức nở nụ cười, phu quân. Tạ Chí Phong chỉ lặng lặng nhìn nàng như thế. Thật ra dung mạo Khương Lệnh Đề rất dịu dàng thanh lệ, chính là loại hình có thể làm cho nam tử sinh ra ý nghĩ muốn bảo vệ nữ tử. Ngày ấy cầu thân, hắn thấy nàng nhìn lén ở sau tấm ảnh, bị hắn nhìn thấy, liền đần độn sửng sốt. Hồi đó hắn cảm thấy buồn cười. Thầm nghĩ, quả thật là một ngốc tử đáng yêu. Chương 128. Khương Lệnh Đề ra mặt mỏng. Lúc này bị hắn nhờ hẳn có chút đỏ, môi hơi mím hướng lên trệ, trong lòng tất nhiên là đảng vụ ải. Smut khắc đạ tờ ý Tạ Chí Phong thu hồi ánh mắt, giơ tay lên khổng nhờ ra ở khổng trầm bắt đầu lật cuốn thư tịt đạ nhận dòng ra một ngụy trong tay, ngôn từ lạnh nào ải, không. Khuôn mặt nhợ quả Khương Lệnh Đề nhất thời cứng đờ, nắm chặt đùa hộ mệnh trong tay. Ngón tay tinh tế, lòng bàn tay hơi trở nên trắng. Nàng Smut khắc liềm không nhờ in được lệ rơi xuống, tách mổ thị hiển, nước mắt ấm áp rơi xuống mu bàn tay. Khương Lệnh Đề hít xuống mổ tự ải, lấy dũng khí chạm vào cánh tay Tạ Chí Phong nói, phu quân, thiếp đến tột cũng đã làm sai điều gì, chọc đến chàng khổng vụ ải. Chàng nào y cổ thiếp mô tốt, có được hay không? Nàng ngốc hẳn không nào ải, nàng liềm không bị hết. Kết hôn mấy tháng, nàng hiểu Tạ Chí Phong không phải ái loại người vô duyên vô cơ nóng tính hay ăn đồ xử với nàng vẫn luôn rất tốt. Tờ nhờ Khương Lệnh Đề sống ở vệ quốc công phủ khổng tỷ hiệp xúc nhiều với nam nhân, coi như có huynh trưởng là Khương Lộc, quanh năm suốt tháng cùng khổng não ải được mấy câu. Cha nàng là Khương Nhị gia lại là người nóng nảy, nổi giận lên thật thật đáng sợ, chỉ có khi đối xử với mẹ cả Diêu thì thải mới ôn hòa hơn chút. Nàng là một tựa nữ, tất nhờ ỷ hệ nẹ không được Khương Nhị gia coi trọng. Mà Tạ Chí Phong không ghi ổng, là một nam tử ôn nhu như nước, là tật lùng tôn trọng. Tạ Chí Phong cũng không nào ỷ tài thêm, nào ải, ta có việc phải làm. Nàng đi ra ngộ vài đài. Khương Lệnh Đề cũng không phải ái loại người bám giết người khác, tính tình dịu ngoan nào ỷ trùng vẫn là quả hồng mềm dễ bị người ta năn bóp. Bây giờ lưới nào ỷ cũng đã nào ải, thế được hành vi ẻn như vậy, nàng tự nhiên cũng không sợ cách nào hỏi tiếp hành khổ ngờ mù ô nào ải, sợ là thực cửa dân nàng. Tính tình nàng yếu đuối, ở chung cũng không làm gì được. Khương Lệnh Đề bỗng nhớ đến hai thiếp thất xinh đẹp kia, tuy thân phận không bằng nàng, nhưng mỗi người đều trẻ tuổi xinh đẹp, lại dẻo miệng, là niềm vui của mẹ chồng. Tay chân nàng vụt về, cũng không bi hiệt nào y truy hển, nam tử nhờ hẳn, khẳng định là bốn. Khương Lệnh Đề nhờ ẹ nhờ ảng thả bùa hộ mẹ nhờ trệ bản sách, rũ mặt nào ải, vậy thiếp thân ra ngoài trước. Thấy nàng đi gì, Tạ Chí Phong cảm thấy trong lòng trống rông hẳn vườn tay cầm lấy bùa hộ mệnh kia, vụ hột nhờ ẹ nào trong lòng bàn tay. Lấy tính tình của nàng, làm được đến mức này đã lạ không ràng. Hôm nay nàng đi tập Lục Muội Muội, sợ là Lục Muội mù hồi đã khai thông cho nàng ngờ một phần. Lông mày Tạ Chí Phong nhíu lại, trong lòng dâng lên một trờ lửa giận, rồi mới lở ý một sập thơ từ trong ngăn kéo ra. Đây là tập thơ của Tạ Chí Thanh, nhưng lại tìm thấy trong ngăn kéo của nàng. Xưa nay Khương Lệnh Uyển tin tưởng mắt duyên, chỉ cần liếc mặt mờ quải liền biết tứ tỷ phu Tạ Chí Phong này là một người tốt, cảm thấy hai người thật xứng đôi. Nhưng tính tình tứ tỷ tỷ nàng hiền lành, Tạ Chí Phong lại là người an tĩnh đọc sách, nếu giữa hai người xảy ra chuyện gì, gặt nhờ cổng nào ải, sớm muộn cù nghệ xả ra chuyện sớm. Chuyện Tạ Chí Phong nạp thiếp đúng là không đúng, nhưng cũng giống như lời nương nàng nào ải, nam nhân muốn nạp thiếp là trùy hẹn không ngăn cản được. Nàng muốn để tứ tỷ tỷ túi đầu trước để tìm chỗ có vấn đề rồi giải quyết mới là điều then chốt. Cứ tưởng rằng tứ tỷ tuy nào ỷ trùy hẹn dự dàng với Tạ Chí Phong tại củ ỷ hẹn nữa được giải quyết không ngựa rời đi mờ y ngày, nàng liền nghe tin tứ tỷ tỷ sinh bệnh. Khương Lệnh Uyển đứng chỉ khổ nghi hẹn. Tứ tỷ đã ga đài, nàng khổ ngờ mù ổ hẹn gây chuyện gì đỡ đến lúc tứ tỷ tỷ lại bị người ta gây khó dễ. Nhưng dù sao cũng là tỷ muội ruột nhà mình đi thẳm vẫn là chuyện hợp tình hợp lý. Lục Tông cũng biết nàng quan tâm đến tứ tỷ tỷ, bây giờ thấy nàng vẫn quan tâm như vậy, đúng là có chút khổng tổ a ai mái, liền dặn dò, tính nàng nóng tính, cẩn thận đừng làm lớn chuyện. Nghe hà nào ý ở ý, Khương Lệnh Uyển có chút bất mãn, nghiêm túc nào ải, ta cũng là người biết đạo lý. Hôm nay đi chùa thăm tứ mộ tốt, lui khổng pha ải đến gì sởi. Thường ngày tứ tỷ tỷ là người hiền lành ngoan ngoãn, ta còn tưởng tứ tỷ phu là người đọc sách, đạo lý tối thiểu cũng phải hiểu dạng khổng ngựa lại ước hiếp tỷ ta như vậy. Tuy tứ tỷ là thứ nữ, nhờ hiền nào ỷ thiên nào cũng là người của vệ quốc công phủ, nhị thẩm mở khổng sỏ khuê nữ, xem tứ tỷ như con ruột mà chăm sóc, chi phí ăn mà cổng khạc gì đích nữ. Bây giờ, ta tựa xem vệ quốc công phủ không dạ gì, xem tứ tỷ tỷ là quả hồng mềm mà nắm. Lục Tông nhìn khuôn mặt nhợt tức giận của nàng, nào ý nàng lộn xộn, liền giơ tay nhéo nhéo, khẽ cười nào ải, nào ý ghi ảng đạo lý. Nhìn xem, tức giận lớn như vậy. Khương Lệnh Uyển nhe răng, thuận thế cắn tay Lục Tổ ngờ một quải, cam tược nào ải, trong lòng cổng tổ á ái mai thôi. Nhưng nếu ta là tứ tỷ tỷ, ta cú nghẹ nhờ nhịp. Nếu hôm nay cũng nhờ ỉn được phát hỏa, sau này tứ tỷ tỷ ở tạ gia cũng không chịu. Thấy nàng hiểu chuyện như thế, Lục Tông cũng yên lòng hà u é đầu nhìn dấu răng hổ nhợt nhạt, càng nhìn càng cảm thấy đang nghỉ hệ, trong mắt ôn hòa nào ải, vậy về sự mùa tốt. Ừm, ta biết. Nàng nhón chân lên, thân mật ôm chặt, hôn lên cảm hận một quải. Nàng chớp mặt nào ải, chút nữa ta quyền đi chuẩn mộ tỷ tổ yến, mang sang cho tứ tỷ bồi bổ thân thể. Lục Tông ở mộ tỷ yến nói, đi nhà kho lấy là được. Khương Lệnh Uyển lắc đù một quải. Bây giờ nàng không còn ra, chìa khóa nhà kho là Phan Chất Phi quản, nếu nàng muốn đụng đến nhà kho, đương nhiên phải qua tay Phan Chất Phi. Nàng vừa mới gả vào, liền đem đồ của Vương Phi tặng người. Tuy không đáng giá mấy đồng tiền, nhưng vẫn cảm thở ý không tốt. Khương Lệnh Uy nào ải, không, ta lấy tiền riêng. Ngụy Di Nương nhìn Vinh Thế Tử phu nhân này, tuổi trẻ mỹ mạo, ra tay lại rộng rãi, lười nào ỷ cởi chỉ, xem ra rất quan tâm Khương Lệnh Đề. Ngụy Di Nương bỗng nhiên có chút vui mừng vì mãi nhờ không làm khó dễ con dâu quá mức, mà dường như con dâu cũng không nào ỷ sợ nàng với Vinh Thế Tử phu nhân. Có điều, sau này nên đối với con dâu tốt hơn một chút, chí ít sau này có thể có tác dụng lớn. Chờ Ngụy Di Nương đi gì, Khương Lệnh Đề mới nháy mắt mấy cái với Khương Lệnh Uyển, ánh mắt nghi ngờ hỏi. Lục muội muội, tỷ khi nào cùng mù hối nào y nương thích chân châu? Nàng chưa bao giờ đề cập tới Ngụy Di Nương trước mặt Khương Lệnh Uyển. Khương Lệnh Đề lùi nào ải. Hơn nữa, tỷ cũng không biết nương thích chân châu a. Khương Lệnh Uyển nở nụ cười tươi nói, muội cũng không dư lắm. Có điều tỷ lúc nào y không tờ y sao? Búi tóc Ngụy Di Nương cắm cây châm đính chân châu triển và nhờ thai cũng đeo khuyên thai chân châu bạc. Có điều nhìn hình thức đã là kiểu dáng năm ngoái. Ngụy Di Nương cũng được sủng ái, tự nhờ y hẹn không thia đồ trang sức. Nhưng lại cứ thích đeo hai thứ này, coi nhở cổng phạ ý hệ ủ hạ thiết, nhưng về phần ý hệ ủ ít chân châu chắc hẳn không xài. Hơn nữa, nữ nhân nào có thể từ chối đồ trang sức đẹp đẽ. Dù Khương Lệnh Đề ngốc đến mấy cũng hiểu Lục muội mù hồi đảng sổ hết sức lấy lòng Ngụy Di Nương. Lục muội muội của nàng, tập nhật đã được người khác lấy lòng, khi ngỏ thai loại đi ở ý lòng người khác. Nàng lùi khổng phạ ái người mù, hôm nay Lục muội muội như thế là vì cái gì không cầu nghịch hơn được nữa. Chóc mũi Khương Lệnh Đề cay cay. Mở mi hẹn nào ải, cảm ơn Lục muội muội. Nhìn tỷ như vậy không chục người khác đều bắt nạt tỷ. Khương Lệnh Uyển lấy khăn tay đi nước mắt của Khương Lệnh Đề nói, có thể sử dụng đồ trang sức để giải quyết vấn đề thái bền là không sò chuyện gì. Hơn nữa nào ý hoái lời hay ý đẹp cũng khổ ngờ mật đi khổ thịt nào a, nếu là người khác, tất nhiên mù sẽ không có khí, nhưng Ngụy Di Nương là mẫu thân của tứ tỷ phu, là mẹ chồng của tỷ, nếu cả đời tỷ đều nhìn sắc mặt của bà ta mà sống, lúc này cáo muội bất bình cùng tỷ, nhưng mù gọi đi gì? Bà ta sẽ đem cơn tức giận đổ lên đầu tỷ, vợ ỷ thẻ mù càng làm càng rối a, đó là hại tỷ. Tứ tỷ tỷ, sau này Ngụy Di Nương có chuyện gì muốn tìm tuy nào ỷ mù hồi hỗ trợ, tỷ cơ nào ải. Nghĩa u không phải chuyện gì quá phận, muội có thể dù tải nhờ ợt đi nhẹ ruột. Khương Lệnh Đề nghe xong, gật đầu từ mộ tỷ yển. Khương Lệnh Uyển nhìn nàng, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí hỏi, chuyện của tỷ và tứ tỷ phu còn chưa tốt sao? Nhắc tới Tạ Chí Phong, mũi Khương Lệnh Đề cay cay, rũ mặt nào ải. Tỷ có hỏi qua, nhưng mà hẳn không chỉ u nào ải. Khương Lệnh Uyển hiểu chuyện phiền phức này phỏng chừng hơi lớn. Nhưng chuyện giữa phu thê nhà người ta, nàng là một người ngộ uy không giúp đỡ gì được, chỉ có thể lo lắng xuông. Chính vào lúc này, sắc mặt Khương Lệnh Đề bỗng nhiên trắng bệnh, ôm ngực nôn khản một trợ. Khương Lệnh Uyển sững sờ, vội vàng nuốt vương cho Khương Lệnh Đề, lo lắng nào ải, tứ tỷ tỷ, tỷ sao vậy? Khương Lệnh Đề nôn một lúc, lui không nổ hề được cái gì, chỉ là sắc mặt có chút không nhìn. Tập Hương tiến lên bưng nước trà cho Khương Lệnh Đề xúc miệng, xúc miệng xong nàng mới lắc đù nào ải, cũng chẳng có gì, có lẽ là bệnh cảm chưa khỏi hẳn. Mấy ngày nay đều cảm thấy buồn nôn.
Buồn nôn?
Hẳn là. Đông đôi mắt Khương Lệnh huyện sáng lên, nghiêng đầu nhìn Tập Hưởng nào ải, đi mời đại phu đến đây. Khương Lệnh Đề là người hiền hòa không tịt đối ngờ một tí là mời đại phu, vội vàng ngăn cản oai, không không so chuyện gì không mời đại phu. Khương Lệnh huyện nhìn Khương Lệnh Đề cười cười, cầm tay nàng nào ải, tỉ tỉ nốc, triệu chứng này của tỉ giống lúc tẩu tẩu mỗi lúc mang thai y như lúc. Muội xem a, 89 phần là có a. Lời này vừa dứt, Khương Lệnh Đề liền sửng sốt, dáng vẻ ngu ngơ. Nhìn bộ dáng ngốc nghếch này của tứ tỷ tỷ, Khương Lệnh Uyển cũng không nào y tệ, liền nhanh chóng gọi Tập Hưởng đi mời đại phu. Đại phu đến xem mạch xong, là mạch hỉ nào y Khương Lệnh đều đã mang thai hơn một tảng. Có điều thân thể hơi yếu, cần phải uống thêm mấy thang thuốc dưỡng thai. Tin tức này lập tức truyền đến thai Ngụy Di Nương. Ngụy Di Nương nghe tin vội vã chạy đến, đúng lúc ở hành lang gặp được Tạ Chí Phong vừa mới trở về phủ. Tạ Chí Phong cao to tuấn giật một xiêm y cổ tròn màu thiên thanh bện trệ nào theo hình áng mây trên người tỏa ra hơi thở sách vợ làm người ta thoải mái. Tạ Chí Phong thấy mẫu thân mình vội vã chạy đến, nhờ hình trên mặt vẫn mỉm cười không khỏi hiếu kỳ hỏi, nương, có chuyện gì sao? Ngụy Di Nương lôi kéo nhi tới nào ải, đi đi thảm vợ con. Vừa nhắc đến Khương Lệnh Đề, sắc mặt Tạ Chí Phong hơi biến đổi, chấm mặt nào ải, nương, nhi tử có việc bận, phà ải đi bị giờ. Ngụy Di Nương cũng biết mấy ngày nay con trai và con dâu có chuyện hẹn không vụ ải, nhưng vào lúc này trái tim Ngụy Di nửa ngờ một lần hướng về phía con dâu. Bà nhữ nguyện nào ải, có cái gì quan trọng hơn nhi tử, đã sắp làm cha mà cũng không phẳng khoáng như thế. Có chuyện gây thật quân vợ cô nào y chuyện dự dạng không được sao, cần gì hàng đêm phải đến ngủ thư phòng. Tạ Chí Phong sửng sốt mờ hụt lục mời nào ải, nương bốn. Đây là có ý gì? Con trai ngốc. Ngụy Di Nương vừa buồn cười vừa tức giận nói, có ý gì? Chính là vợ cổ nờ ngờ màng thai, làm sao? Quân không điên nhìn sao? Dứt lời trệ ngường mặt tuấn tủ đã cẳng thả ngờ một tảng của Tạ Chí Phong rốt cụ chỉ hẹn lên nụ cười hẳn không nào y tại thêm, vội vàng đài điển hiệt phương cư. Lúc này Ngụy Di Nương mới lập tức đuổi theo. Chương 129. Khương Lệnh Uyển ngẩng đu nào ải, tứ tỷ tỷ là một cổ hệ nương tốt, bây giờ có tứ tỷ phu nào hiểu người này, muội cũng cảm thấy vui mừng. Nếu tứ tỷ đặng ngu, vậy muội cũng khổ ngời lại lâu nữa, xin cáo tử. Trung quy nam nữ có khác. Tạ Chí Phong cũng không sợ tự mình tin đại, chỉ để Tập Hương tỷ nổ em vợ này ra ngoài phủ. Lên xe ngựa, Kim Kiệt không nhờ in được nào ải, vị tựa cô này đúng là đối xử với tứ tiểu thư rất tốt. Khương Lệnh Uyển cũng gật đầu. Hy vọng Tạ Chí Phong cứ đối xử tốt với tứ tỷ tỷ như vậy. Dù sao kiếp trước cũng là do nàng hại tỷ ơ ý không sợ cách nào lập gia đình. Trở về Vinh Vương Phủ, Lục Tổng Đạng ở trong sân làm một quải bàn đu hằng nhờ hẳn thấy nàng, lúc này mới ngừng lại, đôi mắt trong trẻ ồ ngạo ải, lại đây. Khương Lệnh Uyển ngoan ngổ ạn đi chùa. Nàng nào ải, bàn đu này thật đẹp mắt. Nàng thử đứng lên trệ, hai tay nắm hai bên dây. Đứng như vậy, mới cao hơn Lục Tổ ngơ mùi tốt. Khương Lệnh Uyển lần đầu cảm nhận cảm giác ưu thiệt trên cảo, tâm tình tất nhiên tốt hơn mấy phần, nhất thời cười tươi như hoa nói, tông biểu ca tự mình làm sao. Lục Tông thấy nàng thích, lúc này mới đưa tay nặn nặn mặt nàng nói, thì không. Khương Lệnh Uyển gật đầu nói, thích. Sau đó chia sẻ tin tức tứ tỷ tỷ có thai vợ hẳn. Lục Tông nghe xong, sắc mặt nhàn nhạt ở mổ tỷ yển một buổi giảng khổng lì hẹn quan tới mình. Khương Lệnh Uyển biết trong lương án đừng nghi gì dù sao tứ tỷ tỷ mang thai, quả thật khuôn ngẩn khổng lì hẹn quan. Nhưng nàng hài lòng nha. Hôn kỳ của Lục Tông còn hơn nửa tháng, sau đó liền mỗi ngày đều đi chuyến doanh. Khương Lệnh Uyển lụy không tản không nghi rồi đi thi ổ Phan Trắc Phi quen thuộc cờ trong vương phủ. Phan Trắc Phi có ý định làm khó dễ Khương Lệnh Uyển, mỗi nào ai điển chuyện trọng điểm, liền sơ lược không nào ai điểm trọng yếu, nhưng có thế nào ý lì hển miên cằn nhằn nửa ngày. Phan Trắc Phi thấy nàng nghe chăm chú, trong lưng không nhờ ỉn được thấy nàng ngốc. Đến cùng vẫn còn trẻ. Khương Lệnh Uyển biết Phan Trắc Phi khổ ngờ mù ổ hển đem quyền hành giao cho nàng hì hển nhuệ nàng chậm rãi quen thuộc cờ trong vương phủ. Phan Trắc Phi không nào ai, nàng tất nhiên có thể nghĩ cách biết. Nhưng vì vậy, nàng mỗi ngày đúng là còn bận rộn hơn Lục Tông, mỗi nhờ hạt đều, liền nhìn nàng nằm nhờ ổ hủy trệ nghi ương nhờ lật sổ sách. Ngày hôm đó Lục Tông trở về, liền tiến đến ôm thê tử, hôn lên mặt nạ ngờ một quải. Khương Lệnh Uyển nghiêm túc xem sổ sách, vừa nghe mùi mồ hổ ỉ trên người Lục Tông, liền dùng sổ sách chén tẩy mạnh mẽ đập lên đầu Lục Tô ngờ một quải, ghét bị nào ải, hồi chết rồi. Lục Tông cười cười, thơm lên mặt nạ ngờ một quải, lì ơn đi tỉnh thất tắm rửa. Thấy một xiêm ý xa tre, Lục Tông mới toại nguyện ôm tức phi nào ỉ chuyển, đừng lúc nào cũng xem, cẩn thận hại mắt. Khương Lệnh Uyển lật mở tựa, thở duy nào ải, nếu muội có thể giống như tẩu tẩu đặt qua là không quyền, vì thải tốt quá. Lục Tông vươn tay xoa đầu nàng nói, đặt lưỡi thông minh. thông minh quá hại thân hẳn, hy vọng mỗi ngày nàng đều vui vẻ là được rồi. Khương Lệnh Uyển bỏ sổ sách trên tẩy xuống, ở trong lòng Lục Tông cọ cọ, hôm nay còn bận chuyện gì sao? Lục Tông nào ải, không sợ chuyện gì. Hôm nay thái tử và nhị hoàng tử cùng nhau tới. Nhị hoàng tử à? Khương Lệnh Uyển biết dưới khuôn mặt hào hoa phong nhã của nhị hoàng tử này nhưng lại cất giờ hù một tạ tâm rất lớn. Có điều như vậy cũng rất bình thường, dù sao vị trí kỳ cổ ngạc cổ ngờ mù ổ hên ngồi vào. Có điều Lục Tổng khổng tịt nàng tiếp xúc với người bên mộ quý phi. Khương Lệnh Uyển nghe xong cũng ở mộ tỉ hiển, nhưng sớm khắc, thân thể liền bị một đổ cánh tay mạnh mẽ ôm lấy nâng lên. Khương Lệnh Uyển thờ ý hành như vậy, vội vàng ôm cổ quả ẩn, đỏ mặt sang giọng, ban ngày ban mặt, chàng làm cái gì đấy. Lục Tông cũng không đí, túi người hôn thê tử, hôn cho nàng nào ý không dạ lời, lúc này mới bỏ qua. Khương Lệnh Uyển không sỏ cách nào khác, đẩy lồng chặt một quy nào ải, đường lịch, ngày mai muội muốn tiến cung tham tranh biểu tỷ đấy. Sức lời chắc lần, mỗi lần quăng lan lộn, chỗ ấy của nàng rất là sót, hai chân bực đi mù ổ hển run lên. Trong cung mỗi người đều có nhãn lực, nàng cũng khổ ngờ mù ổ hển bị người ta trêu chọc. Lục Tổng không nào ý hai lời mạ địch hẳn tổ ả mãn thẻn mồ tỉ hiểng, hôn lên mặt nạ ngờ một quái nhức nào ải, sán sán, ta cũng muốn làm cha. Vậy, Khương Lệnh Uyển trận to hai mắt, đông nhiên ý thức được, đại khái hôm nay thái tử lại đứng trước mặt Lục Tông khoe khoang. Nhưng tính tình Lục Tổng tại xa ổ chứ? Trước mắt núi Thái Sơn có sập cũng không bị yên sắc. Thường ngày thái tử cáo nào ý nhí hơn thái mà tan đủ khổ người có cảm xúc, hôm nay đúng là bị kích thích. Nhưng hai người bọn họ mới thành thân hờn một tàng thôi. Nhìn bộ dạng ấu chỉ người khác đều có, chỉ có cổng sỏ của Lục Tông, nhất thời cảm thờ ý thật buồn cười, có điều tiếp đó, cái miệng của nàng không phải ai dùng để cười nữa. Chương 130. Nhìn bộ dáng vui mừng của nữ nhi, Phan Trác Phi tươi cười nào ải, nhìn con thường người khổng sỏ bạn là gì. Bây giờ nương mang thai hài tử, sợ sau nuôi không chăm sóc tốt cho con. Nhạn biểu tỷ thông minh hiểu chuyện hơn con, hai người ở cùng với nhau, cũng nên học chút sở trường của nàng. Lục Bảo Yên tâm tư đơn thuần, tất nhiên cũng không nghi gì khác, chỉ nghĩ sau này có bạn chơi, kích đừng khổng tổ ải. Phan Trác Phi có thai, đối với vương phủ là mô tùy hệ lớn. Ai bảo Vinh Vương chỉ cảo một đứa ạ con trai là thế tử. Nếu lúc này bên dưới Phan Trác Phi cảo một đứa ạ con trai, vậy vương phủ chắc chắn càng thể mở khổng bài nhờ thường. Hơn nữa Phan Trác Phi xuất thân từ gia đình giàu có, nhà mẹ đẻ cũng là thế gia, vương gia lại chậm chạp không phải giá. Sau khi Phan Trác Phi sinh con trai xong, vương cổng chờ nghẹ cố gắng nâng đỡ nàng ta. Dù sao những năm này những gì Phan Trác Phi vì vương phủ mà làm, người trong vương phủ đều để trong mắt. Lúc dùng bữa tối, Khương Lệnh Uyển lén lút nhìn vẻ mặt Lục Tông, thờ ý hẳn không chút phản ứng, đúng là có chút kỳ quái. Buổi tối ngủ, Khương Lệnh Uyển lăn lộn, hơi khó ngủ. Lục Tông ôm lấy eo thê tử, ôn nhu hỏi. Không ngủ được. Khương Lệnh Uyển thấy Lục Tông cũng còn chưa ngủ, liền mù ô nào ỉ truy hển với hẳn, Tông biểu ca, hôm nay lúc Bảo Thiền nghe tin Phan Trác Phi có thai, có chút khổng vụ ải. Đâu khổng vụ ải. Qua tật mơ ạt cũng chẳng đái. Hiển nhiên là đối với người cha là Vinh Vương nghệ đã tật vọng cực độ. Nhưng đến cùng Vinh Vương vẫn là nam nhân, dù thâm tình với Vinh Vương Phi ra sao, cũng không từ đã không đụng vào nữ nhân. Có điều nàng cũng dữ dàng, chuyện này nếu đặt trên người nàng, nàng cù nghệ cảm thở ỉ khổng tổ à ải mái. Nhưng mà, lúc Phan Trác Phi mang thai Lục Bảo Yên, Vinh Vương Phi cũng trùng hợp đã ngờ mảng thai Lục Bảo Thiền, hai người cách nhau chỉ mấy tháng. Vinh Vương nếu có thể ở thời điểm Vinh Vương Phi mang thai một nữ nhân khác có hài tử của mình, vậy bây giờ chuyện Phan Trác Phi mang thai cũng không sợ. Gì đáng ngạc nhiên? Có ai ghét Vinh Vương như mại nhờ khổng, gì ứng ghê, kỳ. Hơi thở mát lạnh của nam nhân áp lại gần, Khương Lệnh Uyển cảm giác trên mặt ướt át, mềm mại, sau đó lại nghẹ hà nào ải, sán sán. Nàng không để ý những thứ này. Thờ cha nàng không tịt cái cảm giác này lắm, luôn cảm thấy mãi nhờ khổng sò tác dụng gì. Nàng dâu gì không vụ ô mô tị hiểng, lì hiểng không nào ý tại nữa. Của một lúc, bên cạnh vang lên tiếng Lục Tông. Tức giận. Khương Lệnh ý không lên tiếng. Lục Tông hít mở hồi thở ải, túi người bắt lấy môi nàng, trực tiếp hôn đến khi nàng thở hừng hộp, lúc này mới ổn tật tắt, nhắm mắt ngủ. Khương Lệnh Uyển phiền mù hồi một lúc, nhưng cũng ngủ thiệt đái. Buổi sáng ngày tiếp theo. Khương Lệnh Uyển có chút khổ ngờ mù ổ hển gặp Lục Tông, trực tỷ hiệp đi thời đông cùng gặp Tiết Tranh. Tính ngày tháng, gần đến ngày Tiết Tranh lâm buồn. Song thai rốt cuộc vẫn là khác biệt, bụng Tiết Tranh so với phụ nữ có thai bình thường lớn hơn một vững. Khương Lệnh Uyển trong tâm thầm than, cũng may Tranh biểu tỷ nàng thân thể tốt, ôm cái bụng lớn, lúc nào ỷ truy hển vẫn mười phần khí lực như thường, nhờ trên ỷ yên trưởng chỉ huy thiên quân vạn mã. Sau khi lấy chồng, số lần Khương Lệnh Uyển đến đông cung tất nhiên ít hơn so với trực mộ tốt. Lúc này là lần thứ hai sau khi xuất giá. Tiết Tranh vừa thấy nàng, liền đánh giả trệ nửa ý một phần, cảm thấy Lục tổng khổng sọ bắt nạt nàng mới coi như yên tâm. Khương Lệnh Uyển nháy mắt mấy cái, tranh biểu tỷ, nhìn cái gì chứ? Tiết Tranh nghiêm túc nào ải, Lục tông tở nhượng tập võ một mờ ái nhờ muội lạt sủ cổ hệ nương tiểu kiều nhược nhược, nếu sau này còn mỹ, chẳng khổng được nếm chút khổ. Đợi tỷ sinh xong hai đứa ảnh nhụ trong bụng, liền tự mình dạy muội võ nghệ, đỡ đến lúc đó bị Lục tông bắt nạt. Khương Lệnh Uyển dở khóc dở cười, cảm thấy nàng quan tâm mù quáng. Khương Lệnh Uyển ngồi cùng Tiết Tranh, phần lớn đều là nghe Tiết Tranh lại nhải. Tiết Tranh đột nhiên nghiêm túc nào ải, đúng rồi, hoàng thượng tứ hôn cho Vinh Nhi, muội có bị hệt không? Chuyện lớn như vậy, nàng tất nhiên biết. Khương Lệnh Uyển gật gù nói, ân. Chô hệ nương là cổ hệ nương tốt. Nhắc tới chân rượu, Tiết Tranh cũng có chút hài lòng. Chân rượu là chú ý rốt thái phó của thái tử, ngoan ngoãn, là một cổ vị thiển tâm đa nghỉ hệ, nàng cũng gặp qua vài lần. Đệ đệ muốn kết hôn với một cổ hệ nương như thế, nàng đúng là yên tâm. Tiết Tranh ung đúng nào ải, định ngày cuối tháng 8. Lần trước tôi không tận mắt nhìn muội thành ra, bây giờ Vanh Nhi cưới vợ, thì còn có thể mang theo hai hải tởi đi nhại một lện. Khương Lệnh Uyển nhìn Tiết Tranh, thờ giản khỉ khổng trị khuất phục giữa hai lông mày lúc trước, dường như dần dần bị hoàng cung này mài mòn góc cạnh, càng ngày càng nó tư vị nữ nhân. Tiết Tranh ra đời sớm hơn Tiết Văn một phút, lớn hơn nả ngờ một toải, nhưng tờ nhượng thời lớn, luôn bảo hộ nàng cùng Tiết Vanh dưới đôi cánh của mình. Nàng kết hôn, Tiết Vanh cưới vợ, đối với Tiết Tranh mạ nào ải, cũng như nữ nhi xuất giá nhi tử cưới vợ không sò gì khác biệt. Khương Lệnh Uyển hàm ý cười cười, ánh mắt dừng lại, rơi vào giữa hai chân Tiết Tranh. Nàng ngẩn người, kinh ngạc nào ải, Tranh biểu tỷ. Tiết Tranh tuy rằng lấm lấm liệt liệt, nhưng cực kỳ coi trọng hai hải tử trong bụng, phụ nữ có thải mổ tịt thưởng thức cơ bản vẫn là biết đến. Bây giờ là tình trạng gì, nàng tất nhiên hiểu. Tiết Tranh nhíu mày, khuôn mặt nhợt xỉn đẻ phền lên vẻ bình tĩnh, hấp hái môi lẩm bẩm, khó trách có cảm giác rơi rơi. Đến lệ chị năm, đẻ tới nơi rồi còn ngồi đó mà lẩm bẩm có cảm giác rơi rớt, mị dạ. Khương Lệnh Ủy khổng sỏ kinh nghiệm, lúc này sợ đến mức mặt trắng bệnh, hoang mang hoảng loạn thần run gì nào ải, Tranh biểu tỷ, này, đây là. Tiết Tranh dương mắt, sắc mặt bình tĩnh nhìn tiểu biểu muội, sau đảo nhờ ẹ nhờ an sờ cái bụng tròn vo nói, ổ vỡ nước ối. Tỷ đại khái là muốn sinh đái. Chương 131. Sáng sớm vẫn cáo kỉnh với hẳn, vào lúc này đúng là có cảm giác mình cố tình dị sởi. Khương Lệnh Uyển con môi, đôi mắt sáng lấp lánh, chia sẻ với Lục Tông, hai tiểu gia hỏa đỏ phừng phừng, đầy nếp nhăn, có lẽ là do sinh đôi, nhìn lúc mới sinh ra có vẻ nhợt hởn hạo nhi, đường nhờ mộ tốt. Lúc này không nhờ hẳn ra là giống ai, có điều muội cảm thấy giống Tranh biểu tỷ nhiều hơn chút. Lục Tông thấy nàng vui, liền mỉm cười ư mô tỷ hiển, ngược lui khổng nào ỷ tại thêm. Khương Lệnh Uyển dùng ngón tay gãi lòng bàn tay qua ẩn. Lục Tông dương mắt một đồ ái mắt trong veo thâm thúy cứ thế lặng lặng nhìn nàng. Khương Lệnh Uyển hấp hái môi, nhăn nhở hào nhạo ải, tối hôm qua đúng là ta hơi tức giận, khi chàng làm gì đủ khổng não ỷ của ta. Tông biểu ca, ta là thê tử của chàng, cố ngờ mù ổ hển chàng xem ta như trẻ con như thế. Lục Tông nghe xong mời nào ải, là ta sai rồi hẳn tịch tính tai nhờ nào ỷ truy hển thẳng thắn của nàng hà nghi ở tay sờ sờ đầu nàng nói, chúng ta về nhà thôi. Khương Lệnh Uyển thờ ý hẳn nhận sai, lui khổng não ỷ truy hển gì với nàng, liền biết trong lặng vì ẻn xem nàng là trẻ con. Có điều hôm nay cháu trai chú ý ngộ và của nàng mới sinh ra, nàng tất nhiên vui mừng, cũng đại nhân đại lượng khổng tỉnh toán với Lục Tông. Đôi vợ chúng nhờ uy nằm tay một đường rời khỏi hoàng cung. Xa xạ chế nhờ ảnh lang, mộ quý phí một cung trang bằng lụa màu cỏ lam thêu hoa ngọc lan màu hồng tím nhìn bóng dáng ngày càng nhớ đại, mắt phượng xinh đẹp hơi híp lại nói, tình cảm của Vinh Thế Tử cùng Thế Tử Phu Nhân thật tốt. Cung thì đứng bên cạnh mộ quý phi cao gầy thanh lệ, chính là tỷ nữ tâm phúc của mộ quý phi, tên là Ngọc Chỉ. Nàng nào ải? Vinh Thế Tử và Vinh Thế Tử phu nhân tơ nhợ đã là thanh mai trúc mã biểu huynh biểu muội, tình cảm tất nhiên sâu hơn chút. Mộ quý phi tùy ý ử mộ thị hiển, sau mới hỏi, vị kia ở đồng cung, sinh. Ngọc Chi gật đầu, sinh. Là Long Phượng Thai. Đầu tiên sinh tiểu công chúa, sau đó sinh tiểu hoàng tôn, lúc này đã ổn đến chỗ hoàng thượng. Mộ quý phi mỉm cười, than thở, hai biểu tỷ muội này một người lại thèm một người có phúc khí thật khỉ hiền người ta ước ao. Ngọc Chi dương mắt. Nhìn nữ tử dung mạo đoan lệ, khí chất cao quý trước mặt nói, quý phi nương nương sủng quan hậu cung, dưới gối lại có nhị hoàng tử và thập nhất hoàng tử thông tuệ xuất sắc, mới là đối tượng mà tần phi hậu cung ước ao. Mộ quý phi cơ công nào ải? Vinh vương phủ. Lục Bảo Yên vừa nghe tin nhạn biểu tỷ đến phủ, liền lập tức thả vệt trên vẩy xuống, vội vã chạy ra ngoài. Vừa thấy biểu tỷ mình, liền nở nụ cười rạng rỡ, gọi, nhạn biểu tỷ. Cách đó không xa một nữ tử thanh xuân đứng cùng với hai nha hổ án một mà ma. Biểu tỷ của Lục Bảo Yên, Minh Nhạn. Minh Nhạn là cậu ngụy trưởng tỷ của Phan Chất Phi, là ngoại sinh nữ của Phan Chất Phi hỉ hển nảy nhị bắt niên hoa, chính là thời điểm làm ai. Vấn đề mấu chốt là, đưa người đến nơi Tấn Thành chỗ Phan Trắc Phi này, tất nhiên có tâm tư muốn Phan Trắc Phi lựa chọn phu quân. Dù sao chỗ nào cũng không bằng được Tấn Thành dưới chân thiên tử phồn hoa náo nhiệt. Ý chỉ thời thanh xuân của cậu ngoại. Minh gia cũng là quan lại thế gia ở Hạ Châu, chỉ là phụ thân Minh Nhạn là người hái thiếp diệt thê, chủ mẫu sốt ruột việc hôn nhân của khuê nữ mình, liền đưa nàng giao cho muội muội mình tín nhiệm nhất. Ái thiếp diệt thê, hoặc sủng thiếp diệt thê ỷ hệ ủ ỷ hiệp thất mà chèn ép vợ cả trong nhà. Minh Nhạn mặc một bộ áo ngoài màu lục bích hoa văn hồ điệp cùng hoa, búi tóc tùy vân, yểu điệu thức tha, tư thái tốt hơn nữ tử bình thường tốt hơn nhiều. Lục Bảo ỷ hệ nhược xình đang nghỉ hệ, đứng chung với Minh Nhạn, càng có vẻ non nớt thanh thuần. Lục Bảo Yên đánh giá thân hình dung mạo Minh Nhạn, đôi mắt chớp chớp tệ nào ải, Nhạn biểu thật là xinh đẹp, mụ thật nhờ ở cổng ra. Cao hơn mù thật nhờ y ở. Người cũng như tên, khuôn mặt Minh Hạnh mắt hạnh má đảo, má hồng môi đỏ, sắc thực Minh diễm động lòng người. Hôm nay đến vương phủ, tất nhiên là trang điểm tỉ mỉ, càng đẹp hơn vài phần. Minh Nhạn là người có nhãn lực, nàng nhìn đồ mặc trên người Lục Bảo Yên, liền biết Lục Bảo Yên tuy là thứ nữ, nhờ hẹn nghỉ hẹn nảy vương phủ chỉ cáo một mờ ai nhờ Phan Chất Phi, Lục Bảo Yên tất nhiên cũng hưởng thụ đãi ngộ của đích nữ. Minh Nhạn cũng không phải ý khổ ngủ gỡ được không bởi vì đồ mặc trên người Lục Bảo Yên mà đỏ mắt, chỉ nhàn nhạt đánh ra một phần, lại cười nào ải, Yên Nhi càng lớn càng xinh đẹp. Lục Bảo Yên ngượng ngùng cười cười, nàng khô ngảm so với Nhạn biểu tỷ. Lục Bảo Yên thân mật kéo cánh tay Minh Nhạn, dẫn nàng đi, thân thiết nào ải, Nhạn biểu tỷ, muội trước tiên dẫn đi tập nương muội, sau đó dẫn đi ở của tỷ. Nương muội cũng đã an bài xong, tỷ liền ở quy Nhạn cư sát vách muội. Tên này nghe, tựa như là để sẵn cho Nhạn biểu tỷ vậy, thật là có duyên. Sau này chúng ta có thể thường xuyên qua lại, trò chuyện, Nhạn biểu tỷ thấy được ông. Lục Bảo Yên ngày thường khô ngại nào ỷ truy hển, thủ hạ nha hoàn lại e ngại Phan Chất Phi, vẫn cũng núm, hôm nay rốt cục có bạn đến, đến rồi, Lục Bảo Yên hôm qua vui tới mức khổ nghỉ hển. Minh Nhạn theo Lục Bảo Yên đi tới hành lang, theo bản năng nhìn bố cục vương phủ này, ngói xanh lục manh, đan doanh khắc giác, càng phát ra cảm giác mỹ lệ hoa mỹ, bọn hạ nhân cũng quý củ. Khí thế vương phủ, quả tật khổng ghi ổng như gia đình giàu có. Minh Nhạn cảm thấy gì quả tật cảo phúc lớn, vào cởi cổng lũ, chính phi liền chết bệnh, vinh vương phủ hậu viện này, chính là thiên hạ của gì. Nàng lại nghe gì mang hài tử, nếu lúc này sinh năm hài, sợ là đỡ thẳng, cũng không chậm. Đưa lên làm chính thất. Thời cựa là có phúc lớn. Minh Nhạn trong lòng thèn mô tị hiện. Đi đều phía trước, Lục Bảo Yên thấy vinh vương đi thời, con người hóng ánh, ngọt ngào ghi mô tị hiện, cha. Vinh Vương mặc một bộ cẩm bào thắt lưng ngọc, phong thần tuấn lãng trên người có khí chất nam tử thành thục nội liễm hẳn là người cực ôn hòa, đối với nữ nhi cũng dịu dàng. Vinh Vương nhìn Lục Bảo Yên, liền mỉm cười gật gù, lúc này mới liếc mắt nhìn Minh Nhạn bên cạnh Lục Bảo Yên. Minh Nhạn nhìn nam tử nho nhã cao lớn trước mặt, sửng sốt mơ lạc, nghe xưng hô, mới biết người trước mặt là ai không ngờ Vinh Vương lại trẻ tuổi như vậy. Minh Nhạn thu hồi ánh mắt, sau đó quy củ quỳ gối hành lễ, Minh Nhạn gặp qua vương gia. Vinh Vương lúc này mới biết đại khái là ngoại sinh nữ hôm qua Phan Trắc Phi đề cập tới. Vinh Vương khẽ vuốt cằm, liền xoài bực đại. Minh Nhạn thoáng dương mắt, lẳng lặng nhìn bóng lưng nam thời đi tạ. Lục Bảo Yên trừng mắt nhìn, hiếu kỳ hỏi, Nhạn biểu tỷ, sao thế? Minh Nhạn vội vàng cúi đầu, khuôn mặt tươi cười lập tức nổi lên đường đỏ, khoe miệng uốn cong, vẻ mặt mất tự nhờ ý hên nào ải, không khổng so gì. Xưa nay tính tình nữ nhân rất mâu thuẫn, Khương Lệnh Uyển cũng vậy. Phiên mu hồi một lúc, liền để Đào ma ma tiễn vị Minh tiểu thư này ra ngoài. Lục Tông thấy nàng nhíu mày, liền hỏi, sao thế? Khương Lệnh Uyển nhờ ai nhờ ảnh tất lụ, sau đó mới hỏi, suy nghĩ chút chuyện thôi. Chàng đi tầm đại. Lục Tông nghe lời, theo thói quen túi người hôn lên mặt nã ngơ một quải, lì êm đi hụt trong tắm. Lông mày Khương Lệnh Uyển cao lại, gọi Kim Kết và Sơn Trà đến. Hai người Kim Kết, Sơn Trà thấy vẻ mặt phu nhường không được tốt, còn tưởng nàng không tịt vị Minh tiểu thư kia. Sau đó lại thấy Khương Lệnh Uyển trừng mắt nhìn, hỏi, các ngươi có thấy? Thế tử đẹp không? Chẳng lẽ là nàng tình nhân trong mắt hóa Tây Thi, mới cảm thấy Lục Tông là nam tử tuấn mỹ nhất Tấn Thành, nhờ hình trên thực tế cùng không pha ải. Kim Kết và Sơn Trà nghe xong, liếc mắt nhìn nhau, sau đó ngay lập tức quỳ xuống, hoang mang hoảng lộ ạn nào ải, phu nhân, nô tỳ trung thành tuyệt đối với người khổ người có bất cứ ý đồ nổ khổn gặng phận với thế tử ra. Biết hai nha hổ ạn đờ nhịu lầm. Nhất thời cái chán Khương Lệnh Uyển như muốn nhảy lên, lúc nào mới vội vàng nâng hai người lên, bất đắc gì nào ải, nghĩ gì thế? Sao tạ xe họ hoài nghi các ngươi? Hai nha hoàn này theo nàng lớn lên, nàng gần nhờ đã xẻm hai người là tỷ muội ruột thịt. Khương Lệnh Uy nào ải, ta chỉ thuận miệng hủy một tốt, các ngươi y nào y thật cô ta, thế tử có đẹp không ạ? Kim Kết cũng hiểu tính tình phu nhân nhà mình, thấy nàng không sỏ ý tứ gì khác, mới suy nghĩ một tốt, đánh vua ngạo ải, thế tử gia lớn lên tuấn mỹ vô song, còn đẹp hơn thần tiên, cũng là nam nhân xứng đôi nhất với phu nhân mà nô tỳ từng gặp qua. Đúng là có thế nào ải. Vợ nào y thật, lại vừa khen nàng. Khương Lệnh Uyển cười hài lòng, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Xem ra thẩm mỹ của nàng cũng không sợ vấn đề a. Minh Nhạn rời Long Ngọc Viện, liền đến Trầm Hương Viện của Phan Chất Phi. Bên người Minh Nhạn mang thị một mà ma, chính là Phương Ma Ma mà Minh gia đưa theo để chăm sóc Minh Nhạn. Gò má Phương Ma Ma mang theo ý cười không nhờ ỉn được nào ải, tuy thế tử phi phu nhân cũng nhờ ỉn cách làm người công tệ. Tuy tiểu thư nhà mình là ngoại sinh nữ của Phan Chất Phi nhưng chủ mẫu vương phủ cũng chính là vị thế tử phu nhân này lại rất rộng lượng, dễ ở chung, tiểu thư của bà cũng có thể trải qua những ngày thoải mái à. Minh Nhạn cũng tán thành gật đầu. Nữ nhân quốc công phủ nào ỷ cổ cũng không ghi ông nhau. Có điều điểm mấu chốt của nữ nhân chính là nam nhân của mình, nếu nàng có ý đồ với Vinh Thế Tử, vị thế tử phu nhân này chả kẻ khổng đồ xử khách khí với nàng như vậy. Minh Nhạn rũ mắt, đôi hàng mi dày đặc cụt xuống, tăng thêm phần kiều mị, nàng tinh tế nhớ lại, cảm thấy Vinh Thế Tử quả thực quân Mỹ, đứa ngợ mực nở ải với thế tử phu nhân thật sưởng lứa vừa đôi, nàng nhìn cũng cảm thấy thoải mái. Hơn nữa từ lúc thế tôi đi, trong lòng chỉ dừng lùi trên người thế tử phu nhân, nửa khắc cũng không rời đại. Một đồ ân ái như thế, nàng bị choáng váng mới dính líu vào. Minh Nhạn tiến vào viện của Phan Trắc Phi, Phan Trắc Phi biết nàng mới đến Long Ngọc Viện, liền thân thiết dò hủy một phần. Minh Nhạn hào phóng lại khéo léo trả lời nói, tuy thế tử phu nhân của nhờ thoải, nhưng lại đối xử với ai nhờ ạ không tệ. Thế tử ra cũng không tì. Lúc này Phan Trắc Phi mới ngớ ra, nhìn khuôn mặt nhợt qua Minh Nhạn nói, cô nào ai, con thấy thế tử ra. Minh Nhạn gật đầu, đúng nha. Lúc vừa muốn rời đại thải gặp thế tử ra trở về. Trong lòng Phan Trắc Phi suy nghĩ một phần, lúc này đôi mắt sấm lại nhờ dùng hỏi, A Nhạn, con cảm thấy. Thế tử ra như thế nào? Minh Nhạn cũng không ngốc, biết Phan Trắc Phi sẽ hỏi như vậy không đơn thuần là hỏi ấn tượng của nàng với Vinh Thế Tử, mà còn có ý tứ khác ở bên trong. Nàng thoáng dương mắt, nhìn về phía Phan Trắc Phi, thấy sắc mặt nàng hường hào, khí sắc rất tốt. Chỉ là rốt cuộc năm tháng không thạ cho người, bây giờ dung mạo người không xuyển xinh đẹp như hồi còn trẻ. Minh Nhạn bỗng hiểu ra, hai tay trong ổ không nhờ ỉn được nắm chặt lại. Tốt, uổng phí cho mẫu thân tin tưởng nàng, bảo nàng đến tìm gì, muốn gì thay mẫu thân nàng chọn con rể cho mình. Mẫu thân đem hạnh phúc của nữ nhi giao cho muội muội của mình, mà Phan Trắc Phi lại có tâm tư muốn Minh Nhạn nàng làm thiếp của Vinh Thế Tử. Tốt xấu nàng cũng là đích nữ Minh gia, là người có cốt khí, làm sao có thể làm thiếp. Phải làm thiếp, bản thân nàng ta làm là được rồi, tội gì còn kéo thêm nàng. Chương 132. Lục Bảo Yên mang Minh nhờ ạn đi tập Phan Trắc Phi. Phan Trắc Phi hỉ hệ nghỉ ưa bất quá mới có thai hởn một tảng, nhưng đứa anh uy nguệ rất chân quý, nàng tất nhiên là phá lệ thật cẩn thận, sợ làm ra sai lầm gì hỉ hệ nói đúng là thanh thản ổn định ngồi ở phía trước cửa sở trệ nghiệt thê, túi đầu thêu hiếm cho hải tử của nàng. Minh Nhạn tiến vào, nhìn gì bất quá mới vừa mang thai liền mân mê này nọ, tức khắc cảm thấy có chút buồn cười. Bất quá trên mặt lại hàm chứa mỉm cười, thân thiết thê, gì? Phan Trắc Phi ngẩng đầu buông vệt trên tẩy, nhờ ổ ghi khu ngợ một đường tiến vào với cháu ngộ huy hoài. Thấy nàng duyên dạng nghỉ hệ ủ kỳ đều, dung mạo tinh xảo khuôn mặt nhợt điểm lệ, mắt hạnh thủy linh linh động, bồi dạng thức tha hiểu điệu, nùng kết hợp độ, đúng là độ tuổi đẹp nhất của nữ tử. Phan Trắc Phi nhiều ná mở khổng tờ tuổi ngộ huy hoài, bất quá khi cũng nhờ cảo nhìn qua đã bị hiện tương lai là một mở hồi nhân, trưởng thành đích sắc càng ngày càng đoan chính thanh nhã. Cháu ngộ huy huy dung mạo tuy giống trưởng tỷ của nàng, nhưng lại hơn xa so với trưởng tỷ của nàng. Phan Trắc Phi cười, hướng nàng vây vây tay. Minh Nhạn thân mật dựa đến Phan Trắc Phi bên cạnh nói, dại mồ tuột cũng chưa thay đổi, vẫn là như vậy, tuổi trẻ xinh đẹp. Cô hệ nương miệng ngọt luôn làm cho người tệ hủ ít. Phan Trắc Phi nghe xong, gò má nhiệm ý cười, giơ tay sờ sờ khuôn mặt Minh Nhạn nói, nhờ ai một quài, chỗ mã điển thật tùy linh, này miệng cũng ngọt. Dì trước đây liền vẫn luôn nhắc mãi ngươi, lúc này tới, cần phải ở vương phủ lờ mồ tuột thời gian, hảo hảo bồi dì. Minh Nhạn là quỷ cổ hệ nương thông tuệ, hiểu được lúc này nương cho nàng tới tấn thành ở nơi này với gì là vì cái gì. Nàng nào ải, A Nhạn cũng nhớ gì, chỉ cần ra cổng trệ A Nhạn liền hảo. Phan Trắc Phi trước khi lấy chồng cùng trưởng tỷ quan hệ cực hảo hì hệ nghi ưa nhìn cháu ngộ huy hoài, tất nhiên lời hệ và ý hệ ủ cả đường đại, húng chi lại là một sủ cổ hệ nương xinh đẹp, nhìn có thông tí sao. Nàng thấy Minh nhờ ạn một đồ ái mắt hạnh sáng ngời thanh triệt, linh khí bức người, hiểu được nàng là quỷ một đêm liền thông. Phan Trắc Phi đem Minh Nhạn này cháu ngộ hủy hoại đạ vào vương phủ một lạ bởi vì nhớ nàng, hay là trong lòng có tính toán, Lục Tông lúc chữa công nữ sắc, nhờ hẹn nghỉ hẹn nảy cưới thế tử phu nhân, khai huân, đối với nữ nhân tự nhiên cu nghệ không nhờ vậy kháng cự nào ý thất, cháu ngộ hủy hủy nệ của nàng, dung mạo tùy không bắt kịp Khương Lệnh Uyển, nhưng so với các nữ tử cùng tuổi, cũng là cực xuất sắc. Bất quá chuyện này, nàng chỉ là trong lòng nghĩ không nóng lòng nhất thời, rốt cuộc Lục Tông mới vừa thành khổng lồ. Phan Trác Phi cùng Minh Nhờ Ạn nào ỉ trong chốc lát vài câu, liền để Lục Bảo Yên mang theo Minh Nhờ Ạn đi trùy nhạn cư. Lục Bảo Yên hôm nay thật là vui mừng, mang Minh Nhạn hướng quy nhạn cư ma đài, ngày thường lạt sủ cổ hệ nường an tĩnh, khó có lúc nhiều chút lười nào ải, nhạn biểu tỷ, ngươi yên tâm, Vinh Vương khổng sỏ quy củ nhiều như vậy, ngươi coi đỉ tình là nhà mình là được. Hôm nay ngươi vừa tới, đến nơi này nghỉ tạm, ngày mai ta cùng nường nào ải, để ta mang ngựa ải đi tập các địa phương ở Tấn Thành, ngươi cảm thấy như thế nào? Lục Bảo Yên thiện tâm, đối đãi nha hoàn bên người, ma ma đều cực hảo, huống chi là biểu tỷ đường xa mà này. Minh Nhạn nghe xong, gật gật đủ nào ải, được. Lúc này Khương Lệnh Uyển cùng với Lục Tổ ngờ một đường hồi phủ. Khương Lệnh Uyển ánh mắt sắc bén, liếc mặt mở quải liền nhìn thấy nơi xa cùng Lục Bảo Yên đứng là một nữ tử đương tuổi thanh xuân. Nàng thấy hai người vừa nào ỉ ơi ả cười, cũng liền biết được vị này là cháu ngộ hủy quả Phan Trác Phi Minh Nhạn. Quả thật là minh diễm động lòng người. Bất quá ở cái này mấu chốt chính là Phan Trác Phi đem này cháu ngộ hủy nhận vào trong phủ không cổng làm nàng có vài phần phỏng đoán. Nàng nghiêng đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn Lục Tông. Lục Tông đối thượng nàng dùng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu, nghi hồ ặc nào ải, làm sao vậy? Làm sao vậy? Khương Lệnh Uyển hiểu được Lục Tông tuy rằng không tịt nào ỷ chỉ hẹn khổ nghi hệ ủ cười, nhưng sinh giả tở tựa quả tuấn mỹ, này hong bướm tất nhiên là một đợt vọt tới. Nàng nhìn chúng Lục Tông, cho rằng Lục Tông là đỉnh đỉnh tốt, tự nhiên cũng cảm thấy người khác cùng nàng ánh mắt giống nhau, thích Lục Tông như vậy tuấn mỹ vô song nam tử. Rốt cuộc này phu quân, trời sinh tuấn mỹ, mảng đi ra ngoài cũng có mặt mũi. Nàng gục xuống đúng như nói, không so gì. Lục Tông cũng không ngoài, chỉ mang nạ ngờ một đường tiến vào Long Ngọc Viện. Vào phòng, mới đưa tay khép cửa phòng lại. Trong Long Ngọc Viện, các nha hoàn và mama, tất nhiên là thức thời dưới đài điển trong viện tán gẫu khổng cờ ỉ dày đến đôi tiểu phu thê ân ái. Khương Lệnh Uyển lại là đỏ mặt, bực nào ai, ban ngày ban mặt, đóng cửa làm cái gì. Hôm qua bị hành nhượng qua, hôm nay nàng mở cổng được hà khi dễ nàng. Lục Tông giơ tay xoa xoa nàng mặt, ở chóp mũi nàng hôn lên một quải. Khương Lệnh Uyển lúc này mới dương mắt xem xe chặn, nhìn mà tản, cũng nhờ ỉ không được nheo nhéo, đôi mắt này, cái mũi đều sinh đến cực hảo. Nàng đuốt ve đôi môi quả ẩn, cánh môi so mỏng, khuôn môi cực hảo, sờ lên thật là mềm mại ấm áp. Khương Lệnh Uyển hỏi, mới vừa gì cổ hệ nương kia, ngươi nhìn thấy sao? Lục Tông ân mộ tỉ hiện. Quá thay nhờ tật. Khương Lệnh Uyển bất mãn, vươn hai ngón trỏ, chọc chọc Lục Tông ở hai bên khóe miệng. Thoáng dùng sức, đệm hắn mì hẹn đi tuồng đè ép. Nhìn Lục Tông như vậy buồn cười biểu tình, Khương Lệnh Uyển tâm tình sung sướng chút. Nàng nào ai, không được xem. Lục Tông mỉm cười nào y tốt. Kỳ thật cũng không phải cô tình đại kèm, chỉ là Lục Tông xưa nay cảnh giác, tự nhờ ý hệ nẹ chủ ý bên người người nhất cử nhất động, bất quá là thói quen thôi. Ở trong mắt Lục Tông không quan tâm dù là xinh đẹp vẫn là cổ hệ nường khó coi, đều lờ một quải hình dáng. Khương Lệnh Uyển nghiêm chèn nào ai, ta phải trước tiên cùng ngựa y nào y tốt. Nếu là ngươi ngày sau dám lật lọng, muốn nữ nhân khác, ta liền cả được công đi tới ngươi kỳ thật nàng trong lục giảng, nếu Lục Tổng tở tựa giảm, như vậy khi đó trong lòng khẳng định liền như vợ ý không đi nàng, dù nàng cả được công đi tới hẳn, vậy thằng mạ nào ý cũng không tìm cái gì. Mù ổn một người nam nhân cả đời chỉ cáo một nữ nhân, quả thật là khó khăn. Nghĩa ưu không phải có đời trước cùng Lục Tông 5 năm sớm chiều ở chung, nàng cũng khô ngạm như vợ gì hệ ủ cũng hẳn. Nhưng hôm nay, nàng giống như là một người ăn uống bị dưỡng thành kén trọn. Bắt nàng quay đầu loại đàn cơm canh đạm bạc, là thật không chịu đựng được. Ở phương diện quản gia, nàng có thể nỗ lực cần kiệm, nhưng đây là phương diện, nàng là tuyệt đối vô pháp chịu đựng, chính mình nam nhân đều cùng nữ nhân khác ngủ, nàng còn giải bộ cái gì rộng lượng a? Lục Tấu ngờ mụ tở tấy đem người ạ phởi trong ngực, vỗ về lưng nàng, cảm thụ được đường cong nữ tử là lướt duyên dáng mặc mát lạnh nào ải, ta tở nhợt hư đi thì ổ cứu cứu, hiểu được nam nhân là muốn nhất ngôn cửu đỉnh. San sán, quân lệnh như núi, thê mệnh cũng như thế. Cái này mới làm Khương Lệnh Uyển cười đến nở hoa. Nữ nhân một khi dỗ dành hảo, tất nhiên là trở nên đặc biệt ngoan ngoãn. Nàng dựa ở Lục Tông trong lòng ngực, mặt mày đều là vui mừng. Đời trước cảm tình của nàng đối với Lục Tông, có lẽ cáo mổ tịt chính nàng cũng không bị hiệt đó là tại nhờ y hệ u nàng nữ, nhưng phần lớn là dục vọng chiếm hữu cùng ý lại quấy phá mà càn quấy hì hệ nghi ửa cũng là, nàng nghi mù ổ hẹn độc trịa hiểm hẳn, mù ổ nhờ hẳn trong mắt cùng trong lòng đều chỉ có nàng. Nàng khổ nghi vọng xa vời đối với nam nhân này có thể đối nàng nào ý dạ cái gì lời ngon tiếng ngọt, chỉ hy vương tẳng cũng có thể làm được là đối với thê tử trung thành. Nam nhân của Khương Lệnh Uyển nàng khổng cổ phép tam thê tứ thiếp. Bằng không nàng không. Tông biểu ca, ngươi yên mở đái, ở bên ngoài tạ xe cho ngươi mặt mũi. Nàng ngửa đầu, hôn hổ nhờ ảnh mặt như khen thưởng. Cho nam nhờn mặt mũi với bên ngoài, điểm này nàng vẫn là có thể làm được. Rốt cuộc nàng trọng xỉn một lệnh, tóm lụy ẹ hư trùy hền mổ tịt sẽ không loại làm lục tông đơn phương vì nàng trả giá hai ăn đồ ái nàng tốt, nàng đều ghi tạc trong lòng. Phan Trác Phi có thai, trong phủ lấn nhợ sơ liền chính thức đưa tới tay Khương Lệnh Uyển tiếp quản, chìa khóa khố phòng, cũng đều cho nàng. Minh Nhạn cũng là cái biết lễ, hiểu được vị này tuổi trẻ thế tử phu nhân, là đương gia vương phủ, tất nhiên là dựa theo lệ nghĩa phải tiến đến thăm hỏi. Khương Lệnh Uyển thấy vị này minh nhờ ạ nổ hệ nường, dung mạo đoan chính, cử chỉ khéo léo mổ tuột cùng khổng tủ những cái đó danh môn khuê tú lử tấn thành. Nàng xinh đẹp mỉm cười, thuận đường hợp tuổi tác Minh Nhạn. Minh Nhạn nhìn nàng dung mạo tuyệt sắc, tuy tuổi cũng nhỏ hứa, nhưng bộ dáng đoan chính, lạ một bồi chủ mẫu, lạ một người công khinh thường. Nàng dương mắt nhìn nhìn, lúc này mới khéo léo trả lời nói, trước đó vài ngày, vừa mới qua sinh nhật 16. So với nàng còn lớn hơn một si a. Khương Lệnh Uyển nhìn nhiều vài lần, sai người đưa vài thừa đi truy nhạc cư. Rốt cuộc người tới là khách, nàng không chậm trễ nàng ta. Minh Nhạn hành lễ cảm tạ. Lúc này Lục Tông mới từ quân doanh luyện binh trở về, thấy phòng trong có người ngoài, tự nhờ ỷ hẹn khổng ghi ông ngày thường như vậy vừa thấy thê tử liền nhào lên đi tàm. Minh Nhạn thấy tiến vào là nam tử, sinh đến cao lớn tuấn Mỹ, giữa mày có chút bóng dáng của Vinh Vương, liền biết đây là người phương nào, liền vội vàng quy quy củ củ hành lễ. Khương Lệnh Uyển buồn không nghĩ muốn vị này mì nhổ hệ nưởng cùng Lục Tông gặp mặt, nhưng hôm nay thấy, nhờ hình tờ trạ nàng cũng có chút tò mò. Nàng nhờ ai một quẻ đánh giá Minh Nhạn ánh mắt, thấy nàng trong mắt chỉ cảo một xạ kinh diễm, lụy khổng chút bộ dạ ngờ một ngư tử ái mộ khổng khoái nhăn nhăn mày. Nàng vẫn luôn lo lắng, cháu ngộ hủy phản chắc phi vị này là đánh chủ ý điển trên người Lục Tông, cho nên phá lệ để bụng, nhưng hôm nay thấy nàng đối Lục Tông khổng sò hứng thú, trong lòng lại nổi lên bất mãn. Lục Tông tốt như vậy, vị này mì nhổ hệ nưởng tật lạ có chút mắt mù. Nữ nhân tính tình xưa nay mâu thuẫn, Khương Lệnh Uyển cũng là như thế. Buồn bực trong chốc lát, liền để Đào Ma Ma tự mình đem vị này mì nhổ hệ nưởng tỉn đi ra ngoài. Lục Tông thấy nàng mày nhíu chặt, lại hỏi, làm sao vậy? Khương Lệnh Ủy tật nhờ ải nhờ ảnh lì hiệp mặt mở quải, sau đó mời nào ải, nghị chủ tựa tài nhờ thôi. Ngươi nhờ ra ở địch tắm gội đài. Lục Tông nhờ hình tật ngộ ản, thói quen tính túi người trên mặt nàng hồi một quải, lì hiệp đi tắm gội. Khương Lệnh Uyển mày nhíu lại, gọi tới Kim Kết cùng Tỷ Ba. Kim Kết, Tỷ Ba hai người, thấy phu nhân nhà mình biểu tái nhờ không được tốt, còn tưởng rằng là khổng tịt vị kia mì nhổ hệ nường, lúc sau lại thấy Khương Lệnh Uyển chớp chớp mắt, hỏi, các ngươi cảm thấy, thế tử sinh ra đẹp sao? Chẳng lẽ là nàng tình nhân trong mắt hóa tây thi, mới cảm thấy Lục Tông là nam tử đẹp nhất tấn thành, nhưng thực tế lụy khổng phà ái như vậy. Kim Kết cùng Tỷ Ba nghe xong, cho nhau liếc nhau, lúc sau mới bùn mổ tỷ hiển quỳ xuống, hoang mang rối lộ ạn nào ải. Phu nhân, nô tỳ trung thành và tận tâm, đối thế tử cổng sò nửa phần ý tưởng khôn cảm phận. Hiểu được hai nha hoàn là hiểu lầm, Khương Lệnh Uyển nhất thời gân sàn ở trên trả thỉnh thích nhảy, lúc này mới vội vàng đem hai người đỡ lên, bất đắc gì nào ải, nghỉ đại đâu vậy? Ta như thế nệ họ hoài nghi các ngươi. Này hai nha hoàn lạ đỉ thi ô nàng cùng lớn lên, nàng cơ hồ đem các nàng trở thành thân tỷ muội. Khương Lệnh Uy nào ải, ta chẳng qua là thuận miệng huy mộ tốt, các ngựa y nào y thật ly hiền thành. Thế tử sinh đến đẹp hay không đẹp? Kim Kết cũng chỉ hiểu được phu nhân nhà mình tính tình, thấy nàng cũng khô nghĩ khác, mới nghĩ nghĩ, đánh búa ngạo ải, thế tử gia tuấn mỹ vô song, so thần tiên còn xinh đẹp, là nam tử nô tỳ gặp qua, cảm thấy cùng phu nhân nhất xứng đôi nhất. Nhờ hình tờ trạ nào ai đa nào người nào y thật, lại khen nàng. Khương Lệnh Uyển vừa lòng cười cười, trong lòng cũng thở duy nhẹ nhầm mô tự ải. Xem ra nàng thẩm mô không so sơ thiện vấn đề. Minh Nhạn từ Long Ngọc Viện ra tới, liền hướng tới viện của Phan Trắc Phi trầm hương về đại điện. Minh Nhạn bên người mang thị một quải mama, đúng là từ Minh gia bồi Minh nhờ ản một đường mà tới Phương mama. Phương mama gương mặt mang cười, nhờ ý không được nào ải, thế tử phu nhân tuổi tỷ như người nhờ hình tập công ty. Con nương nhà mãi nhờ cổ hệ nương tuy là cháu ngộ hủy và Phan Trắc Phi, nhưng hôm nay đương gia vương phủ, lại là vị này thế tử phu nhân. Này đây thế tử phu nhân tấm lòng rộng lượng hảo ở chung cổ hệ nương nhà nàng sinh hoạt của khuya cũng thoải mái. Minh Nhạn cũng tán đồng gật đầu. Đích nữ xuất thân từ quốc công phủ, rốt củ cổng ghi ông nhau. Bất quá nữ nhân điểm mấu chốt là chính nam nhân, nếu là nàng đánh lên vinh thế tử chủ ý, vị này thế tử phu nhân, nghĩ đến cú nghệ khổng đồ ai nàng như vậy khách khí. Minh Nhạn rũ mắt, hạ đôi mi con vút, càng thêm tiểu mị, nàng tinh tế hồi ức, cảm thấy vị này vinh thế tử đích sát sinh điển thật là tuấn mỹ, cùng thế tử phu nhân đứng chung ngờ mụt, tuyệt đối là đẹp mắt, nàng nhìn cũng thư thái. Hơn nữa từ khi vinh thế tử tiến vào, đôi mắt liền chỉ dừng lại tùy trên người thế tử phu nhân, nửa khắc cũng không xê dịch. Như vợ ý một đồ ân ái diệu nhân, nàng là choáng váng mới có thể trồi lẫn. Minh Nhạn tiến vào viện của Phan Trắc Phi, Phan Trắc Phi biết được nàng mới vợ đi lòng ngọc viện, nhờ hình tờ trạ quan tâm dò hủy một phần. Minh Nhạn trả lời hào phóng lại khéo léo nói, thế tử phu nhân tuổi tùy nhưng ư, nhưng đại A Nhạn nhờ hình tập công ty. Thế tử ra nhìn cũng không sỏ đánh giá gì. Phan Trắc Phi lúc này mới giật mình, nhìn Minh Nhạn khuôn mặt nhở hứa, hỏi, ngựa ý nào ải, ngươi thấy thế tử ra. Minh Nhạn gật gật đầu, đúng vậy nha. Mới vừa rồi sắp phải rời khỏi thời điểm, vừa lúc gặp thế tử ra trở về. Phan Trắc Phi trong lờ một phần suy nghĩ, lúc này mắt mới mắt lộ thần sắc nhưng hỏi, A Nhạn, ngươi cảm thấy thế tử ra như thế nào? Minh Nhạn cũng không ngốc, hiểu được Phan Trắc Phi sẽ hỏi như vậy không đơn giản là hỏi nàng đối vinh thế tử ấn tượng, mà là có ý tứ khả cởi bên trong. Nàng thoáng dương mắt, nhìn về phía Phan Trắc Phi, thấy nàng sắc mặt hồng nhuận, khí sắc cực hảo. Chỉ là rốt cuộc là năm tháng không bù ổng tha người hỉ hệ nghi ựa này dung cổng bằng như tuổi trẻ xinh đẹp. Minh Nhạn đống nhiên hiểu ra, bên trong tay háo đôi tay cũng nhờ ý không được nắm chặt. Hảo à, uổng phí mẫu thân nàng như vậy tín nhiệm nàng ta, làm nàng tới tìm gì, nhờ nàng thay thế chính mình chọn lựa dễ hiền. Nàng đem chính mình trung thân đủy ựa cho trên tới nàng ta, mà nàng ta thế nhưng có tâm tư muốn đem nàng cấp vinh thế tử làm thiếp. Nàng tốt xấu gì cũng là đích mỉn ra khổng sọ cốt khí như thế nào mới có thể làm thiếp. Phải làm thiếp thạch kính nàng ta chậm rãi làm là được, tội gì phải kéo theo nàng. Chương 133. Minh Nhạn hít xuống mồ tự ải, hiểu được chỉ hệ nghi tựa chính mình là ăn nhờ ở đậu, mọi việc còn phải dựa vào gì, thạch nhờ tất không cùng nàng sẽ rách mặt. Minh Nhạn chớp đôi mắt trong suốt, cười nhạt xinh đẹp tệ nào ải, thế tử ra cùng thế tử phu nhân cảm tình phảng phất thực hảo. Thế tử đối người khác lãnh đạm, nhưng đối thế tử phu nhân nhờ hình tờ trả cực kỳ ôn nhu. Phan Trắc Phi biết nàng bất quá nhị bát niên hoa, là 16 tuổi ác, cũng chỉ là một sủ cổ hệ nương, nhìn Lục Tông như vậy là một bồi dung mạo xuất sắc, đĩnh đạc nam tử, như thế nhuệ không đồng tâm, thì hệ nảy tùy nào ý thiệt tử ra cùng thế tử phu nhân cảm tình hảo, nhưng như vậy trong dung nào ỉn lộ ra có chút hâm mộ. Phan Trắc Phi bỗng nhiên nhớ tới, Vinh Vương tuổi trẻ thời điểm, cũng là người phong đột nhờ ẹ nhờ ảng, chi lan ngọc thụ, hơn hòa ảnh số Lục Tông tính tình ôn hòa, càng thêm làm cho nữ tử chống đi không được. Tuy là nàng mới đủ khổ ngờ mù ổ hẹn làm thiếp, nhưng rốt cuộc vẫn động tâm. Có chút ngộ huy huy của nàng đối với Lục Tông, cũng là một quải lý. Phan Trắc Phi cũng khổ nghếu nào ý quải gì, đỡ phải làm nàng phát hiện, chỉ cười cười nào ải, thế tử cùng thế tử phu nhân mới vừa thành thân, tự nhiên là có chút ân ái. Ngày sau thế nọ thạc cổng nào y chắc. Minh Nhạn trong lòng buồn bực, lui không phát tác, chỉ cùng Phan Trắc Phi nào ý trong chốc lát lươi nào ải, lúc này mới trở về chỗ ở của mình. Đại hời trễ đường, Phương Ma Ma mới nhíu lại mi nào ải. Mới vừa rồi Phan Trắc Phi là có ý gì? Chẳng lẽ Phương Ma Ma là người trước giờ vẫn theo bên cạnh Minh Nhạn, cũng là người được Minh Nhạn tín nhiệm nhất, tất nhiên là không sợ gì khảo nhạo ải. Nàng dương mắt nhìn ra xa phương xa, khẽ mở môi đỏ, hồi lâu mới nào ải, bất quá chỉ là gì thôi, lụy không phải thân sinh mẫu thân, rốt cuộc vẫn là lo cho ích lợi của chính mình quan trọng hơn. Phương Ma Ma trong lòng hiệu hứa, thở duy mộ tự ải. Minh Nhạn nhìn Phương Ma Ma nói, Phương Ma Ma không lo lắng, gì có ý niệm này. Nhưng quan trọng nhất vẫn là ý tứ của ta. Phương Ma Ma bỗng nhiên nghĩ đến lúc trước, dung mạo thế tử tuấn mỹ vô song nào chút lo lắng, dương mắt hướng tổ hệ nưởng nhờ ạ mình nhìn lại. Minh Nhạn đối diện với ánh mắt dò xét qua Ma Ma, khỏe miệng nết lên nói, Phương Ma Ma như vậy, nhìn ta làm cái gì? Chẳng lẽ cảm thấy ta thấy vị kia bộ dạng bất phàm, liền trơ mặt cố ý dán lên. Phương Ma mẹ nào ải, cô hệ nưởng tự nhờ ý hệ nẹ không? Loại này cố ngờ mù ổ hển, nàng cũng không cưỡng bách nào ý loa. Trong lòng của Vinh Thế Tử cũng chỉ có Thế Tử Phu Nhân. Điểm này ta còn là nhìn rất chú dạng. Minh Nhạn cười cười, trong lòng cũng thả lưng ngơ mùi tít.